tốt ta, ta gọi cầu thạng, ngươi liền gọi vợ tài. Từ Chí đã có chút minh bạch thanh âm này phẩm tính, thấp giọng nói. Em gái ngươi a. Thanh âm giận không kèm được gọi đạo, lao tử là thiên phạt thần mâu. Là hình thiên chi khí. Làm sao có thể gọi vợ tài. Thiên phạt thần mâu. Từ Chí sững sờ, tức thì nghĩ đến tay trái mình móng tay bên trong thiểm điện ấn ký, gọi đạo, ngươi. Ngươi là đêm đó tại Kim Bảo Lĩnh bên trên. Đáng tiếc không đợi Từ Chí nói xong, ầm ầm toàn bộ khu mỏ quặng lần nữa chấn động mạnh, Từ Chí thân hình cũng bị sáng rõ đâm vào lần cận trên hòn đá. Chấn động mạnh phía dưới, Từ Chí sau lưng cái kia đã gần như sụp đổ địa phương rốt cuộc chịu đựng không được, vang một tiếng, rơi đem xuống tới, Từ Chí ngay tại những này tầng đất phía dưới. Đại thiện. Thanh âm kia tựa như vỗ tay cười to, ngươi chết, ta vừa vặn giải thoát. Nhưng vào lúc này, phốc phốc đường hầm mỏ bên trong lại có cường hãn sóng xung kích siêu việt sụp đổ thường thường bao trùm mà đến, Từ Chí chưa từng đứng vững, thân hình lần nữa bay đi, như là bị cuồng phong thổi ra. Răng rắc sóng xung kích rơi xuống Từ Chí phía trước vách đá tầng đất phía trên, vách đá phát ra tối nghĩa thanh âm, như có vô hình lớn tại trên vách đá, toàn bộ vách đá đang trùng kích sóng phía dưới vậy mà vỡ ra một đầu bất quá là vài thước lớn nhỏ khe hở. Nhưng mà, khe hở vừa mới mở ra, khe hở biên giới lại có quang hoa tựa như dòng điện lấp lóe. Quang hoa vẹn vẹn xông ra một trượng có thừa, trên đó lại là hiển lộ tựa như ổ quay hào quang như hà, đem vết rách ngăn trở, cho dù là tại tầng đất phần dưới cũng có kim liên nhỏ xíu lân phiến tuôn ra. Đáng tiếc Từ Chí đã không có may mắn được thấy nhìn thấy những dị tượng này, hắn tiểu thân bản tại vừa mới bay lên, đã đánh tới khía cạnh trên thạch bích, bất tỉnh nhân sự bên trong theo khí lưu lạc đến khe hở phía dưới, cái kia vảy màu vàng kim chỗ. 3333 Từ Chí vừa mới rơi xuống, tầng đất rơi xuống. Trước liền là đem Từ Chí chôn một nửa, lập tức hòn đá tạp vật chờ nối góp nện xuống, tức thì đem chọn cái đường hầm mỏ vùi lấp. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mặc dù toàn bộ khu mỏ quặng bên trong sụp đổ thanh âm chưa từng ngừng, nhưng Từ Chí chỗ đường hầm mỏ đã thời gian dần trôi qua hơi thở âm thanh, từng đợt nổi giận âm thanh âm vang lên, làm sao không còn rơi xuống một khối đá. Đem cái này cầu thẳng đập chết tốt bao nhiêu. Lao tử Mỹ hảo khí linh sinh hoạt A, Mỹ mạo muội muội A, còn kém như vậy tí xíu. Cũng cái kia quái khí linh tức hồn hện, Từ Chí gầy yếu, bất quá một thước 61 tả hữu, trong hôn mê, quần mình thân thể càng là nhỏ bé, tầng đất phía trên, Từ Chí thân hình hai bên có hai khối tảng đá lớn rơi xuống, ở giữa khe hở vừa lúc đem Từ Chí tiểu thân bản bảo vệ, cho dù đằng sau lại có tầng đất cùng hòn đá trăm cân rơi xuống, cũng không thể tổn thương Từ Chí mảy may. Lại càng không cần phải nói, Từ Chí đỉnh đầu bên cạnh, vách đá khe hở lại có gió lạnh thổi nhập, Từ Chí cũng sẽ không ngạt thở mà chết. Khí linh giận mắng một lát, tựa như mệt mỏi, vừa định ngừng, nhưng đột nhiên ở giữa, lại là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thanh âm kêu lên, à, cái này, đây là ở đâu nơi? Không, không thể nào. Nơi này tại sao có thể có tinh vực đại phong thần di tích? Hẳn là, cái này gọi là địa cầu địa phương, là tinh vực đại phong thần chiến trường. Nếu không, cái này khe hở về sau tại sao có thể có pháp trận chi khí tức? Mà lại này khí tức bên trong lại có tiên linh chi khí, long tộc chi khí. Không đúng, này khí tức vì sao như thế mỏng manh? Hẳn là cái này tinh vực đã vỡ vụn. Cũng hoặc là, đây là lần thứ tư tinh vực đại phong thần, cũng hoặc là sớm hơn ba lần, hai lần đại phong thần. Em gái ngươi a, loạn, loạn. Vẫn là mau để cho cậu thẳng chết đi, chết sớm sớm thác sinh, lão tử cũng tốt hơn bên trên mỹ diệu khí linh sinh hoạt, muội muội của ta a, ngươi ở đâu? Khí linh thanh âm càng thêm nhỏ, khu mỏ quặng sụt cùng bạo tạc cũng dần dần ngừng. Khu mỏ quặng phía trên, mặt đất chỗ có lẽ không có gì đặc biệt biến hóa, nhưng là biến hóa như thế nào tại tầng ngoài? Cái kia nguyên bản đứng tại mỏ chỗ miệng giếng lão phùng, lúc này đã vẻ mặt cầu xin chạy đến sắt lá phòng sự, Tiền Hồng Vũ cùng Tiểu Quyên cũng đều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy xung ra, bên tai cuồng phong gào thét bên trong, đại địa chi chỗ sâu vẫn như cũ có thể nghe được thê lương rên rỉ. Lão bản, lão bản, lão phùng điên cuồng la, mỏ sập, mỏ sập. Người đâu? Người đâu? Tiền Hồng Vũ bờ môi run rẩy, hỏi. Cũng ở bên trong đâu, một cái cũng chưa hề đi ra. Lão Phùng nói, toàn bộ thân hình cũng không nhịn được run rẩy. Tiểu Quyên cũng âm thanh kêu lên, hai. Hai mươi mấy cái cũng ở phía dưới. Không đợi Lão Phùng trả lời, Tiền Hồng Vũ từng thanh Lão Phùng kéo đến một bên, chạy hướng giếng mỏ. Khi hắn nhìn thấy đã vặn vẹo nghiêng lệch, thậm chí cũng sụp đổ đường hầm mỏ lúc, trong mắt sinh ra tuyệt vọng. Bất quá, tuyệt vọng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không chút do dự xoay đầu lại, đối Tiểu Quyên kêu lên. Tiểu Quyên, nhanh, thu thập. Chương 42, liên tâm. Thu thập. Tiểu Quyên không hiểu, trả lời đạo, mỏ cũng sập, ta làm sao thu thập. ngươi còn không tranh thủ thời gian báo động, để trong huyện. Đồ đần. Tiền Hồng Vũ gầm thét đạo, lao tử để ngươi thu thập sổ sách, đi nhanh lên, không dùng đến 2 giờ, liền sẽ có cảnh sát tới, chúng ta muốn đi cũng đi không được. Lão bản Lão Phùng nghẹn ngào gọi đạo, Trương lão nhị bọn hắn đều ở phía dưới đâu? Bọn hắn ở phía dưới thì thế nào? Tiền Hồng Vũ một quyền đem Lão Phùng đánh té xuống đất lên, gọi đạo, ngươi không có nghe cái này động tĩnh à? Hồ Nam mỏ than cũng nổ tung, toàn bộ khu mỏ quặng cũng sụp đổ, bọn hắn làm sao có thể đi ra? Bọn hắn chết cũng chết ở bên trong, còn có thể liên lụy chúng ta còn sống à? Em đi, Tiểu Quyên, ngươi ngốc à? Nhanh đi! Tiểu Quyên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng xông về sắt lá phòng. Tỷ phu Cung Hải vớt mắt từ trong phòng đi ra, men say cũng không có toàn bộ tiêu tán, ngáp một cái hỏi đạo, đây là thế nào? Như thế nhau nhau a. Danh con, nhanh lăn đi giúp ngươi tỷ. Tiền Hồng Vũ cũng không kịp giải thích, một cước đạp đến Cung Hải trên đùi, đem Cung Hải đạp đến trên mặt đất, chính hắn thì vội vàng vọt tới trong phòng, đem xe van chìa khóa đem ra, ai cũng không để ý tới, thật nhanh chạy đến sau phòng, trước tiên đem xe van phát động. Cái này Lão Phùng nhìn hai bên một chút, toàn bộ nhỏ mỏ than trên mặt đất, còn có mấy người, hoặc là nấu cơm, hoặc là giữ cửa, hoặc là ký sổ, đều là già yếu tàn tật, đám người cùng Lão Phùng đồng dạng, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá là 10 phút đồng hồ, bành sắt lá phòng cửa bị đá văng ra, Tiền Hồng Vũ, Tiểu Quyên khiêng hai dương giấy lớn, Cung Hải khiêng một cái lớn túi vải bờm, chạy hướng đã phát động tốt xe van. Chờ đến xe van phát cuồng xông ra viện tử, Lão Phùng như ở trong mộng mới tỉnh đạo, ra hướng, nhanh, đi bên cạnh thôn cứ gọi điện thoại, cho phái xuất sở, bệnh viện, đội phòng cháy chữa cháy. Ra hướng là cái mập mạp đầu bếp, hắn chạy mấy bước, lại là dừng lại, thấp phòng nói, Lão Phùng, Lão Bản cũng chạy, chúng ta không chạy sao? Đầu óc heo, chúng ta chạy cái gì chạy? Lão Phùng lớn mắng đạo, liền xem như 20 mấy người đều đã chết, cũng cùng chúng ta không quan hệ à. Lại nói, hiện tại bọn hắn còn chôn ở phía dưới, chúng ta không gọi điện thoại tìm người tới cứu, bọn hắn nhưng đều phải chết. Ra hướng nghe, vội vội vàng vàng đi. Thế nhưng là, đợi đến Lão Phùng xoay đầu lại, lúc trước còn đứng ở trong sân hai trung niên phụ nữ đã rụt cổ lại, thuận núi đá chạy ra ngoài. Kim Bảo Lĩnh mặt khác một chỗ, khoảng cách Lão Phùng ước chừng 20 dặm địa phương, đồng dạng một cái tương tự tư nhân nhỏ mỏ than. Một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi người mặc khảo cứu quần áo đứng tại một cỗ xe hơi màu đen phía trước, người trẻ tuổi kia 24-25 tuổi, mang trên mặt lạnh nhạt, nhìn phía xa hồ Nam mỏ than, thấp giọng nói ra, không tệ, cuối cùng là đuổi tại kế hoạch bên trong xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy a, đây là trời trợ giúp thiếu gia. Người tuổi trẻ sau lưng, một cái ước chừng 50 tuổi lão giả, mặc hơi mỏng ngắn tay áo sơ mi, trên tay mang theo màu trắng bao tay, khiêm tốn cung duy. Tạ Liêu Bình đâu? Người trẻ tuổi có chút quay đầu, lộ ra tuấn lãng tướng mạo, cái kia hai đầu lông mày tràn đầy ngạo mạn. Quáng nạn phát sinh, Tạ Liễu Bình đương nhiên muốn chạy trốn, dù sao hắn cái này nhỏ mỏ than cũng có gần 20 người bị chôn ở bên trong. Lão giả kia bình tĩnh trả lời đạo, mà cái này 20 người tiền đền bù đủ để cho hắn phá sản. Cho nên đào tẩu là hắn con đường duy nhất. Đương nhiên, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cho dù là cảnh sát tìm không thấy hắn, hắn lương tâm của mình cũng sẽ phát hiện. Hắn hẳn là sẽ tại tỉnh sở cảnh sát hoặc thành phố cục cảnh sát phát ra lệnh truy nã về sau, tuyệt vọng tự vận. Chuyện của tôi. Nét. Người trẻ tuổi cho mày, không vui nói, đến tột cùng phải bao lâu. Cái này khó mà nói. Lão giả cười khổ đạo, cái này muốn nhìn cả những huyện 8H huyện trưởng năng lực, như là bọn hắn năng lực mạnh, khả năng cái này lệnh truy nã mãi mãi cũng không phát ra được đi, nhưng nếu là bọn họ năng lực không mạnh, 10 ngày sau liền có thể a. Lưu gia giống như có người tại cái này huyện làm phó huyện trưởng A. Người trẻ tuổi nhớ tới cái gì, hỏi. Ngài nói là Lưu Chính A. Lão giả không chút nghĩ ngợi trả lời đạo, ngài là muốn mượn dùng Lưu gia lực lượng. Hừ, làm sao có thể? Người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng. Lưu Chính bất quá là cái chủ quản giáo dục phó huyện trưởng, hắn cũng không có biểu lộ thân phận, tại trong huyện xem như cái 8 người người vật, hắn sẽ không ở thời gian nhanh nhất bên trong nhận được tin tức. Lão giả suy nghĩ một chút nói đạo. Mà lại hắn là tới nơi này tranh né, sẽ không nhiều chuyện mà. Quên đi a. Người trẻ tuổi lại liếc mắt nhìn hồ Nam mỏ than, quay người lên xe, lão giả vội vàng mở cửa xe mời người trẻ tuổi đi lên, mình thì ngồi tại chỗ ngồi lái xe, nổ máy xe, bất quá, hắn không có thúc đẩy, yên lặng nghe người trẻ tuổi phân phó. Đi thôi. Người trẻ tuổi trầm tư một chút, nói đạo, về sau sự tình không cần nhiều nhúng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến, để trong huyện thôi động sự tình phát triển a. Làm nhiều hơn. Sẽ lộ ra chân ngựa, để người ta biết ta Tôn gia ngày tại tìm. Cái chỗ kia. Là, thiếu gia. Lão giả gật đầu đáp ứng một tiếng, chân nhấn ga, ô tô mở ra tiểu viện tử. Kim Bảo Lĩnh gió thật to, thổi tới lão giả cẩn thận trên mặt, cũng thổi tới người trẻ tuổi hơi có vẻ ngạo nghễ hai đầu lông mày, càng là thổi tới Từ Ái Quả tâm tư phân loạn sợi tóc ở giữa. Từ Ái Quả có chút tâm thần có chút không tập trung ngồi lên đến ô tô, cũng không có tử quan sát kỹ toa xe bên trong tình hình, trong đầu của nàng, đều là Từ Chí ngoài dự liệu biểu hiện. Cung Hải tuổi không lớn lắm, cũng rất gầy gò, nhưng Cung Hải khí lực không nhỏ, ngay cả Từ Ái Quả đều không phải là hắn địch thủ, nhưng Cung Hải tại Từ Chí trong tay. Lại như cùng gà con. Cái kia gọn gàng mấy cái chiêu thức, cùng phim bên trên không khác nhau chút nào, Cung Hải thống khổ tiếng kêu thảm thiết cũng không phải diễn viên phối âm. Từ Ái Quả thật là nghĩ không ra, bất quá là hơn 10 ngày, mình làm sao lại thấy không rõ cái này cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ. Đặc biệt, câu kia đừng sợ, ta hôm nay liền xem như giết hắn, cũng sẽ không có người biết, thẳng đến lúc này cũng như cùng một căn châm đâm vào Từ Ái Quả trong lòng, Từ Ái Quả cùng Từ Chí nói đùa đã quen, lời gì là thật. Lời gì là giả, Từ Ái Quả nghe xong liền có thể biết. Nhưng ngày này qua ngày khác, hôm nay, Từ Ái Quả không phân rõ cái này rõ ràng liền là đùa giỡn lời nói, là thật là giả. Bởi vì nàng có một loại trực giác, mặc dù nhìn vẫn như cũ suy nhược đệ đệ, thật đem cái kia tên là Cung Hải thiếu niên coi như là một cái côn trùng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từ Ái Quả rất là lo lắng, Chí, hắn không có việc gì mà a. Dù sao cũng là tỷ tỷ a, không nghĩ Từ Chí biến hóa sẽ cho mình. Cho nhà mang đến chỗ tốt gì, chỉ muốn sẽ đối với đệ đệ sinh ra ảnh hưởng gì. Chờ ô tô mở chừng 4 chừng 10 phút đồng hồ, một cái bành tiếng vang đem Từ Ái Quả trầm tư đánh gãy. Từ Ái Quả ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái tội nghiệp lao đầu cầm một cái lon nước, rất là lúng túng nhìn xem nước ngọt không ngừng toát ra. Nếu là Chí ở chỗ này, liền sẽ không có người bị lừa rồi không có Từ Chí. Từ Ái Quả một người tuyệt đối không dám ngăn cản âm mưu phát sinh, mắt thấy không biết thật giả người tùy tiện mắc lừa, Từ Ái Quả không nhịn được nghĩ đạo. Lúc này, nơi xa trên đường lớn, một cỗ cũ nát xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu, Minh lấy còi cảnh sát điên cuồng ra, bất quá là vài phút liền vọt tới hơi trước đầu xe, gào thét lái đi. Hô toa xe bên trong, không ít người thật dài nhẹ nhàng thở ra, một mảnh yên tĩnh. Sau đó, lại là mấy chiếc xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đối diện ra, lần nữa ra tốc đi. Đã xảy ra chuyện gì? Người trên xe lực chú ý từ âm như bên trong rời về phía ngoài cửa sổ, từng cái xì xào bàn tán đạo. Đáng tiếc. Suy đoán rất nhiều, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng đem những chuyện này quy tội cảnh sát mục nát. Xe ngừng, lừa đảo nhóm xuống xe, lại có một ít người lên xe, đột nhiên một người phụ nữ khóc kêu lên, lái xe đại ca, nhanh, mau dừng lại, ta bị lừa rồi. Sớm làm gì đi. Người tài xế này rõ ràng không phải lúc trước cái kia hảo tâm lái xe, hắn mắng đạo, vừa mới ta không biết ấn mấy lần loa, ngươi căn bản là không có nghe được à. Ta làm sao biết. Phụ nữ thút thít đạo, ngươi mau dừng lại, ta đuổi theo bọn hắn. Không được. Lái xe gọi đạo, xe đã xuất trạm liền không thể lại ngừng. Ngươi xuống xe, ta tiền thưởng cũng bay. Ngươi không ngừng, ta chỉ có thể nhảy xe. Phụ nữ đứng lên, làm bộ muốn nhảy. Nhảy đi. Lái xe cười lạnh đạo, nhảy ngươi liền cả người cả của đều không còn, không nhảy, cùng ta đến bến xe, còn có thể đi báo động. Ô ô phụ nữ bất đắc dĩ nước nở. Từ Ái Quả lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nhìn hướng ngoài cửa sổ xe bên ngoài, trời chiều có chút rơi xuống, như máu dáng chiều hôm nay cũng thật sớm sinh ra, nhìn có phần là mỹ lệ. Biết không? Vừa mới mỏ than xảy ra chuyện. Đột nhiên một câu như là sấm sét giữa trời quang rơi xuống từ Ái Quả trong thai, lập tức đưa nàng bổ choáng. Biết lại là một người phụ nữ thanh âm, vừa mới chờ xe lúc sau đã nghe nói, toàn bộ Kim Bảo Lĩnh mỏ than cũng lún, tất cả thợ mỏ cũng bị chôn ở phía dưới, xe cảnh sát. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương liền muốn đi cứu bọn họ. Lái xe từ Ái Quả tê tâm liệt phế thét lên đạo, nhanh dừng xe. Ta muốn xuống xe. A, ngươi cũng bị lừa gạt tiền. Lái xe cũng không có dừng xe, chỉ kinh ngạc hỏi. Em ta tại mỏ bên trên từ Ái Quả không có bất kỳ cái gì giải thích, nàng từ chỗ ngồi đứng lên, từng thanh bên cạnh người trẻ tuổi gầy đẩy qua một bên, mình nhảy lên chỗ ngồi, hướng về phía cửa sổ xe liền là chạy tới. Chương 43, ngẫu nhiên gặp. Lái xe lúc này vừa vặn dành thời gian quay đầu, mắt thấy Từ Ái Quả như thế, dọa đến là hồn bay lên trời, kích lái xe một cước dẫm tại sát trên xe, không chỉ có là Từ Ái Quả thân hình từ trên ghế ngồi bay lên, đụng vào phía trước đứng yên lữ khách, liền là ngồi trên ghế ngồi đám người cũng đều hơi kém vai ra. Người không muốn sống. Lái xe giận không kềm được gào thét. Đáng tiếc Từ Ái Quả từ toa xe bên trên, không để ý thương thế của mình, linh hoạt lần nữa nhảy lên chỗ ngồi, lách mình từ trên cửa sổ xe nhảy ra. Ôi tử hái quả rơi trên mặt đất, thân hình một cái nghiêng lệch, lần nữa ngã sấp xuống, đứng dậy về sau, khập khiễng bộ dáng, hiển nhiên là té bị thương chân. Ai lái xe muốn mắng thứ gì, nhưng nhìn nhìn tử hái quả điên cuồng bộ dáng, suy nghĩ lại một chút tử hái quả, hắn còn có thể nói cái gì? Thân nhân bị chôn dưới đất, cho dù ai cũng không thể bình tĩnh a. Lái xe dẫm tại chân ga lên, ô tô phát động đi. Cũng không phải là tất cả mọi người biết tử hái quả tâm tình. Mặc dù từ ái quả khập khiễng liều mạng vừa chạy vừa là đón xe, nhưng không có một chiếc xe dừng lại. Nhưng là, cho dù không có bất kỳ cái gì một chiếc xe dừng lại, không có có bất cứ người nào hỏi từ ái quả một chữ, từ ái quả đều không có dừng lại chạy, không biết lúc nào giày sẳng đạn rơi mất, không biết lúc nào, chân bị đâm hư, cũng không biết lúc nào mắt cá chân xương trô đã sưng như là màn đầu, từ ái quả miệng nơi chỉ nhắc tới một chữ chí, chí. Trong mắt nước mắt cố nén, trong lòng bi phẫn cũng bị chặt lấy. Đầy ngập quải niệm cũng thành một cái gầy yếu thân hình này từ nhỏ đi theo phía sau của nàng, bây giờ đã có thể cường đại bảo hộ nàng. Hôm nay, nàng phải dùng thân thể của mình đi đổi hắn trở về, không cho hắn dưới đất cô tịch. Từ huyện thành đến trong thôn xe vốn cũng không nhiều, từ ái quả điên cuồng chạy trước, tại trên đường cái có phần là dễ thấy, một chút cơi xe đạp cũng không dám tới gần, cho là nàng là phát bệnh bệnh nhân. Đường cái nơi xa hai dặm địa phương, một nửa mới không cũ sạn tạ nạ khoan thai ra. Lái xe là cái hai tiểu tử 17-18 tuổi, tiểu hỏa tử dáng dấp rất tinh thần, bất quá lúc này hắn bên cạnh là lái xe, bên cạnh là Lưu Tâm Châu ngồi phía sau tình hình. Xe chỗ ngồi phía sau ngồi hai người, một nam một nữ, nam hơn 30 một chút, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, nhìn rất là nho nhã, khí chất cũng vô cùng tốt, lộ ra ổn trọng. Nam tử bên cạnh tùy ý ngồi một cái thân mặc quân trang nữ tử này tú mỹ dị thường, một đôi giống như trăng khuyết con mắt thỉnh thoảng chớp động giải ngữ thân sắc. Như là ngọc phấn mũi ngọc tinh xảo khảm tại như hoa trên mặt, quả thực sinh động. Lúc này, nữ tử tựa hồ nói cái gì, nam tử nhún nhún vai, trên mặt hiện lộ ra cười khổ. Lái xe tiểu hỏa tử không dám nghe nhiều, bởi vì tay lái phụ lên, một cái súng lục cảnh vệ ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú phía trước, e sợ cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói thật, lưu chính nữ tử kia nhìn xem phía trước, cười tủm tỉm hỏi đạo, ngươi tới đây cái chim không thèm bị huyện thành đã 3 năm đi. Lúc nào trở về? Ta làm sao biết ta? Lưu Chính nhìn xem nữ tử, lắc đầu đạo, ta thành tích gì đều không có làm được, trong nhà làm sao có thể để cho ta trở về. Nói đến chỗ này, Lưu Chính nói với tài xế, Tiểu Trần, sự tình hôm nay ngươi cần phải giữ bí mật ta. Một chữ cũng không thể lộ ra. Là, Lưu huyện trưởng, ta biết. Tiểu Trần vội vàng đáp ứng một tiếng, không dám nhiều lời. Ngươi thật đúng là đi. Nữ tử cười đạo, tới 3 năm, người khác còn không biết bối cảnh của ngươi, hiện nay sợ là không ai đem ngươi coi là gì à. Cũng không có gì. Lưu Chính cười đạo, ta chủ quản không có nhất chất béo giáo dục, 3 năm này cuối cùng là vì trong thôn học sinh làm một chút thật sự sự tình, so với cái kia là ngồi không ăn bám người mạnh hơn nhiều. Ngươi nói Trương Chính người ta. Nữ tử nói chúng tim đen nói. Cô nãi nãi của ta Lưu Chính dở khóc dở cười, trả lời đạo, ta nhưng không nói gì, ngươi một câu nói kia nếu là bị hắn nghe được, hắn còn không phải cùng ta trở mặt ta. Trở mặt liền trở mặt, ai đừng sợ hắn. Nữ tử lườm hắn một cái. Không vui nói. Lưu Chính khoát tay, ngươi là quân đội, là. Nói đến chỗ này, Lưu Chính nhìn thoáng qua lái xe, ngừng một chút, nói tiếp, ngươi tự nhiên không sợ người khác nói cái gì, ta cũng không thành. Nhân ngôn đáng sợ a. Tựa hồ là muốn chuyển đổi chủ đề, Lưu Chính nhìn xem ngoài cửa sổ, cười nói, ngươi đến chỗ của ta một chuyến không dễ, hôm nay liền khoan hãy đi, ban đêm dẫn ta đi gặp gặp ngươi ca. Các nữ tử cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới anh ta a. Ngươi nhưng là tới nơi này 3 năm. Ngươi biết rõ anh ta ngay tiểu huyện chú quân, ngươi cũng không đi xem hắn một chút. Hiện tại ta cũng không dám mang ngươi tới. Ca của ngươi tính tình ta cũng không dám đơn độc đi a. Lưu Chính chế giễu lại đạo, ta đến một lần nghĩ đến đi tìm hắn, có thể hỏi mấy cái đồng bạn, bọn hắn cũng khuyên ta vẫn là đừng có gấp tốt. Ha ha, được rồi, không đùa ngươi. Nữ tử cười, nụ cười này lại có loại hoa tươi tràn ra mị lực, cho dù là Lưu Chính cũng không có ý khác. Cũng vẫn như cũ sửng sốt một chút. Nữ tử cười xong nói ra, anh ta nói, hắn tiếp một cái rất nhàm chán nhiệm vụ, mấy ngày nay có thể sẽ mang theo dưới tay hắn binh rời đi một đoạn thời gian, hắn cũng không có thời gian tới gặp ngươi. Tốt ta Lưu Chính lấy lại tinh thần nói đạo, cái kia đã không thấy tăm hơi. Chờ sau này có cơ hội a. A, đúng, Liễu Đình, Lệ Mực Vũ gần nhất cùng ngươi liên hệ. Đừng đề cập những cái kia không thú vị sự tình tên là Liễu Đình. Nữ tử nghe xong Lệ Mực Vũ danh tự, trên mặt sinh ra ảm đạm. Khoát tay đạo, ta đến ngươi nơi này là giải sầu. Ngừng. Liêu Đình Chính nói ở giữa, đột nhiên kêu một tiếng ngừng. Lái xe không dám thất lễ vội vàng đạp phanh lại, Đương nhiên, thân là huyện trưởng thư ký Tiểu Trần làm sao lại cùng ô tô lái xe như vậy lỗ mãng. Santana ngừng rất là an ổn. Thế nào? Lưu Chính giật mình không hiểu nhìn xem Liễu Đình hỏi. Nhìn cô bé kia. Liễu Đình đưa tay một chỉ cách đó không xa từ ái quả, thấp giọng đạo, nàng thần sắc bối rối, trên mặt lo nghĩ, chân cũng phá vỡ, à, còn có chân của nàng uy, nhưng vẫn kiên trì chạy trước, nàng nhất định có thập phân chuyện khẩn cấp. Tiểu Triệu, mau đi xem một chút. Là. Một mực không có lên tiếng quân nhân lên tiếng, đẩy cửa xe ra, từ trên xe nhảy xuống, chạy gấp tới, hướng về phía từ ái quả kính quân lễ, mở miệng hỏi lấy cái gì. Ai ra, chắc không được là quân đội quân kỷ chỗ đi ra. Lưu Chính nhịn không được đập đi một cái miệng tán đạo, không chỉ có mắt nhìn xung quanh, còn nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, chúng ta phàm phu tục tử không so được a. Từ ái quả vốn là dáng chống đỡ, mắt thấy quân nhân tới, nói vài câu về sau, đã kiệt lực, có chút sủi lơ ngồi trên mặt đất. Lập tức thấu xương đau đớn từ nàng gọi bên trên truyền đến, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu khó mà ức chế rơi xuống. Cô nương Tiểu Triệu giật mình, gọi đạo, ngươi chờ một lát. Nói xong, Tiểu Triệu chạy bộ trở về, lời ít mà ý nhiều nói, báo cáo Lưu Thăng Lưu, nữ hải tử này gọi là Từ Ái Quả, nàng nói phía trước hồ nam mỏ than lún, đệ đệ của hắn Từ Chí khả năng bị chôn ở bên trong. Từ Chí. Lưu Chính nghe xong, chưa phát giác cao mày, nói nhỏ đạo, làm sao quen thuộc. Lưu huyện trưởng thư ký Tiểu Trần lông mày nhíu lại, cười đạo, liền là cái kia huyện cấp 3 năm nay thi hơn 500 phần, có thể lên yến bách khoa, phụ thân hắn rất thích sĩ diện, ngài còn kính hắn một chén rượu, hắn kích động nâng cốc rơi tại trên quần áo. Mắt thấy đến Tiểu Trần trên mặt mang cười, chính nghe Tiểu Triệu báo cáo Liêu Đình trong mắt lóe lên không vui. A, ta nhớ được lên. Lưu Chính vô chán mình nói đạo, ta còn đáp ứng giúp người ta giải quyết học phí đâu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liêu Đình lôi lệ phong hành gọi đạo, nhanh. Gọi điện thoại thông chi trong huyện, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người tới. Từ ái quả nói đã có xe cảnh sát, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đi qua. Tiểu Triệu tiếp lời nói ra. Quay đầu xe. Liêu Đình gọi đạo, đưa từ ái quả đi mỏ than. Cái này thư ký Tiểu Trần do dự, thấp giọng đạo, Lưu huyện trưởng ban đêm còn có cái bữa tiệc, là liên quan tới trong huyện triều thương dẫn tư. Cầu thí. Liêu Đình nhìn thoáng qua Lưu Chính nói đạo, người đều phải chết, còn chiêu cái gì thương dẫn cái gì tư. Ngươi nếu là không dám đi. Chớ trách về sau ta không biết ngươi. Quay đầu. Cũng không tiêu Liễu Đình nói cái gì, Lưu Chính đã sớm có quyết đoán, phất tay đạo, loại kia bữa tiệc ta vốn là không thích. Lưu huyện trưởng thư ký Tiểu Trần vẫn thuyết phục đạo, tối nay tới chính là thương nhân Hồng Công, mà lại là Triệu thư ký tự mình tiếp đãi, ngươi không đi không thích hợp. Làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Liễu Đình mắng đạo, không nghĩ thông xe, hiện tại liền lăn trứng, Tiểu Triệu, ngươi mở. Là. Tiểu Triệu đáp ứng một tiếng, liền phải đi kéo xe môn. Đừng làm rộn. Lưu Chính khoát tay đạo, Tiểu Trần thân là thư ký, đây là hắn phải làm. Đi, đi mỏ than, cái gì cũng đừng nói. Tốt. Thư ký Tiểu Trần bất đắc dĩ, đáp ứng một tiếng, chậm rãi quay đầu xe. Lúc này, Tiểu Triệu cũng tại Liễu Đình mệnh lệnh dưới, đem từ ái quả đỡ đi qua. Lên xe. Liễu Đình không nói hai lời, để từ ái quả ngồi ở phía sau tòa, mình cùng Lưu Chính chen ở bên cạnh. Từ ái quả bao lâu làm qua cao cấp như vậy xe con à, sớm đã có chút mê muội. Bất quá trên chân tổn thương để nàng đau đến hít một hơi lanh khí. Dù vậy, nàng còn là hướng về phía Liêu Đình cùng Lưu Chính liên tục nói lời cảm tạ. Từ Chí làm sao lại đi Hồ Nam mỏ than? Lưu Chính suy nghĩ một chút, kỳ quái hỏi. Ngài từ ái quả không hiểu, nhìn xem Lưu Chính phản hỏi đạo, ngài nhận biết đệ đệ ta. Hắn liền là huyện các ngươi phó huyện trưởng Liêu Đình không nhịn được giải thích đạo, mau nói đệ đệ ngươi làm sao lại xuống mỏ. Ta vừa nghe hắn năm nay không phải thi đại học sao. Ai từ ái quả mặc dù lo lắng Từ Chí, nhưng lại không thể không nói, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lưu Chính sắc mặt tái xanh, nhìn xem phía trước như ngồi bàn trông thư ký, âm trầm nói ra, Trần Chắc Hồng, ta bao lâu nói không cho Từ Chí học phí. Tiểu Triệu. Liêu Đình cũng sắc mặt bất thiện, mệnh lệnh đạo, ngươi lái xe. Là. Mặc quân trang Tiểu Triệu gọn gàng đáp ứng một câu, nhìn về phía Trần Chắc Hồng. Chương 44, Hắc Ám Cầu Sinh. Trần Chắc Hồng bất đắc dĩ, ngừng xe. Đem xe giao cho Tiểu Triệu, mình ngồi xuống tay lái phụ, thấp giải thích rõ đạo, Trần Phó Chủ tịch huyện, ta là của ngài thư ký, có một số việc ta không thể không thay ngài xử lý. Giống Từ Chí trong nhà loại chuyện này, tại trong huyện, trong thôn có rất nhiều. Ngài đáp ứng hắn thi đậu Yến Bách Khoa liền giúp đỡ hắn học phí, nhưng hắn không có thu đến thư thông báo, tự nhiên không cần giúp đỡ hắn học phí à. Ngài khả năng không nhớ rõ, ta không thể không nhớ kỹ, ta phải đem chuyện này làm chấm dứt. Trần Trác Hồng làm ra không thể nói sai, đương nhiên. Cũng không thể nói đúng. Dù sao mọi người điểm xuất phát khác biệt, từ Liễu Đình góc độ nhìn, một nguyện ý xuống mỏ than mình dãy học phí hài tử, nàng có thể vô điều kiện giúp đỡ cùng duy trì. Được rồi, ngươi làm cũng không thể nói sai. Lưu Chính suy nghĩ một chút, quả nhiên nói đạo, bất quá về sau loại chuyện này, ngươi vẫn là trước nói với ta một tiếng tốt. Là, ta đã biết. Trần Trác Hồng vội vàng trả lời, lại là suy nghĩ một chút, nói đạo, lần này Từ Chí sự tình cũng rất kỳ quái, nghe cái tiểu muội muội này, hắn điểm số không có vấn đề, nhất định có thể thi đậu Yến Bách Khoa, nhưng hết lần này tới lần khác thư thông báo trúng tuyển không có xuống tới, phản mà hạ xuống một cái hắn căn bản không có dự thi trường học. Nghe ở đây, Liễu Đình cùng Lưu Chính tương hỗ nhìn xem, cũng không nói gì, bọn hắn rất rõ ràng, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng khống chế phạm chủ. Lưu Chính chủ trừ một lát, nói ra, YZ thành phố quốc tế Kinh Mậu Học viện mặc dù tại Thủy Nam tỉnh không có danh tiếng gì, nhưng tại Giang Chiết tỉnh cũng có chút danh khí, rất nhiều người muốn lên còn lên không được đâu. Từ Chí, có thể cầm tới cái trường học này thư thông báo trúng tuyển, cũng xem là tốt. Thật, Từ Ái Quả vui mừng, bất quá trong chốc lát lại là khóc, dù sao Từ Chí khả năng bị chôn dưới đất, cho dù trường học ngoài dự liệu tốt, thì có ích lợi gì đâu. YZ thành phố một cái quốc tế Kinh Mậu Học viện Lưu Chính làm sao có thể rõ ràng. Hắn bất quá là đang an ủi Từ Ái Quả, nhưng Từ Ái Quả vừa mới nói xong, Liễu Đình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lưu Chính nói ra, đúng, ta nhớ ra rồi, Mộ Dung Phàm tựa như ngay tại Vĩnh Châu A. Hắn bên trên trường học giống như chính là cái gì quốc tế Kinh Mậu Học viện. Mộ Dung Phàm. Lưu Chính sững sờ, nhìn xem Từ Ái Quả, hỏi đạo, như thế sao A? Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy có thể là. Liễu Đình không có thể trả lời khẳng định. Tại Từ Ái Quả chỉ dẫn phía dưới. Xe con lái đến nhỏ mỏ than trước, xe con dừng lại, Từ Ái Quả liều lĩnh xông ra, đợi ngày khác nhìn thấy Lao Phùng ôm đầu ngồi xổm ở đã sụp đổ đường hầm mỏ chỗ, nàng nhịn không được ngã nhào xuống đất bên trên khóc lớn lên. Cái này, đây là Hồ Nam mỏ than. Lưu Chính giật mình nhìn xem bốn phía đơn sơ sắt lá phòng hỏi. Lưu huyện trưởng Tiểu Trần vội vàng thấp giọng đạo, đây không phải Hồ Nam mỏ than, đây là một cái tư nhân nhỏ mỏ than. Đáng chết. Lưu Chính chửi nhỏ một tiếng, hỏi đạo. Dạng này mỏ than có mấy cái? Có chừng 10 cái A. Thư ký Tiểu Trần dùng không nhất định giọng điệu trả lời đạo, số lượng hàng năm đều sẽ biến, ta cũng không nhớ rõ. Bọn họ cũng đều biết sao. Lưu Chính truy vấn. Mặc dù Lưu Chính không nói bọn hắn là ai, nhưng thư ký cũng không có hỏi nhiều, không chậm trễ chút nào hồi đáp, biết. Hắc hắc, cũng liền ta không biết. Lưu Chính hắc hắc cười lạnh, nói hắn đi đến Lao Phùng trước mặt, trầm mặt hỏi đạo, mỏ bên trên có bao nhiêu người bị chôn ở phía dưới? Lão Phùng nhìn thấy Lưu Chính từ kiệu trên xe đi xuống, không làm rõ được tình huống, hắn không dám giấu giếm, hồi đáp, 23. Cái này, nhiều như vậy a? Lưu Chính kinh đạo, nếu là tăng thêm bốn phía nhỏ mỏ than, cho dù không tính Hồ Nam mỏ than, cũng phải có chừng 200 người bị chôn ở bên trong. Là Lão Phùng thành thành thật thật trả lời. Quáng chủ đâu? Là ai? Ở nơi nào? Liêu Đình hỏi. Quáng chủ gọi Tiền Hồng Vũ, xảy ra chuyện lúc sau đã chạy Lão Phùng nói đạo. Nhà hắn tại huyện thành, cha vợ là. Cái kia mỏ than bên trên đâu? Sẽ có bao nhiêu người bị chôn ở bên trong? Lưu Chính trên mặt lo lắng, hỏi. Lão Phùng suy nghĩ một chút, nói ra, mỏ than sụp đổ thời điểm, chính là thợ mỏ thay ca thời điểm, không có quá nhiều dưới người đi, như không ngoài dự liệu nên có tiểu nhị trăm cái a. Tiểu nhị trăm cái kia tăng thêm những này nhỏ mỏ than, đến có 500 người a. Lưu Chính nhảy dựng lên, gọi đạo, các ngươi cho trong huyện gọi điện thoại a. Đánh sớm. Lão Phùng nhìn xem xa xa mập mạp, nói đạo, sự cố vừa phát sinh chúng ta liền đánh. Nhưng bây giờ cũng không thấy người tới. Cảnh sát đã sớm tới. Liễu Đình cười lạnh, nói đạo, bất quá, bọn hắn đi chính là cái kia bên ngoài mỏ than, những này không coi là gì mỏ than, sẽ không có ai tới. Nói xong, Liễu Đình nhìn xem Lưu Chính, ý vị thâm trường nói ra, cơ hội của ngươi tới. Ta tình nguyện không muốn cơ hội này. Lưu Chính gân xanh trên trán cũng băng lên, gọi đạo. Tiểu Trần, nhanh, lái xe mang ta đi gần nhất trong thôn hoặc trong thôn gọi điện thoại. Ta cũng đi. Liêu Đình gọi đạo, ta cũng phải đánh mấy điện thoại. Nói, đám người vội vã nhìn xem xe đi. Xe con vừa đi, ngoài sân, một chút lờ mờ hình người từ đằng xa chậm rãi vọt tới, bên trong có Thuyên Linh, Từ Quốc Hồng, còn có cái khác được nghe tin tức chạy tới thợ mỏ ra thuộc nhóm. Từ Chí tự nhiên không biết trên mặt đất xảy ra chuyện gì, không biết qua bao lâu. Hắn mới từ trong hôn mê thời gian dần trôi qua tỉnh lại, còn chưa từng mở mắt, một cỗ khó ngửi thổ mùi tanh sen lẫn nhàn nhạt trứng thối vị liền xông vào mũi miệng của hắn. Khu khu Từ Chí thói quen ho khan mấy lần, mở mắt ra. Đen kịt, đen kịt, đen kịt. Ngoại trừ đen kịt, tựa hồ liền là yên tĩnh như chết, như là toàn bộ thế giới đã diệt vong. Đối mặt hắc ám, Từ Chí đầu óc trống rỗng, nhưng lập tức trong chốc lát, phát sinh hết thể lại là tràn vào. Quáng nạn. Quáng nạn Từ Chí choáng váng, lúc trước bởi vì đảo mệnh chưa phát giác thể ngộ sợ hãi, lúc này giống như nước thủy triều vào tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ, Từ Chí thân thể nhịn không được run, trong lòng như có cái đại thủ đem hắn thật chặt nắm lấy, hắn nhịn không được ở trong lòng cuồng thiếu, ta gặp được quáng nạn, ta bị ép trong lòng đất hạ, ta phải chết. Thì, nương, cha, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Quen thuộc thân nhân, người không liên hệ cùng sự tình, như là đèn kéo quân tại Từ Chí trong đầu thoáng hiện, 16 giữa năm, hết thể không rõ chi tiết cũng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, Từ Chí như cùng một cái thần chi nhìn xuống trên người mình phát sinh hết thảy. Cái gì đạo lý đối nhân xử thế, cái gì thói đời nóng lạnh, cái gì nhân sinh muôn màu tựa hồ cũng hóa thành mây bay. Từ Chí thời gian dần trôi qua ý niệm thông suốt. Lúc này Từ Chí cũng không biết thời khắc sinh tử có đại khủng bố câu nói này, bất quá theo ý niệm thông suốt, cái kia đem Từ Chí chôn vùi kinh khủng dần dần bắt đầu biến hóa, để Từ Chí gần đây hơn tháng sinh ra biến hóa bắt đầu từ lượng biến hóa thành chất biến, một loại hoặc là trời sinh, hoặc là tân sinh tỉnh táo thời gian dần trôi qua trong lòng hắn nảy sinh, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Hắc trong bóng tối không tính giờ, lại không biết qua bao lâu, kinh khủng dần dần hóa thành tỉnh táo bóng ma, Từ Chí mới lại đi dạo con mắt, không có nhúc nhích, cảm giác một cái thân thể của mình. Ngoại trừ đầu có chút không rõ thấy đau, lại có là tay chân cùng trên người có chút duệ đau nhức, cũng không có đặc biệt kịch liệt đau nhức. Từ Chí trước liền là yên lòng, chí ít hắn không có bị đường hầm mỏ sụp đổ nện tổn thương. Bất quá, nên được Từ Chí sống động tay chân, chuẩn bị từ chôn lấy đống đất bên trong đứng lên lúc, hắn lại là một cái giật mình. Đây chính là quáng nạn à, mình lúc này liền là bị chôn ở trong đó à, nhớ năm đó mình nghe tỷ tỷ nói lên quáng nạn lúc cái kia sợ hãi à, đến hôm nay, mình thật gặp ngay phải, vì sao mình bối rối về sau liền bình tĩnh như vậy? Cái này, đây là cái kia tại nông thôn bên trong lớn lên mình à. Vẫn là cái kia Mạc Bình trong miệng tầm mắt nhỏ, cách cục nhỏ, chỉ biết là đọc sách con mọt sách sao. Từ Chí thuế biến cực tốc để chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi tựa hồ lớn xa hơn quáng nạn mang tới sợ hãi. Vượng tài. Từ Chí tựa như nghĩ tới điều gì, thấp giọng hô kêu một tiếng. Khí linh đương nhiên khinh thường tại đáp ứng. Vượng tài, vượng tài. Từ Chí lại hô vài tiếng, thanh âm tại Từ Chí bốn phía nhanh chóng phản xạ. Từ Chí nghe đã đại khái biết mình khốn cảnh. Không phải là ta trong hôn mê huyễn trạng. Không có đạt được khí linh trả lời, Từ Chí âm thầm suy nghĩ, cẩn thận đứng dậy, bành cố nhiên là lưu ý, nhưng Từ Chí đầu vẫn là đụng phải ép xuống núi trên đá, tắc tắc mấy sợi cắt đất trượt xuống, dọa đến Từ Chí vội vàng co lại lên, đợi đến cắt đất không còn rơi xuống, Từ Chí dùng tay ở bên cạnh sờ soạng mấy lần, bất quá, hắn hơi động đậy, lại là đụng phải một chút mảnh đá rơi xuống, quả thực để hắn là sợ hết hồn hết vía. Đường hầm mỏ sụp đổ về sau, toàn bộ bị dìm ngập đường hầm mỏ đang đứng ở một cái tương đối cân bằng, ta vừa vặn ở vào một cái vững chắc khe hở ở giữa, treo chống cái này khe hở tảng đá lẫn nhau thụ lực cân bằng, tại không có ngoại lực tác dụng dưới sẽ không ở sinh ra sụp đổ. Từ Chí cấp tốc đối tình cảnh của mình tiến hành phán đoán, bất quá, ta không biết cái này cân bằng là vĩnh cửu vẫn là tạm thời, nếu là tạm thời, cái này cân bằng cuối cùng sẽ còn bị đánh phá, như vậy cái này khe hở vẫn như cũ sẽ biến mất, cái này khe hở biến mất, ta lại phải bị chôn ở trong viên đá ở giữa. Mặc dù ta không biết cái này cân bằng đến cùng phải hay không tạm thời, nhưng ta chỉ có thể làm là tạm thời, ta chỉ có thể mau rời khỏi nơi này mới có thể bê. Ảo chứng an toàn. Nghĩ đến rời đi, Từ Chí cười khổ, hắn không có thể tùy ý dùng tay đụng bốn phía hòn đá, cũng thấy không rõ tình hình chung quanh, hắn làm sao rời đi à. Cười khổ chưa từng từ Từ Chí trên mặt biến mất, Từ Chí não hải sáng lên, hắn thử nghiệm đối bên cạnh A một tiếng, thanh âm rơi chỗ. Đụng phải hòn đá liền sinh ra chết sạng, khắp bắn rất nhiều trong phòng hiện tượng, Từ Chí trong đầu đỗng nhiên sinh ra một cái mơ hồ hình dạng, không phải là hòn đá bộ dáng sao. Từ Chí đại hỉ, bắt đầu hướng về phía bốn phía a a a thấp giọng hô lên, nếu là đem cái này a đổi lại là ông, nói không chừng khí linh lại phải mở miệng châm trọng. Chương 45, sinh cơ. Bất quá là vài phút, Từ Chí đã đem bốn phía gần sát mình núi đá tìm kiếm rõ ràng, cái kia trong đầu hình dạng so với vài phút trước rõ ràng quá nhiều. Cũng đúng là như thế, Từ Chí tâm càng thêm lạnh. Bởi vì hắn biết rõ, mình lúc này ngay tại cứng rắn vách đá một góc, cũng là năm đó đường hầm mỏ điểm cuối cùng, đầu mình trước không có đường ra, phía sau không có đường lui, phía trên cùng phía dưới cũng không có khe hở, chính là cái lên trời không đường xuống đất không cửa tuyệt cảnh. Ai Từ Chí thở dài, nghĩ đến Lưu Thuận cùng Hồ Cát, không bằng giống như bọn hắn, bị nện đã chết, còn không cần như thế dày vò. Sống sờ sờ bị chết đói. Nghĩ đến đây, Từ Chí lại là giật mình, tay trái không tự chủ được khẽ động, tắc tắc tay trái đụng phải hòn đá, lại là có chút bùn đất rơi xuống.
Đúng thế, tay trái của ta không phải còn có cái
Thiên phạt thần mẫu a. Từ Chí tỉnh ngộ, khoe miệng lộ ra tiếu dung, bên trong còn có một số bắp nô, còn có một số ăn, ta có thể dựa vào những này kiên trì đến có người tới cứu viện a.
Nghĩ đến, Từ Chí kiệt lực muốn xem đến tay trái của mình.
Nhưng trong bóng tối, chớ nói tay trái không tại trước mắt của hắn, cho dù là tại, hắn sao có thể thấy được?
Chẳng lẽ lại chỉ có thể nhìn thiểm điện ấn ký mới có thể tiến nhập a?
Từ Chí trong bóng đêm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cũng không thể thấy hình dạng tay trái. Náo hải cũng hiện ra lúc trước tiến nhập không gian tình hình. Cũng chính là tại ngón trỏ trái thậm chí thiểm điện ấn ký xuất hiện tại Từ Chí trong đầu lúc, Từ Chí tiến nhập không gian.
Thì ra là thế.
Từ Chí mừng thầm, nghĩ đạo, cũng không cần nhất định nhìn thấy, mà là trong lòng tồn nghĩ liền có thể đi vào.
Lập tức Từ Chí nhìn trái phải một cái, kêu lên, vượng tài.
Vượng tài.
Em gái ngươi a,
ngươi mới là vượng tài, ngươi một nhà đều là vượng tài.
Khí linh thanh âm giận không kèm được tại không gian vang lên. Tựa như phích lịch, lão tử không để ý tới ngươi, ngươi còn hét không ngừng.
Từ Chí cũng không tức giận, hắn cười tủm tỉm nói, vượng tài à, ngươi nói ta vây ở chỗ này cũng không phải vấn đề à, làm như thế nào ra ngoài đâu.
Cậu thí.
Khí linh gọi đạo, ngươi thích ra đi không đi ra, quản ta chuyện gì.
Ngươi chết tốt nhất.
Mà lại ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi lại để ta vượng tài, ta gọi ngươi cầu thạng.
Vượng tài.
Từ Chí nhãn châu xoay động, thấp giọng hô.
Cầu thạng, cầu thạng, cầu thạng.
Khí linh hiển nhiên biết chuyện quan trọng nói ba lần.
Mắt thấy khí linh không để ý tới mình chết sống, Từ Chí cũng không có cách, chỉ có thể tự cứu.
Hắn nhìn xem không gian bên trong bắp nô, còn có từ ái quả giữa chưa đưa tới đồ vật, trong lòng tính toán, ta mặc dù không có chuẩn bị nước, bất quá ngọc này gạo bên trong có chút trình độ, có thể duy trì, chống đỡ cái 10 ngày qua không có vấn đề gì.
Nghĩ chỉ chốc lát, Từ Chí đem ánh mắt dừng lại ở trong không gian những cái kia cũ nát quốc, thủng sắc những vật này, trong lòng có lập kế hoạch.
Sau đó Từ Chí lại từ trong không gian đi ra, hắn hiện tại cần vội vàng muốn làm, là rời đi cái này tạm thời vững chắc khe hở, tìm an toàn chỗ.
Lúc này, Từ Chí đỉnh đầu ra có một sợi gió lạnh thổi đến, Từ Chí sâu hít sâu mấy lần, đột nhiên hắn cơ hồ muốn kêu đi ra, ta tên ngu ngốc này.
Đã có gió, nói rõ khí lưu, đã có khí lưu vậy đã nói rõ có thông hướng trên đất khe hở, cái này khe hở vô luận lớn nhỏ đều là ta sinh lộ a.
Kém nhất.
Ta có thể đem thanh âm từ khe hở bên trong truyền đi a.
Nghĩ đến, Từ Chí lập tức hành động, lại là hướng về phía gió lạnh tới địa phương, hô mười mấy âm thanh, đại khái tìm được khe hở chỗ, sau đó hắn nhẹ nhàng, vạn phần cẩn thận nắm tay từ trong viên đá rút ra.
Từ Chí khẽ động, lập tức liền có một chút cục đá vụn rơi xuống, ngay sau đó liền tựa như hiệu ứng domino, chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong lại là sinh ra một chút sụp đổ, thậm chí Từ Chí trên người hai khối tảng đá lớn cũng đè xuống một chút.
Mắt thấy tảng đá lớn chưa vững chắc, càng là kiên định Từ Chí thoát ly lấy khe hở quyết tâm, tại cẩn thận nếm thử chừng 10 phút đồng hồ về sau, Từ Chí cuối cùng từ trong khe hở thoát ra một nửa đến.
Sở dĩ nói là một nửa, bởi vì Từ Chí lúc này chỉ có thể nghiêng nghiêng ngồi tại vách đá một bên, chân của hắn còn tại trong khe hở, mà lúc này, Từ Chí sau lưng chỗ, vách đá cũng có cái không lớn vết rách, gió lạnh chính là từ bên trong thổi ra.
Từ Chí tình cảnh hơi có vẻ xấu hổ, hắn muốn đi vào khe hở. Từ tảng đá lớn khe hở bên trong thoát ra, hắn liền phải đứng lên, đem chân từ khe hở bên trong rút ra, nhưng ngày này qua ngày khác, tảng đá lớn cùng vách đá nằm cạnh rất gần, Từ Chí chân không cách nào dùng sức, cánh tay của hắn cố nhiên là có thể phản lấy đủ đến.
Khe hở, nhưng hắn không có thể bảo chứng lực cánh tay của chính mình đầy đủ đem chân của hắn từ khe hở bên trong rút ra.
Từ Chí trầm tĩnh một lát, trong bóng tối nhìn xem nhích lại gần mình chóp mũi tảng đá lớn cùng miếng đất, hắn hiểu được. Sinh tử của mình ngay tại cái này nhất cử, nếu là mình không thể đem chân rút ra, cái này tảng đá lớn thậm chí lân cận miếng đất liền phải rơi xuống, mình hai chân không chỉ có phải bị thương, mình cũng lại không thể nhúc đích.
Từ Chí đem tất cả biện pháp, cử động, còn có hậu quả chờ từng cái suy đoán về sau, hít sâu một hơi, hai tay hướng về sau đột nhiên tìm tòi, cùng xách ra dê bên trên một chiêu thức cực kỳ tương tự, lập tức hai chân của hắn đạp một cái, vành một tiếng vang lớn, Từ Chí đầu gối không thể tránh khỏi đụng tới tảng đá lớn. Một trận toàn tâm đau đớn truyền đến, bất quá Từ Chí không lo được kêu đau, bởi vì tại trước mắt hắn, trên đỉnh đầu, bởi vì có chút biến động, đã có nhiều chỗ hòn đá cùng tầng. Đất bắt đầu sụp đổ.
Giang giác không biết địa phương nào, một khúc gỗ đứt gãy thanh âm, tại trong yên tĩnh rất là rõ ràng, rầm 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 lân cận tầng đất phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, cự lực từ Từ Chí phía trước truyền đến.
Từ Chí hồn bay lên trời, liều lĩnh hai tay dùng sức, hai chân dùng lực hướng phía trên dùng sức.
kiệt lực muốn từ nhỏ hẹp khe hở bên trong thoát ra. Xoẹt xẹt, Từ Chí thật mỏng ống quần bị xé nứt, tựa như treo ở hòn đá nhô lên, đồng thời một tia bén nhọn cũng đâm vào hắn bắp chân trái trong thịt. Từ Chí hai mắt nhắm lại, mạnh mẽ phân cao thấp, tia đầu tiên là kịch liệt đau nhức, sau đó liền là một sợi thanh lương cảm giác từ hắn trong cơ thể lọt vào trong đầu. Từ Chí biết mình chân bị hòn đá bén nhọn mở ra, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, lúc này hắn không thể không đối với mình nhẫn tâm, cho dù là liều mạng xương bắp chân gãy, hắn cũng muốn trước tiên đem chân từ đây cơ hồ thành góc vuông khe hở bên trong rút ra. Còn tốt, bắp chân cơ bắp xé rách về sau, Từ Chí hai cái chân nhỏ miễn cưỡng từ khe hở bên trong rút ra, một loại khó tả nhẹ nhõm từ trong lòng của hắn sinh ra, thật sự là có loại bỗng nhiên thông suốt khóa vàng tẩu dao rồng ý vị. Nhưng mà, lúc này nguy cơ còn không có hoàn toàn đi qua, một cỗ trầm muộn âm phong từ Từ Chí phía trước tầng đất kiểm chế thổi tới, Từ Chí lần nữa dùng thụ thương chân ở phía trước trên hòn đá đạp một cái, cong hai tay lần nữa dùng sức, toàn bộ thân thể hướng phía trên một cột tròn, vừa vặn cuốn ngược lấy xông vào cái kia không lớn vách đá vết rách bên trong. Ô, Từ Chí vừa mới xông vào vết rách, giếng mỏ lần nữa sụp đổ, mặc dù vẹn vẹn vài thước, mà lại động tĩnh cũng không lớn, nhưng Từ Chí biết, như mình không từ bên trong thoát thân, lúc này hắn đã hóa thành thịt nát. Nghĩ mà sợ, lơ đãng xông vào trong lòng của hắn, để hắn tức thì quanh thân không có khí lực, tê liệt ngã xuống tại trên thạch bích. Trọn vẹn lại tới 10 phút đồng hồ, một lần cuối cùng sụp đổ thanh âm mới lại biến mất, toàn bộ hắc ám lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Một trận đau rát đau nhức từ Từ Chí chân trái chỗ truyền đến, Từ Chí cường tự dây rủa lấy dùng tay sờ một cái, trên tay ướt xuống một mảnh, khỏi cần nói, chân của hắn đã bị máu tươi bao trùm. Làm sao bây giờ? Ngày xưa ở nhà, Từ Chí khẳng định là muốn dùng thần thạch băng bó, cho dù là ở trường học, cũng có thể đi bệnh viện, cái này dưới lòng đất hắn nên làm cái gì bây giờ? Từ Chí đầu nhanh quay ngược trở lại, vết thương thời gian ngắn sẽ không khỏi hẳn, nhưng máu tươi nhất định phải trước ngừng, nếu không rất có thể sẽ mất máu. Nghĩ đến mất máu, Từ Chí lập tức liên tưởng đến sách thuốc, thể nội các loại huyệt đạo, phức tạp y thuật cùng án lệ cũng dâng lên, Từ Chí vội vàng tiến nhập không gian, muốn đem kim châm lấy ra, nhưng trong chốc lát hắn lại là từ bỏ. Cái kia kim châm mềm vô cùng, căn bản không có cách nào dùng. Không làm sao được ở giữa, Từ Chí đem kim may lấy ra một cây, dựa theo mình lý giải, tại tương ứng huyệt đạo bên trên lung tung đâm mấy lần. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng đã Từ Chí có thể nhẫn tâm đối dưới bàn chân tay, phi châm đâm chân cũng không thể coi là cái gì. Thử mấy lần, trên bàn chân máu vậy mà thật đã ngừng lại. Không biết là Từ Chí châm cứu có tác dụng, vẫn là trong máu tiểu cầu có tác dụng. Thu kim may, Từ Chí lại đem áo lót của chính mình cởi ra, bôi đen ở giữa, hữu mô hữu dạng đem bắp chân buộc một cái, thuận tiện hắn cũng dùng tay mò đau đớn phạm vi, cũng chính là ba ngón bao dài, tính không được khẩn yếu. Làm xong đây hết thảy, ung ngục cục Từ Chí bụng kêu lên, hiển nhiên là đói bụng. Từ Chí không dám ăn trước bánh bao không nhân cùng đồ ăn, chỉ lấy một cái bắp ngô đi ra, một gặm phía dưới, Từ Chí lại là cuồng hỉ. Bởi vì bắp ngô bên ngoài mặc dù ôm bao lá, nếu là thả ở bên ngoài, cái này mười thời gian mấy ngày, bên trong dù sao cũng là hơi khô sẹp. Nhưng cái này bắp ngô cây gậy liền cùng vừa mới lột xuống đồng dạng, trình độ 10 phần, gặm lại có chút ngọt, xa không phải mình ngấm lại phát khổ. Từ Chí gặm một cái bắp ngô, bụng mặc dù vẫn là đói, nhưng hắn không còn dám ăn, hắn không biết mình sẽ bị khốn mấy ngày, lưu thêm một chút bắp ngô liền có thể nhiều một ít còn sống cơ hội. Nghỉ trong chốc lát, bụng vậy mà không đói bụng, Từ Chí tinh thần tỉnh táo, hắn nhìn xem lân cận hắc ám, bắt đầu suy nghĩ, không cần suy nghĩ nhiều. Đây là đường hầm mỏ cuối cùng trên vách đá vết rách, chắc là năm đó thợ mỏ khai thác thời điểm, mở ra trước một cái khe hở, sau đó thấy không tầng than, liền ngừng lại. Nói cách khác, ta trên dưới trái phải đều là tảng đá hoặc là tầng đất, ta có thể ở chỗ này bị động chờ đợi, chờ người khác tới cứu. Ta cũng có thể chủ động đi đào ra thông đạo. Ngày đó, cái lối đi này không có khả năng tại cái này tầng đất, hẳn là tại vừa mới sụp đổ địa phương, hoặc là một lần nữa đào cái nghiêng hướng lên thông đạo. Cũng có thể đào một cái thông hướng trước kia không có sụp đổ đường hầm mỏ. Nghĩ đến, Từ Chí hướng về phía lân cận lại là a a a kêu lên, lúc đó không quan trọng, Từ Chí choáng váng, bởi vì tại Từ Chí phía sau, a. Một tiếng như cùng ở tại sơn cốc hồi âm. Không thể nào. Cái này khe hở về sau vậy mà. Lại là sơn động sao? Đột nhiên xuất hiện cuồng hỉ đem Từ Chí che mất, mà lại, cái này trong sơn động còn có tiếng gió, chẳng lẽ lại còn có thông hướng mặt đất sơn động? Từ Chí không thể tin vào thai của mình, lại là điên cuồng á á vài tiếng. Từ Chí vui đến phát khóc, đây thật là sơn động. Chương 46, Bạch Cốt. Cao hứng rất nhiều, Từ Chí hai tay trên mặt đất lục lọi, hướng phía trong sơn động bò. Nhưng mà, bất quá là bò thêm vài phút đồng hồ, Từ Chí ba một tiếng, đánh mình một cái nho nhỏ cái tát, đồ đần à. Không gian bên trong liền có đèn mỏ, nghĩ gì thế? Từ Chí theo Lưu Thuận cùng Hồ Cắt xuống mỏ thời điểm, vốn là cầm đèn mỏ, nhưng phát hiện hai người có ác ý, liền đem đèn mỏ thu nhập không gian, đứng tại chỗ hắc ám ép hỏi, hiện tại tiến vào sơn động, đèn mỏ tự nhiên có thể dùng. Từ Chí xuất ra đèn mỏ, cũng không có gấp đi vào, mà là chiếu một cái mình tiến đến khe hở. Quả nhiên như hắn lúc trước chỗ tìm kiếm, khe hở không dài, bất quá là hơn một mét một chút, cũng rất hẹp, gần đủ mình dạng này thiếu niên gầy yếu tiến đến, khe hở bên ngoài, đã là hòn đá cùng bùn đất. Sau đó Từ Chí quay người lại, giơ đèn mỏ nhìn bốn phía. Đèn mỏ rất yếu ớt, cũng không thể chiếu lên quá xa, cho nên Từ Chí ánh mắt chỗ đều là tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn có thể nhìn thấy, chỉ là dưới chân tựa như nham thạch, cũng giống như tầng đất mặt đất. Từ Chí dậy sớm lúc trước bỏ chạy thời điểm mất đi, lúc này dẫm trên mặt đất, có loại cảm giác lạnh như băng, mà lại cấn chân. Thử nghiệm đi vài bước, bắp chân trái có loại căng cứng đau, tựa hồ lại có chút máu thấm ra. Từ Chí cắn răng, giơ đèn mỏ, chậm rãi đi lên phía trước. Lớn như vậy trong bóng tối, một điểm đèn đuốc như hoa, đem một cái bất khuất thân thể thiếu niên bao phủ, chậm rãi tiến lên, cứng cỏi, ương ngạnh, bất khuất. Không ngoài như vậy. Đi bất quá là 20-30 mét, Từ Chí ngừng lại, lần nữa giơ lên đèn mỏ, hướng phía nơi xa tìm đi, nhưng hắc ám như là vô ngần, quang minh không thể xuyên thấu qua. Từ Chí chủ trừ. Bởi vì, hắn cố nhiên không biết hắc ám bến bờ ở nơi nào, nhưng hắn đã bén nhạy cảm thấy được nơi đây hắc ám cùng lúc trước khác biệt. Một loại to lớn so với Thái Sơn cũng còn hùng vĩ hơn trọng ác, một loại uy nghiêm so với Thương Khung đều muốn thâm trầm kinh khủng. Thời gian dần trôi qua theo hắc ám rót vào thể xác và tinh thần của hắn, tựa như phía trước liền có không gì sánh nổi cự thú, tựa như cách đó không xa liền là có thể để người trượt chân vực sâu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Chí cái chán dần dần sinh mồ hôi, không dám tiến lên. Dừng lại chừng 5 phút đồng hồ, Từ Chí đột nhiên cười, ha ha, bây giờ đã là tử cảnh, ta thì sợ gì? Cho dù phía trước có lao hổ, ăn cũng liền ăn. Tả hưu không phải liền là cái chết sao? Nhất niệm thông suốt, Từ Chí lại là nhẹ nhõm, ngâm nga bài hát cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lần nữa đi lên phía trước. Nhưng mà, bất quá là 3 phút, Từ Chí không còn dám hừ ca, bởi vì loại kia kinh khủng như là thực chất, liền tựa như trong bóng tối có kiên nham che mắt, cái kia kiên nham phía trên mỗi một sợi hoa văn cũng là ác ma vết khắc. Mà lại một loại phát ra từ nội tâm phụ phục cùng quỳ gối để hắn thân thể không tự chủ được run rẩy, đây là hắn mười mấy năm qua trong sinh hoạt, xưa nay không từng gặp phải. Cho dù là hắn bây giờ đã không sợ chết, cũng không dám hướng phía trước nhiều đi một bước. Vượng tài, vượng tài. Từ Chí thấp giọng kêu. Đáng tiếc khí linh căn bản không để ý tới hắn. Vượng tài. Từ Chí nhị tâm, nói đạo, thương lượng được không? Ngươi không phải muốn rời đi a? Ngươi chỉ muốn giúp ta từ nơi này chạy đi. Ta lập tức liền đem tay trái chỉ chặt đứt, đem ngươi thả thế nào? Thật, ta không lừa ngươi, bất quá chỉ là cái đầu ngón tay lớn nhỏ thịt, sẽ không quá đau, ta bỏ được. Từ Chí cười lớn đạo, mà lại, cho dù là chém dụng, cũng không đủ trình độ tàn thật. Nhưng mà khí linh liền tựa như không tồn tại, căn bản không có đáp lại. Tốt ta. Tới cuối cùng, Từ Chí tâm lý tựa hồ cũng bị phía trước kinh khủng trọng áp ảnh hưởng, hắn cắn răng đạo, vượng tài, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là đáp ứng. Chúng ta đều tốt xử lý, nếu là không đáp ứng, ta cũng đã chết tâm, cả đời này cũng sẽ không thả ngươi đi. Hắc hắc khí linh cuối cùng mở miệng, cầu thạng, ngươi liền hết hy vọng a. Ta tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi. Ngươi căn bản không rõ tình cảnh của mình, cũng căn bản không biết lao tử tình cảnh, ngươi không chết, lao tử căn bản không có khả năng thoát ly ngươi. Cuộc đời của ngươi a, cho dù thật có thể sống 100 năm, tại lao tử trong mắt bất quá chỉ là một nháy mắt. Ngươi nếu là có tâm thả lão tử đi. Liền ngoan ngoãn nằm ở chỗ này a, ngươi chết sớm sớm thắc sinh, lão tử cũng sớm đi tìm xinh đẹp muội muội. A Từ Chí cuồng loạn, đem đèn mỏ ném xuống đất, lớn tiếng kêu, tựa như phát tiết mình sợ hãi, cũng giống như phát tiết bất mãn của mình, nói đạo, đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta từ hôm nay trở đi, không, từ giờ khắc này bắt đầu, ta nhất định sống thật khỏe, ta sống một ngày, ngươi liền muốn đi theo ta một ngày. Ta tuyệt đối sẽ không sớm một giây đồng hồ thả ngươi đi. Cắt, em gái ngươi a. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Khí linh lạnh lùng nói một tiếng, lại không lên tiếng. Phát xong hung ác, Từ Chí dũng khí tăng gấp bội, hắn dứt khoát cũng không cầm đèn mỏ, đem đèn mỏ thu nhập không gian, khập khiễng hướng phía trước đi đến. Ba đi năm sáu phần trùng, tựa như đá phải cái gì, Từ Chí cũng không để ý đến, nhưng lại đi trong chốc lát, lớn chừng ngón cái đổ vật nhiều lên, thỉnh thoảng cấn chân, mà lại, loại kia khó tả kinh khủng đã đến mức độ không còn gì hơn, đối mặt cái này kinh khủng. Từ Chí cảm thấy mình liền là một con kiến hôi, bất lực, vô năng cảm giác tốt như thủy triều đem mình bao trùm, hắn quả thực không còn dám đi. Ai Tử Trí thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống, dưới mông đít lại là một cái hòn đá, hắn cầm lên, nhàm chán cầm trong tay chơi lấy, thầm nghĩ, sức người có hạn, ta cho dù lớn mật đến đâu, cũng chung quy là người thiếu niên. Nhìn này sơn động chỗ sâu ta là không có cách nào tiến vào. Nghĩ đến, Tử Trí đem đèn mỏ đem ra, chiếu một cái trong tay hòn đá, cái này hòn đá có chút phát sáng cũng có chút tỏa sáng, hình dạng rất bất quy tắc. Đây chính là thủy tinh thể A. Tử Trí lập tức nghĩ đến Lưu Thuận lừa gạt mình xuống mỏ hoang nôn, sau đó, hắn cúi đầu, nhìn một chút, lân cận những này thủy tinh thể cũng không ít, chừng mười mấy. Ngu sao không cầm Tử Trí đem những này thủy tinh thể cũng thu nhập không gian, nếu là thật sự có thể còn sống ra ngoài, những này đá thủy tinh cũng có thể đổi mấy trăm khối tiền. A, đây là cái gì? Tử Trí lúc không lưng, phát hiện một cái lớn chừng bàn tay, một chỉ đến rộng hòn đá, cái này hòn đá nhìn vô cùng có cấp độ, tại mỏ dưới đèn, mỗi tầng cũng chớp động to bằng mũi kim quang hoa, nhìn liền tựa như có chút sao trời khảm nạm ở bên trong. Nhưng là, làm Tử Trí đem hòn đá cầm lên, lại phát hiện, hòn đá cũng không hoàn chỉnh, như là tứ phương bị cắt tới một góc, cắt tới địa phương còn bóng loáng dị thường. Rất kỳ quái a. Tử Trí cầm lấy hòn đá, vào tay ấm áp, trái xem phải xem đều không có phát hiện cái gì kỳ quặc, cái này tựa như không phải thủy tinh thể, chẳng lẽ lại là ngọc thạch a? Không sai, liền là ngọc thạch, có lẽ còn là loại kia trong truyền thuyết nó ngọc. Thứ này rất đáng tiền. Nghĩ đến, Tử Trí vội vàng đem hòn đá thu, lại là trên mặt đất tìm. Đáng tiếc, ngoại trừ cái này ngọc thạch, Tử Trí lại không từng tìm tới cái khác ngọc thạch, ngược lại là nhặt được mấy cái thủy tinh thể. Tiếc nuôi a. Tử Trí đứng thẳng lưng lên, bất quá trong lòng cũng rất hài lòng, chỉ bằng vào những này thủy tinh thể, lên đại học học phí hắn đã có, lại càng không cần phải nói khối kia nó ngọc. A ngay tại nâng người lên trong nháy mắt, Tử Trí đột nhiên kêu lên sợ hãi, phía sau sinh ra mồ hôi lạnh, nhưng gặp đỉnh đầu của hắn phía trên, một cái cực đại vô cùng tảng đá thẳng tắp rủ xuống. Hòn đá kia nhìn như cùng một cái to lớn miệng thú. Thậm chí thu trong miệng, giống như răng nanh gai nhọn cũng thình lình đang nhìn. Không chỉ có như thế, hòn đá kia mặc dù là đứng im, nhưng bên trong như có loại đồ vật là sống, Tử Trí lúc trước cảm giác được kinh khủng, lộ ra lại chính là từ tảng đá kia bên trong truyền ra. Tử Trí kêu sợ hãi về sau, tay mang theo đèn mỏ, như là thạch điêu tượng bùn động cũng không dám động, thẳng tắp qua thêm vài phút đồng hồ, một trận gió lạnh thổi đến, Tử Trí mới run run một cái, co lại rụt cổ. Tử Trí lui ra phía sau mấy bước, giơ đèn mỏ hướng trên hòn đá lại nhìn, mặc dù đèn mỏ quang hoa cuối cùng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy cự thạch toàn cảnh, nhưng Tử Trí đã biết, đây là một cái cực đại vô cùng đầu thú, chỉ riêng thú trong miệng một cây răng đều muốn so với thân thể của mình cũng lớn. Đầu thú tựa như đầu rồng, bất quá không có thể xác định, như mực trong bóng tối, Tử Trí tựa hồ có thể cảm giác được đầu thú diện mục dữ tợn. Hóa thạch ba. Tử Trí lấy lại tinh thần, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kim bảo lĩnh phía dưới lại có to lớn như thế hóa thạch ba. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng a. Mặc dù Tử Trí đem thứ này xem như là hóa thạch, nhưng trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hóa trong đá còn có như thế để cho người ta kinh khủng đồ vật tồn tại. Tử Trí giơ lên đèn mỏ, tả hữu chiếu chiếu, sau đó hướng phía một chỗ đi đến, đi chừng trên dưới 100 gạo, phía trước vậy mà không cách nào tiến lên, một đạo bình chướng vô hình đem Tử Trí ngăn trở. Bình phong này tựa như gọn nước, Tử Trí để tay ở tại bên trên mềm nhũn, nhưng lại muốn xâm nhập lại là không thể, cho dù là đèn mỏ tia sáng chiếu ở phía trên, cũng bị sinh sinh ngăn cản, không có phản xạ, cũng không có chiết xạ. Tia Tử Trí nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác bình chướng bên trong phát ra so với cự thạch phía trên gấp hơn nồng đậm khí tức khủng bố, nhịn không được suy nghĩ đạo, hẳn là. Trong này còn có thứ càng lợi hại hơn. Cái này, đó là cái vẹn đỏ dạ hộp ma A. Tử Trí không dám kinh thường, giơ đèn mỏ thuận bình chướng đi mấy trăm mét, đột nhiên, nơi xa có một mặt vách đá từ bình chướng bên trong hiện lộ ra. Tử Trí tăng tốc bước chân, đợi ngày khác nhìn thấy trên thạch bích tình hình, hắn lại là ngây ra như phỗng. Vách đá ước chừng trăm to khoảng 10 trượng, trên đó trồng chất đống nhiều vô số kể bạch cốt, xương cốt cực lớn, mỗi cái cũng vượt qua Tử Trí thân cao, mà lại tại vách đá dưới nhất bưng, lại là có cái cao một trượng thấp xương cốt đột xuất, nhìn liền tựa như cự thú một cái ngón chân. Ngoan ngoãn đủ có mấy phút, Tử Trí mới hồi phục tinh thần lại, cái này. Đây chẳng lẽ là cái? Là cái gì, Tử Trí kỳ thật cũng không biết, càng không biết nên nói như thế nào. Chương 47, Đại Phong Thần Di Trận. Tử Trí giơ đèn mỏ, tay trái run rẩy duỗi ra, chậm rãi sờ hướng so với chính mình thân cao cũng cao hơn lớn cự thú ngón chân. Oanh ngay tại Tử Trí tay đụng phải cự thú ngón chân thời điểm, Tử Trí não hải một trận oanh minh, trước mắt quang ảnh lưu chuyển, cái gì hắc ám, cái gì đèn mỏ đều là không thấy, hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một bộ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cảnh tượng. Nhưng gặp đây là một cái vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao như đèn tô điểm, từ trí tựa hồ thân ở vũ trụ bên ngoài, cũng giống như thân ở giữa thiên địa, cao thiên chỗ, đến trăm vạn mà tính quái thú hoặc là dương ra cánh, hoặc là túc hạ sinh ra hào quang, từ không hiểu chỗ bay tới, những quái thú này chẳng lẽ ngàn trượng, mấy ngàn trượng trượng chi cự, nhìn tựa như hùng ứng, tựa như giao long, mỗi cái cũng cùng từ trí chứng kiến hết thảy có khác biệt cực lớn. Cự thú trước đó, lại có một cái trường vạn trượng viên tộc quanh thân chớp động kim quang, thấy không rõ tướng mạo, cầm một cái thông thiên binh khí, vũ động phóng hướng chân trời. Ở chân trời bến mờ, ngũ thải dáng mây trải rộng, dáng mây tựa như tinh kỳ, cũng giống như chiến trận, vô số người khoác ngân quang hình người cấp tốc bay động, không đợi viên tộc bổ nhào vào, một cái đồng dạng có vạn trượng ngân sắc quang ảnh bay ra, cái này quang ảnh cũng thấy không rõ lắm tướng mạo, bất quá từ hình dạng bên trên nhìn giống như nữ tử. Ngân sắc nữ tử thân hình chân đạp dáng mây đứng vững, trái tay khẽ vùng, một cái cự đại kim sắc hồ lô hiện ra, theo nữ tử đưa tay một điểm, siêu sáng như mặt trời rực rỡ kim quang từ trong hồ lô bắn ra đến. Theo kim quang nhào về phía viên tộc, lân cận thiên khung bắt đầu vặn mèo. Cũng vẻn vẹn nhìn đến lần này, một trận so với thiên địa sụp đổ cũng khủng bố hơn hắc ám đột nhập mà tới, từ trí kêu thảm một tiếng ngất đi. Em gái ngươi a, ngươi thật đáng chết. Khí linh thanh âm lạnh lùng vang lên, phong thần di trận ngươi cũng dám đụng. Ngươi không chết ai chết. Thanh âm yên lặng một lát, lại là vang lên, đáng tiếc cái thằng này không có có thần nghiệm, càng không có diễn nghiệm. Lão tử cũng không cách nào thấy rõ cái này phong thần di trận đến cùng là lần nào phong thần di trận, bất quá, nhìn xem yêu thú tình hình, long vực long tộc cũng tham gia, nên lần thứ 5 đại phong thần, không giống như là cái khác mấy lần đại phong thần, đương nhiên, cũng không thể khẳng định. Dù sao mấy lần đại phong thần chiến trường bao dung mấy chục cái tròm sao lớn, ai biết chiến trường này là cái nào tinh vực a? Mà cái kia yêu tộc nên yêu mình, hắn tu luyện thế nào bát cửu huyền công? Cái kia khí tiên? Hẳn là minh đạo tiên vực tiểu lâu la a. Đáng tiếc cái này tiên khí, nàng sau khi ngã xuống, tiên khí bị tổn hại, cho dù chữa trị, nhiều nhất là cũng thiên linh bảo. Nói đến chỗ này, khí linh vẫn không quên hung tợn kêu lên, cái thằng này làm sao không nhiều sờ một hồi a, lại sờ một hồi, cái này thần tiên muội muội liền sẽ vẫn lạc tại trong ngực của ngươi, ngươi cũng có thể cùng hắn chết chung, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc a. Khí linh thanh âm đương nhiên sẽ không bị từ trí nghe được, chỉ có đèn mỏ trong bóng đêm lóe lên. Sau đó càng thêm tối. Từ trí tỉnh đến thời điểm, đầu đau muốn nức, liền tựa như có một vạn con voi lớn, không, tựa như là có một đầu vừa mới nhìn thấy cự thú dẫm qua. Từ trí rội ra ngón tay, tại mình trên huyệt thái dương hung hăng vặn mấy lần, đưa tay đi lấy liền phải dập tắt đèn mỏ. Đèn mỏ có thể kiên trì 10 giờ, từ trí dùng chính là cũ đèn mỏ, cũng chính là 4, 5 tiếng đi, quáng nạn trước đó từ trí đã dùng đại khái 1 giờ, bây giờ dập tắt, nói rõ từ trí hôn mê chí ít 4 giờ. Còn không đợi từ trí ngón tay đụng tới đèn mỏ, cuối cùng một luồng ánh sáng biến mất. Bất quá, ngay tại tia sáng dập tắt trước đó, tại từ trí phía trước, cái kia cự thú dưới ngón chân, mấy sợi ánh sáng màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất. A, kim quang này trong bóng đêm rất là bắt mắt, từ trí cực dễ dàng nhìn thấy, trong miệng hắn hô nhỏ một tiếng, chậm rãi ép xuống thân hình cẩn thận dò xét nhìn. Mặc dù vẫn như cũ là đen kịt, vừa vặn rất tốt giống như hấp thu đèn mỏ tia sáng. Một cây cùng rễ táo len đồng châm tương tự hình dáng còn có thể lờ mờ nhìn thấy. Từ trí do dự một chút, nâng lên một ngón tay hướng phía dạng kim hình dáng đụng đi, thử một tiếng vang nhỏ, cái kia đồng châm vậy mà cực kỳ sắc bén, lập tức liền đâm nhập từ trí ngón tay. Kia từ trí lần nữa kêu đau, cái này rễ đau nhất cùng bình thường khác biệt, vậy mà tựa như đâm vào hồn phách của hắn. Liền là hắn bắp chân cơ bắp bị xé nứt đau đớn đều không thể với tới. Bất quá còn tốt, vẹn vẹn đau đớn, cũng không có cái gì dị tượng sinh ra. Từ trí ngón tay lệnh ra, đụng phải bổng châm bên dưới. Một loại lạnh thê từ bổng châm chi bên trên truyền đến. Tìm tòi trong chốc lát, từ trí minh bạch, căn này bổng châm cũng không có trực tiếp cắm ở cự thú trên ngón chân, mà là bị ngón chân dẫm lên, về phần phải chăng cắm trên mặt đất, không được biết. Từ trí thử một cái, bổng châm như là đồng tiêu thiết chú. Cho dù là từ trí dùng hai cánh tay, cái kia bổng châm cũng không nhúc nhích tí nào. Đáng tiếc. Từ trí thở dài, hắn đã có chút dự cảm. Cảm thấy cái này kim châm khả năng cùng mình nhìn thấy hồ lô phát ra kim quang có quan hệ. Thở dài ở giữa, một trận đau đớn lần nữa từ trong đầu truyền đến, từ trí đột nhiên phúc trí tâm thông, hắn nhấc lên tay trái của mình ngón tay, gõ nhẹ bổng châm, bất quá là gõ hai lần, từ trí trước mắt tựa như kim hoa văng khắp nơi, đau đớn một hồi lần nữa sinh ra, đầu đau muốn nứt ở giữa từ trí hơi kém té xỉu, đợi đến nghe chỉ chốc lát, từ trí lại phát hiện, mình miệng mũi chỗ ướt sũng, vậy mà thất khiếu rớm máu. Lại nhìn lúc đồng châm đã không thấy. Cái này là đồ tốt. Từ Chí hư nhược trên mặt đất ngồi hồi lâu mới đứng dậy, bất quá hắn tâm lại là cuồng hỉ. Bất quá hắn không dám vào nhập không gian dò xét nhìn, bởi vì hắn rõ ràng, hắn mỗi lần tiến nhập không gian, hoặc là thu lấy đồ vật đều sẽ hao phí tinh thần lực, hôm nay giống như hồ đã đến cực hạn, cho nên không dám nếm thử. Trái phải vô sự, Từ Chí ở bên trái gần lại là đi lên, tìm tòi cái này đem cả sơn động đi một lượt. Sơn động không nhỏ, nhất có 3 người sân bóng lớn nhỏ, phía trên tình huống như thế nào Từ Chí không biết, nhưng hắn có thể chạm đến chỗ, chỉ có cái kia một mảnh chỗ có chút quái dị xương cốt hiện lộ ra, địa phương khác đều là bình chướng vô hình, này sơn động trên mặt đất, ngoại trừ lúc trước Từ Chí thu 21 thủy tinh thể bên ngoài, Từ Chí có tìm được 9 cái, góp đủ 30 số nguyên. Mắt thấy trong sơn động không có lối ra, Từ Chí lại là nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung đen kịt. Cũng vẹn vẹn cái này ngẩng đầu một cái ở giữa, Từ Chí chỗ mi tâm một trận khó tả chát chát đau nhức, tựa như kim đâm đâm vào, dọa đến Từ Chí lập tức túi đầu. Từ Chí từ vào sơn động về sau, một mực tại khí tức kinh khủng bên trong hoạt động, lúc trước hắn không biết kinh khủng đến chỗ, chờ nhìn thấy cự thú về sau, hắn đã ẩn ẩn có chút minh bạch, bực này kinh khủng e ngại hẳn là đến từ trời sinh, nói cách khác đây là một loại trời sinh đối với cự thú sợ hãi. Cho dù cái này cự thú đã chết đi, còn sót lại biến thành hóa thạch không xương. Hắn cắn chặt hàm răng tại cái này khí tức khủng bố bên trong dừng lại, một phương diện cố nhiên là vì tìm tới đường ra, một phương diện khác hắn lại là đang tận lực rèn luyện ý chí của mình. Từ Chí biết, lâm vào lòng đất này hắc ám, không có giống như kiên nham ý chí, tuyệt đối không cách nào thoát khốn. Cái này khí tức khủng bố ngưng lại sơn động chính là ma luyện tuyệt hảo cơ hở. Tục ngữ nói ngọc bất chắc bất thành khí, ý chí của hắn tại cái này khí tức kinh khủng bên trong tăng trưởng cực nhanh. Nếu là ma luyện, vậy thì nhất định phải có hạn độ, có thừa địa, đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh là có thể, nhưng ngươi đến có hậu sinh vô liếng. Mắt thấy không trung chỗ hiển lộ dị dạng đâm nhói, Từ Chí lập tức minh bạch, nơi đó không phải mình bây giờ có thể mơ ước địa phương, cho nên hắn rất thức thời vụ bỏ đi hy vọng xa vời. Sau đó, Từ Chí lại đi trở về sơn động khe hở chỗ, đưa tay sờ mấy lần, từ trong không gian lấy ra cái sẻng, tại trên bùn đất xúc lên, tuôn rơi phía trên có chút bùn đất rơi xuống, lại là tĩnh lặng xuống tới, phía trên tựa như là có tảng đá lớn, ta nếu là nghĩ từ nơi này đào một cái đường hầm thông hướng mặt đất, vậy đơn giản liền là ngu công rời núi, đến làm cho hậu đại để hoàn thành. Ta nếu là có thể tiến vào lúc trước sụp đổ đường hầm mỏ, bên trong cố nhưng đã sụt không ít, nhưng khẳng định còn có không có sụp đổ, cho dù không có thể tìm tới lúc trước đường hầm mỏ, có lẽ có thể tìm tới thông hướng mặt đất chỗ. Ta cũng không cần có sẵn con đường, chỉ cần cách xa mặt đất tới gần, lại đào vẫn không được. Từ Chí hạ quyết tâm, liền đem khe hở lân cận thổ cùng hòn đá thanh sửa lại một chút, từ khe hở bên trong chen đi ra, chậm rãi bắt đầu đào. Vừa mới bắt đầu đào thời điểm đương nhiên rất khó, chắc chắn sẽ có miếng đất cùng tảng đá từ phía trên rơi xuống. Cũng may toàn bộ khu mỏ quặng sụp đổ đã vững chắc, Từ Chí động tác cũng không có gây nên càng nhiều sụp đổ. Trong bóng tối, Từ Chí cũng không biết qua bao lâu, tả hữu hắn không ngừng đào lấy, mệt mỏi liền nghỉ một lát, đói bụng liền gặm mấy ngụm bắp nô, xa xỉ một chút, liền gặm một ngụm bánh bao không nhân. Chậm rãi, cuối cùng là đào ra một cái không lớn đến trong động. Trở lại khe hở chỗ, Từ Chí bất lực đang làm việc, dứt khoát híp mắt ngủ. Trong lúc ngủ mơ, một trận rối bời thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. A, vốn cho rằng là nằm mơ, nhưng mở mắt ra về sau, nhìn xem như mộng hắc ám, Từ Chí nghiêng tai yên lặng nghe. Liên tại trên đỉnh đầu không biết bao xa chỗ, một loạt tiếng bước chân, bánh xe âm thanh, tiếng gào tựa như thiên khung thanh âm tiếng gió hú, mơ hồ truyền đến. Có người tới cứu. Từ Chí tinh thần đại chấn. Lại là cầm lấy thuần sắt những vật này, lòng tin 10 phần làm. Đợi đến đường hầm hướng phía trước đẩy vào vài mét, Từ Chí vừa mệt, hắn không thể không ngừng lại. Lúc này đầu của hắn đã không thương, thế là hắn thử nghiệm tiến nhập không gian. Chương 48, Tam Cửu Kim Thân. Không gian bên trong, 30 thủy tinh thể tùy ý ném ở một chỗ, cái kia nửa cái cùng cục gạch không sai biệt lắm ngọc thạch cùng cây kia bổng châm cùng một chỗ, Từ Chí không để ý đến khác, trước nhìn bổng châm, nhưng gặp bổng châm cùng ngọc thạch tương tự, một mặt cũng là có ánh sáng trượt đoạn ngấn, tựa hồ bị chặt từng đứt đoạn. Từ Chí đưa tay chộp một cái, đồng châm vậy mà nặng nề vô cùng, Từ Chí căn bản không có cách nào bắt lại. Nhưng khi Từ Chí để tay tại đồng châm phía trên, lại là có loại hàn khí thấu xương từ trong bên trong truyền ra, cho dù Từ Chí lúc này là vô hình, hắn cũng không nhịn được run rẩy một cái. Bất quá, ngay tại Từ Chí run rẩy trong nháy mắt, tựa như có nhiều thứ tiến nhập trong đầu của hắn, về phần là cái gì, Từ Chí lại là không biết. Không làm sao được ở giữa. Từ Chí đành phải trước đem 30 thủy tinh thể để vào lúc trước để đặt sách ra dê hộp, đợi ngày khác cầm lấy cái kia ngọc thạch muốn để vào thời điểm. Đột nhiên, cái kia ngọc thạch chớp động một tầng bạc nhược thiền dược choáng ánh sáng, tại choáng quang chi bên trong, một cái thẻ che trạng thư quyển hiện lộ ra.
A.
Từ Chí giật nảy cả mình, có chút không biết làm sao nhìn xem thẻ che, không biết như thế nào cho phải. Qua thêm vài phút đồng hồ, thẻ che không có thay đổi gì, Từ Chí mới lại dùng cái tay còn lại đặt ở thẻ che một phía khác, dùng lực muốn lật ra. Thế nhưng là, sách này quyển nhìn rất mỏng, lại là cùng đồng châm đồng dạng nặng nề, Từ Chí vẹn vẹn lật ra một đường nhỏ, rốt cuộc lật bất động. Mặc dù là một cái khe hở, nhưng bên trong lại có từng sợi hào quang tuôn ra, hào quang như sắc thái lộng lẫy mực nước, tại Từ Chí trước mắt hóa thành từng cái giống như nòng nọc chữ viết. Quỷ dị chính là, nét chữ này Từ Chí mặc dù không biết, nhưng nhìn ở tại lên, Từ Chí vậy mà minh bạch hàm nghĩa trong đó, mấy cái kia chữ chính là, tam cửu kim thân. Lại hướng những chữ khác dấu vết nhìn lại, lại là, tam cửu kim thân, từ biểu cung nơi, đến hình thần hợp một. Nhưng mà, Từ Chí còn muốn dò xét nhìn lên, một trận mê muội tái sinh, cái kia thư quyển vậy mà mình hợp lên, lại không từng có nửa chút quang trạch tiết lộ. Mà theo quang trạch biến mất, Từ Chí cũng từ trong không gian rời khỏi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Từ Chí vừa rời đi, khí linh thanh âm lập tức sinh ra, cậu thẳng làm sao liền được bát cửu huyền công phương pháp tu luyện đâu. Mà lại, nay cậu thí thái dương thần châm cũng bị hắn cầm bà cây. Nếu là bị hắn hiểu thấu đáo bát cửu huyền công, hắn há không liền có thể tu luyện. Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn tu luyện. Ngoan ngoan Từ Chí đương nhiên nghe không được khí linh thanh âm, hắn từ không gian rời khỏi, một mặt hưng phấn, cái này. Ngọc thạch này bên trong lại có thư quyển. Hẳn là đây là thiên thư không thành. Tam cửu kim thân. Cái này lại là cái gì? Ta giống như chỉ nghe nói qua 39 dạ dày thái A. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra cái kia thư quyển, nhìn xem bên trong là cái gì. Một cái được gọi là vượng tài khí linh tức hồn hển muốn ngăn cản, mà một cái được gọi là cậu thẳng thiếu niên lại là lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ muốn mở ra, một trận không nói rõ được cũng không tả rõ được sẽ chi chiến. Đã kéo lên màn mở đầu. Nghỉ ngơi về sau, Từ Chí tinh thần phân chấn, lần nữa cầm thuồng sắt những vật này ra ngoài, bắt đầu đối hòn đá cùng đất chết liều mạng, đợi đến qua trọn vẹn 3 ngày, Từ Chí đột nhiên phát giác, trên đỉnh đầu tao loạn thanh âm vậy mà biến mất, tựa như đỉnh chỉ lục soát cứu. Nếu là lúc trước, Từ Chí hẳn là kinh hoàng hơn, nhưng ý chí của hắn tại như thực chất khí tức khủng bố ma luyện phía dưới, cũng không có quá nhiều gợn sóng, hắn nhìn xem hắc ám, nhìn xem trong tay cũng không thể nhìn rõ hình dáng thuồng sắt, hắn biết đường sống vĩnh viễn tại chân mình dưới, người bên ngoài chỉ có thể là trợ lực. Chí đột nhiên, một cái thanh âm như tiếng trời véo von phiêu hốt trong bóng đêm như tia truyền đến, ta biết ngươi còn sống, thì ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ngươi một ngày không còn sống trở về, thì liền một ngày không rời đi nơi này. Tỷ Từ Chí lệ rơi đầy mặt, hắn biết mình không thể chết, vì tỷ tỷ, hắn cũng phải còn sống. Từ Chí lau lau nước mắt, lại nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau, bắt đầu tăng sức mạnh mà đả thông đường hầm. Nhưng mà, đường hầm há lại nói đả thông liền đả thông. Không nói sụp đổ đem phụ cận mặt đất cùng địa tầng đều là phá hư, cho dù là không có phá hư, lấy Từ Chí tiểu thân bản, tiểu khí lực, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đào mở đường hầm A. Nổi lên khí lực lại điên cuồng làm hơn một giờ, Từ Chí cuối cùng ngăn cản không nổi nhục thể rã rời, co quắp ngã trên mặt đất. Chí Từ Chí không có mang đồng hồ, không biết hiện tại là mấy điểm, nhưng trên mặt đất yên lặng như tờ, chỉ có từ ái quả thanh âm liên miên không dứt truyền đến, Từ Chí chỗ nào không biết lúc này đã nửa đêm. Tỷ Từ Chí rung rằng, ngửa đầu kêu to, thanh âm của hắn cũng không có truyền xa, mà là thuận đảo mở đường hầm chuyển hướng sau lưng. Từ Chí sa sút tinh thần ngồi xuống, hắn rõ ràng, cho dù là mình lớn tiếng đến đâu gấp 10 lần, từ ái quả cũng không có khả năng nghe được, dù sao cái này tầng tầng lớp lớp thổ nhưỡng đem hết thảy tất cả cũng che lại. Đang suy nghĩ, Từ Chí đột nhiên não hải hiện lên một vệt ánh sáng sáng, hắn nhịn không được chạm sắp nổi đến, nhìn xem hắc ám điên cuồng kêu lên, đúng à. Cái này đại địa liền như là một cái trái dưa hấu. Thổ nhưỡng liền là ruột dưa, ta có thể bằng vào đánh phán đoán ruột dưa dáng vẻ, tự nhiên cũng có thể bằng vào thanh âm phán định thổ nhưỡng lơ lỏng, thậm chí đường hầm chỗ A. Lập tức Từ Chí đem lỗ thai dán tại tầng đất lên, cẩn thận lắng nghe từ ái quả trên mặt đất kêu gọi, trọn vẹn sau 10 phút, Từ Chí trên mặt hiện lộ ra cung hỉ, hắn vội vàng lần nữa cầm lấy mỏ nhọn quốc thay đổi phương hướng. Khoảng cách Hồ Nam mỏ than gần nhất thôn tự nhiên là Lược Linh thôn, Lưu Chính cùng Liễu Đình không bao lâu liền chạy tới thôn chi bộ, nhưng mà Lưu Chính đem điện thoại đả thông. Bất quá là mấy câu, trên mặt của hắn sinh ra tức giận, nâng lên mịp rồ phổn muốn quẳng trên bàn, có thể thử mấy lần lại là chán nản buông xuống. Làm sao? Liễu Đình không ngạc nhiên chút nào Lưu Chính thần sắc, cười lạnh đạo, bị người mắng thành chó truy chuột. Cũng không có cái gì Lưu Chính che giấu tức giận, miễn cưỡng nói đạo, dù sao cũng là các quản một đám mà. Cứu người là không phân chức trách. Liễu Đình có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khẩu khí, nhìn xem Lưu Chính Đạo, ngươi có thể mắt thấy những người này bị chôn dưới đất mặc kệ. Ngươi có thể nhìn xem từ thái quả thủ trên mặt đất khóc đợi không được đệ đệ trở về. Hắn nói Lưu Chính cắn môi đạo, hắn đã biết chuyện này, đã phái người đến, cũng tự mình cho cục công an, bệnh viện cùng đội phòng cháy chữa cháy ra lệnh. Hắn ngay cả hiện trường cũng không tới, ngươi cảm thấy hắn có thể coi trọng. Hắn có thể rất tốt cứu tế. Liễu Đình liên tiếp mấy cái hỏi lại, để Lưu Chính cứng họng. Lưu Chính cắn răng nói, ta lại gọi điện thoại. Ngươi chờ xem. Liễu Đình lạnh lùng khoát tay, tiến lên đem điện thoại đoạt lại, nói đạo, vẫn là ta đánh đi. Nhưng mà, điện thoại đã thông, Liễu Đình vừa mới nói hai câu nói, liền là hướng về phía điện thoại kêu lên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi không có nhận được mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động. Căn huyện không phải ngươi chú quân phạm vi, ngươi cần muốn lấy được huyện ủy, huyện chính phủ cầu viện. Ngươi quá quan lại. Ba Liễu Đình nói, lập tức đem điện thoại ngã sấp xuống trên mặt bàn, thấy bên cạnh điện thoại viên đau lòng khủng khiếp. Mắt thấy Liễu Đình lửa so với chính mình còn lớn hơn, Lưu Chính nơi nào còn dám hỏi nhiều. Các ngươi từng cái đến lúc đó, cũng học được quan lại. Liễu Đình nhấc tay chỉ Lưu Chính cái mũi nói đạo, ta cuối cùng là biết, ngươi vì sao lại đến nơi này làm phó huyện trưởng, nguyên lai liền là muốn cho ngươi học được dấu tài. Học được làm con rùa đen rút đầu. Ngươi là, anh ta cũng là. Không đến mức A. Lưu Chính dở khóc dở cười nói đạo, ta mặc dù là phó huyện trưởng, nhưng ta cũng không có khả năng trực tiếp mệnh lệnh cục trưởng công an AK của ngươi, mặc dù quản lý chú quân, nhưng hắn cũng không có quyền không duyên cớ điều binh. Quan lại. Các ngươi đều là nhân mạng vì cỏ rác quan lại. Liễu Đình gầm thét. Đừng nóng vội. Lưu Chính đem Liễu Đình đẩy lên bên cạnh, nói đạo, ta cho thư ký đánh một cái. Đáng tiếc, Lưu Chính bất quá là vừa nói mấy câu. Liễu Đình ghé vào mịt rổ phổn bên cạnh lại là nghe được một cái có phần là thanh âm uy nghiêm nói ra, chuyện này ta đã biết, ta cùng Vương Minh đồng chí, Trương Chính Nguyệt đồng chí chờ đã khẩn cấp mở cái lâm thời văn phòng huyện ủy công hội, bố trí cứu tế làm việc, đốc thúc huyện thành tất cả lực lượng đến Hồ Nam mỏ than cứu tế. Vậy là tốt rồi. Lưu Chính nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Liễu Đình vội vàng thọc một chút hắn, dùng tay so sánh làm dấu thanh giá, Lưu Chính tỉnh ngộ lại, nói đạo, thư ký, ta vừa lúc ở mỏ than phụ cận. Ta nghe nói Hồ Nam mỏ than phụ cận còn có mấy cái tư nhân nhỏ mỏ than, cũng có một chút. Nói bậy. Trong loa thanh âm rất tức tối, truyền tới, huyện chúng ta là sửa trị nhỏ mỏ than tiên tiến huyện, làm sao lại có tư nhân nhỏ mỏ than tồn tại? Ngươi khẳng định là nghe lầm. À, đúng, theo tin tức đáng tin, buổi tối hôm nay muốn tiếp đãi thương nhân Hồng Công, mang theo hơn ngàn vạn đầu tư hạng mục, cho nên đêm nay tiếp đãi tương đối quan trọng, trong huyện lãnh đạo đều muốn tham gia, ngươi ban đêm nhất định phải gấp trở về. Thế nhưng là thư ký Lưu Chính nhìn xem Liễu Đình cắn răng nghiến lợi bộ dáng, vội vàng nói, xác thực có người tại tư nhân nhỏ mỏ than đào quáng, ta còn. Chương 49, đoàn kết liền là lực lượng. 49 chương 49 đoàn kết chính là lực lượng. Không đều Lưu Chính nói xong, điện thoại thanh âm bên trong nói ra, Lưu Phó Huyện trưởng, làm tốt chuyện của chính mình, này là trọng yếu nhất. Không thích nghe thư cái gì lời dèm pha cùng lời đồn đãi, này sẽ phá hư lớp chúng ta chết đoàn kết. Ta dùng trưởng lớp thân phận nói với ngươi, đoàn kết chính là lực lượng. Ba nghe điện thoại cắt đứt, Liễu Đình nhảy bật lên, kêu lên, đoàn kết chính là lực lượng. Vì cái gọi là đoàn kết liền không để ý tới chôn dưới đất tính mạng. Chuyện này, đây là ta cả đời này nghe được nhất hoang đường bảo. Đi thôi. Lưu Chính kéo Liễu Đình, nói ra, đi nơi nào? Liễu Đình như trước nộ khí không cần thiết. Ngươi buổi tối không phải là còn phải chạy trở về sao? Lưu Chính nói, ta để cho Tiểu Trần tiễn đưa ngươi. Ta cũng trở về trong thành. Đi gì đi? Liễu Đình một chút đánh tay Lưu Chính ra, ta hiện muộn thiên không đi. Ha ha, ngươi ở nơi này có làm được cái gì? Lưu Chính lôi kéo Liễu Đình đi ra ngoài, nói, nơi đây chỉ có cái máy điện thoại, nó lại không thể cứu người. Đợi đến hai người ngồi vào trong xe, Lưu Chính sắc mặt thu vào, phân phó nói, Tiểu Trần, đi trước Bùn Hương mỏ than, sau đó lại quay về huyện chính phủ. Ngươi Liễu Đình sững sờ, có phần là khó hiểu. Lưu Chính không để ý tới Liễu Đình, cau mày nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ Bùn Hương mỏ than đi ra, sắc trời đã tối, lông mày của Lưu Chính vẫn đã thành một đoàn, trên mặt tái nhợt, không nói một lời, luôn luôn đều hấp tấp Liễu Đình lúc này ngược lại là trấn định, nhìn xem Lưu Chính, khóe miệng sinh ra châm chọc cười lạnh. Hồng Tân Lâu là cảnh L thị trấn tiểu lâu lớn nhất, tọa lạc tại huyện thành trung tâm, buổi tối hôm nay, buôn bán của tiểu lâu rõ ràng không có ngày bình thường náo nhiệt, bất quá lão bản của Hồng Tân Lâu Vương Liên Thành không có chút nào không vui, hắn mỉm cười cho cẩn thận ngồi ở một cái trống rỗng phòng ở trong, vừa là uống trà bên cạnh là thụ lỗ thai nghe bên cạnh phòng động tĩnh. Cách vách phòng chính là Hồng Tân Lâu lớn nhất phòng, cũng là hoa lệ nhất phòng, có thể ngồi tại nơi này phòng ăn cơm, đều là cảnh L huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Lúc này, phòng thượng thủ, một bộ trọn vẹn đem toàn bộ mặt tường đều chiếm cứ vinh hoa phú quý bích họa trước mặt của, một chữ nước mặt lão giả đang tay cầm một cái ly rượu, mang trên mặt kín đáo dáng tươi cười, đối với bên cạnh ghế khách chi thượng tọa cả người Âu phục người trung niên nói ra, Lý Cương tiên sinh, ta đại biểu huyện ủy huyện chính phủ mời ngươi một ly, hoan nghênh ngươi tới chúng ta cảnh L huyện đầu tư. Tên là Lý Cương người trung niên lớn lên có phần là tuấn tú, hai đầu lông mày trời sinh vài phần ngạo nghễ, gặp đến lao giả nâng chén, tuy rằng cũng là vội vàng đi lấy chén lớn rượu, có thể dạng như vậy thấy thế nào cũng là ung dung. Lý Cương giơ ly rượu lên, dáng tươi cười nhàn nhạt, nói ra, Lý mộ tạ Triệu thư ký thiết tiến khoản đãi, bất quá, lại nói của Triệu thư ký được có chút chỗ sơ suất, tại hạ lần này đại biểu Lý gia khảo sát nội địa, gia tộc ở trong rất là coi trọng. Tại hạ chỉ vẹn vẹn có khảo sát tự do, cũng không có quyền quyết sách, cái gọi là đầu tư. Càng là chưa nói tới. Ha ha, Triệu thư ký bên cạnh một cái hơn 50 tuổi mập mạp, mặt mày hường hào, cười lớn giơ ly rượu lên, nói, Lý tiên sinh, ngài lời này có thể là nói khiêm tốn. Quý gia tộc có khả năng đem dạng nhiệm vụ trọng đại giao cho ngươi, tự nhiên là coi trọng năng lực của ngươi cùng kiến thức, khảo sát của ngươi kết quả không phải là gia tộc quyết sách căn cứ sao. Ngươi nói có thể bỏ cho tư, bọn hắn có thể nói không đầu tư sao. Đến, Triệu thư ký mời rượu, ta cũng bồi tiếp, mặc kệ đầu tư có thể thành hay không, chúng ta đều cùng chúc Lý tiên sinh có thể khảo sát thành công, cho gia tộc một cái viên mãn giải bài thi. Ừ, trên mặt của Lý Cương sinh ra ngạo nghễ, thấp giọng ứng vài cái, nói, mượn hai vị cắt ngôn, cũng tạ hai vị. Không, tạ huyện ủy huyện chính phủ nhiệt tình, nếu là đắc huyện có thể có ưu thế gì, Lý mộ tất vui lòng văn chương. Nhưng mà, không đều Lý Cương nói chuyện ta, bành phòng cửa bị đẩy ra, Liễu Đình mang trên mặt sắc mặt giận dữ vọt vào, sau lưng của nàng, Vương Liên Thành đi theo thật sát, nhưng đáng tiếc mập mạp Vương Liên Thành bị cảnh vệ Tiểu Trần ngăn trở, căn bản không có biện pháp cẩn thân. Vương Liên Thành sau lưng, Lưu Chính cũng sắc mặt âm trầm đi theo vào. Ngươi là ai không cần 8 triệu đan hồng mở miệng, cửa ra vào bên cạnh bàn ngồi mấy cái cục trưởng vội vàng đứng dậy kêu lên. Ngươi là cảnh L18. Liễu Đình không tốn sức chút nào đã tìm được Triệu Đan Hồng, mở miệng hỏi. Triệu Đan Hồng vốn là nổi giận có thể chứng kiến Liễu Đình mặc quân trang, cảnh vệ trên người rõ ràng súng lục, cũng không dám thờ ơ, gật đầu nói, ta là Triệu Đan Hồng, ngươi là bộ đội nào, tìm ta có chuyện gì? Ngươi chớ xía vào ta là bộ đội nào? Liễu Đình ngữ khí không chút nào khách khí nói, ta bây giờ không phải là dùng một cái thân phận quân nhân đứng tại trước mặt ngươi, ta này đây một cái dân chúng, dùng một cái bị chôn ở mỏ than đường hầm trong mỏ ở trong thợ mỏ hôn thân phận của ngươi nói chuyện với ngươi, ta van cầu ngươi. Vương ngươi cái kia cao cao tại thượng sắc mặt, vương ngươi quan liêu làm vẻ ta đây, đi bùn hương mỏ than nhìn một cái đi, cái kia dưỡng dục cảnh L huyện trăm vạn con dân đại địa chi hạ, lúc này chính. Chôn. Lão sược. Hồ đồ mặt mày hồng hào mập mạp đúng là chủ quản công nghiệp Trương Chính Nguyệt rồi, hắn giận dữ hét, ngươi là ai? Mặc dù là quân nhân, ngươi cũng không có thể đối với chúng ta huyện ủy huyện chính phủ công tác khoa tay múa chân, càng không thể vu oan chúng ta huyện ủy huyện chính phủ công tác. Nói đến chỗ này, Trương Chính Nguyệt nhìn thoáng qua Lưu Chính, quái dị hỏi Lưu Phó Huyện trưởng, chắc hẳn vị này quân đội người tới, ngươi là biết rồi. Lời của nàng có phải hay không ý tứ của ngươi? Là sai sử của ngươi. Buổi tối hôm nay có du cảng tới khách quý, đây là chúng ta huyện ủy huyện chính phủ rất trọng yếu hoạt động, bí thư một đã sớm thông chi ngươi rồi, ngươi như thế nào chậm chạp không đến? Ngươi có phải hay không đem thư ký lời nói nghe vào trong tai? Ngươi có phải hay không thành tâm nghĩ muốn đảo loạn cảnh L huyện cùng du cảng hợp tác? Lưu Chính trước khi đi một bước, đè nén xuống lửa giận trong lòng, nói ra, Trương Chính Nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hỏi ngươi, bùn hương mỏ than rốt cuộc có bao nhiêu diện tích khu vực khai thác mỏ sụp đổ? Lại có bao nhiêu thợ mỏ bị đè dưới mặt đất? Ngươi phái 2 chiếc xe cứu hỏa, 2 chiếc xe cứu thương, 4 chiếc xe cảnh sát đi, thì có lợi ích gì? Trương Chính Nguyệt mỉm cười, hồi đáp, Lưu Phó Huyện trưởng, ngươi đây là ở khảo cứu ta sao? Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối không có trả lời, bởi vì ngươi không có tư cách. Bất quá hôm nay, đang tại lao ban trường trước mặt, ta không thể phất mặt mũi của ngươi, không thể ném đi huyện chúng ta hê kiếp chính phủ mặt, ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, bùn hương mỏ than sụp đổ 4,200 m². Mặc dù nhưng cái này sụp đổ diện tích có hơi nhiều, nhưng gas nổ tung thời điểm, đúng là bùn hương mỏ than thợ mỏ thay ca khoảng cách, cũng chẳng có bao nhiêu thợ mỏ dưới đáy giếng, chỉ có 9 tên công nhân kỹ thuật đang bảo vệ thiết bị. Cho nên cũng chỉ có 9 tên công nhân kỹ thuật bị đè dưới mặt đất. Về phần xe cứu hỏa, xe cứu hộ cùng xe cảnh sát, bọn hắn bây giờ cả. N bản có tác dụng gì, bùn hương mỏ than là lớn nước cái xí nghiệp, bọn hắn có chính mình ứng phó nhu cầu bức thiết dự án, đối mặt lớn như vậy diện tích sụp đổ, bọn hắn tự nhiên có biện pháp ứng đối. Bọn hắn hẳn là trước tự cứu, sau đó trong huyện mới có thể tiến thêm một bước viện trợ. Lưu Chính tại Bùn Hương mỏ than là qua lại vội vã, cho nên hắn cũng không có đặc biệt chú ý Bùn Hương mỏ than đá tự cứu, lúc này hắn có chút nghẹn lời, sau đó hắn nhìn thoáng qua Triệu Đan Hồng, ép hỏi, được, Bùn Hương mỏ than ta không nói, cuối cùng người ta là đại hình xí nghiệp, có hoàn thiện tự cứu. Vậy ta hỏi ngươi, Bùn Hương mỏ than lân cận cái kia 10 cái tư nhân tiểu mỏ than chứ? Bọn hắn bị đè dưới đất thợ mỏ chứ? Tư nhân tiểu mỏ than. Trương Chính Nguyệt trên mặt hiện ra nụ cười âm hiểm, hỏi ngược lại, Lưu Phó huyện trưởng, huyện chúng ta thế nhưng là sửa trị tư nhân tiểu mỏ than đá điển hình A, công tác tổ trong ngươi mặc dù không phải là thành viên, có thể Trần Thư Ký là tổ trưởng, hơn nữa chúng ta công tác tổ còn chiếm được tỉnh ủy khen ngợi. Tại trong huyện chúng ta tại sao có thể có tư nhân tiểu mỏ than chứ? Vừa nói, Trương Chính Nguyệt nhìn thoáng qua sắc mặt đã sớm xanh mét Triệu Đan Hồng, vẫn không quên hỏi một câu, ngươi nói có đúng hay không à, Triệu Thư Ký? Hồ đồ! Triệu Đan Hồng trừng Lưu Chính liếc mắt, nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, ngươi không thích nghe người nói cái gì chỉ tin tưởng cái gì. Ngươi mới tới trong huyện bao lâu? Trương Phó Chủ tịch huyện lại làm việc ở đây bao lâu? Hắn làm sao có thể không có ngươi rõ ràng? Lão Hồ Ly! Trương Chính Nguyệt mắt thấy mình không chỉ không có đem Triệu Đan Hồng tốn tiền đến, còn bị Triệu Đan Hồng đẩy trách nhiệm cho mình, chưa phát giác ra trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Lưu Chính nổi giận, kêu lên, 10 cái tư nhân tiểu mỏ than ta khả năng nhất thời không thể nói hết ra, đối với ngươi rõ ràng biết Dê huyện một cao năm nay vừa thi lên đại học một đệ tử liền ở một cái tư nhân tiểu mỏ than trên đào quáng, hắn hiện tại đã bị chôn dưới đất. Thế giờ, huyện của tôi nét đủ rồi. Triệu Đan Hồng quát lớn, Lưu Phó huyện trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cứu nạn tự nhiên là trọng yếu, nhưng kinh tế công tác cũng không thể buông lỏng, không có phát triển kinh tế, huyện chúng ta dân chúng sẽ không có có cơm ăn. Chúng ta những thứ này huyện Thái Gia sẽ bị người chỉ vào cái mũi mắng. Lưu Chính rất dễ dàng phân biệt ra được ngồi ở bên cạnh không nói một lời thương nhân Hồng Công Lý Cương, lúc này Lý Cương bên cạnh, một cái coi như trợ thủ người giống vậy, thấp giọng tại nói với Lý Cương mấy thứ gì đó. Lưu Chính thu ánh mắt, tận tình nói với Triệu Đan Hồng, bí thư. Ta không phải nói chiêu thương dẫn tư không trọng yếu, ta nói là phải hiểu tình huống thực tế, đem cứu nạn công tác rơi xuống thực sự. Ngươi như thế nào không biết chúng ta không hiểu tình huống rồi hả? Triệu Đan Hồng nhìn xem Lưu Chính nói, chiêu thương dẫn tư vốn là Vương Minh Vương huyện trưởng chuyện tình, nhưng hắn vì hiểu rõ trực tiếp tình huống, đem chiêu đãi khách quý sự tình gửi gắm cho ta, chính hắn tự mình mang người tiến về trước Bùn Hương mỏ than, ngươi cảm thấy chúng ta còn không đủ coi trọng sao? A, Lưu Chính sững sờ. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh ngồi vào, quả nhiên, huyện trưởng Vương Minh cũng không tại tòa. Nhưng mà, cũng ngay tại Lưu Chính đưa tầm mắt nhìn qua lúc giữa, trong mắt ánh mắt xéo qua lại là chứng kiến Trương Chính Nguyệt khỏe miệng cười lạnh, rất hiển nhiên, đây là hắn. Không, là bọn hắn cho dưới mình ngáng chân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tạm dừng làm việc. Triệu Thư Ký lúc này, Lý Cương đột nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực đạo. Nghị không ra quý huyện thế mà ra quá nạn, Lý Mộ thật là nghị không ra a, Lý Mộ ở đây chậm trễ các ngươi cứu tế, thật sự là không có ý tứ, hy vọng ông trời phù hộ, các ngươi cứu tế biện pháp có thể hữu hiệu, cái kia 9 cái thợ mỏ có thể bình yên trở về mặt đất. Lý Tiên Sinh mắt thấy Lý Cương đứng dậy, Trương Chính Nguyệt vội vàng cười bồi đạo, ngài tại sao như vậy sốt ruột? Chúng ta không phải đã nói sao? Yến hội về sau, chúng ta thương lượng một chút khảo sát trình tự, còn có hợp tác mục đích. Cái này Lý Cương nói xong, cũng không có dừng lại, cất bước liền đi hướng phòng bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, khảo sát sự tình rồi nói sau, quý huyện bây giờ có tai họa, thực sự không thích hợp khảo sát. Ha ha, Trương Chính Nguyệt nhịn xuống tâm tình, cười bồi đạo, cũng tốt, chờ chúng ta xử lý xong những chuyện này, lại mời Lý Tiên Sinh khảo sát. Rồi nói sau Lý Cương vội vã rời đi, hắn mang theo mấy người cũng cùng đi. Nhanh đi, Trương Chính Nguyệt đi ra phòng, hướng về phía một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái phân phó đạo, hỏi đến tột cùng có ý tứ gì. Triệu Đỏ Hồng tự nhiên không cần ra phòng, sắc mặt của hắn xanh xám, nhìn xem Lưu Chính, cũng không có nói một câu, mà là trùng điệp ngồi tại vị trí trước, cầm lấy một cái chén trà, thật sâu uống một ngụm. Lại nhìn bên trong phòng đám người, ngoại trừ Liêu Đỉnh cùng cảnh vệ tiểu Triệu bên ngoài, cái khác đều rất giống tránh né như bệnh dịch cách Lưu Chính cực xa, ngay cả ánh mắt đều khinh thường tại rơi vào Lưu Chính trên thân. Lưu Chính cũng không ngại những này, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Triệu Đỏ Hồng từng chữ từng câu nói, Triệu Thư Ký. Vừa mới có khách tại, ta không dám nói thật. Hiện tại ta có thể nói, ta tại Hồ Nam mỏ than đã hỏi, gắt lúc nổ mặc dù là thay ca khoảng cách không giả, nhưng cái kia lúc sau đã đến thay ca hồi cuối, mới lớp một thợ mỏ đã xuống giếng, đủ. Chừng một. Đáng tiếc không đợi Lưu Chính nói hết lời, Triệu Đỏ Hồng đã khoát tay, ngắt lời hắn nói ra, người ta không muốn nghe. Vẫn là câu cách ngôn kia, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, đây đều là ngươi tin đồn mà thôi, không thể làm thật. Lưu Chính biết đây là Triệu Đỏ Hồng tranh né, không muốn biết số lượng, hắn cười khổ một tiếng, nhìn xem Liễu Đình, Liễu Đình trên mặt càng là dễ cợt, thế là Lưu Chính lại phải mở miệng. Thư ký lúc này, Trương Chính Nguyệt hợp thời quay trở về, mang trên mặt tiếc nuối nói đạo, chúng ta năm nay triều thường dẫn tư. Xem như ngâm nước nóng. Nói thế nào? Triệu Đỏ Hồng lã vọng buông cần dáng vẻ, hỏi. Trương Chính Nguyệt nhìn thoáng qua Lưu Chính, lắc đầu nói, ta đã hỏi, Hồng Công thương nhân nhất là giảng cứu phong thủy. Bọn hắn hôm nay đến chúng ta cả nhân huyện cũng là trước đó nhìn phong thủy, chọn là ngày hoàng đạo. Chúng ta không đề cập tới quáng nạn sự tình, liền là nghĩ giữ lại bọn hắn nếu biết mỏ bên trên sẽ chết người, có đại sự xảy ra, bọn hắn làm sao có thể thi lại xem xét. À, ta còn nghe nói, Lý Cương đã để bọn thủ hạ trả phòng, bọn hắn đêm nay liền sẽ rời đi. Vậy sau này Triệu Đỏ Hồng truy vấn, nơi nào còn có về sau a? Trương Chính Nguyệt buông buông tay, nói đạo. Thư ký trước kia làm cố gắng cũng hóa thành nước chảy. Bọn hắn nói, huyện chúng ta ban tử không đoàn kết, trang diện lớn như vậy, phó huyện trưởng cũng không cho tám mặt mũi, tiền của bọn hắn đặt ở huyện chúng ta cảm thấy không an toàn. Còn có, mặc dù bọn hắn không biết là có hay không có tư nhân nhỏ mỏ than, nhưng không có lửa làm sao có khói, chúng ta nếu là sửa trị nhỏ mỏ than điển hình, lại còn có nhỏ mỏ than cái bóng, bọn hắn đối huyện chúng ta chính phủ có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Ba Triệu Đỏ Hồng giận dữ, giơ tay lên. Đem chén trà quẳng xuống đất, sau đó mặt âm trầm nhìn xem trong phòng người, nói đạo, Trương Phó Chủ tịch huyện, tổ chức một cái huyện ủy hội nghị khẩn cấp, chúng ta hiện trường làm việc. Nhưng Trương Chính Nguyệt trao mày một cái, nói đạo, Vương Minh huyện trưởng không tại, chỉ sợ không thể hình thành cái gì quyết nghị. Không tại hiện trường, có thể dùng điện thoại. Triệu Đỏ Hồng vung tay lên đạo, ai cũng không nói văn phòng huyện ủy công hội không thể là điện thoại sẽ. Là Trương Chính Nguyệt gật đầu, nhưng sau đó xoay người đối Hồng Tân Lâu lão bản Vương Hợp Thành nói đạo, nhanh. Chuẩn bị một chút điện thoại cùng gian phòng, hội nghị khẩn cấp. Là Vương Hợp Thành hiển nhiên là có kinh nghiệm, ra ngoài không chờ một lúc liền trở lại, mời Triệu Đỏ Hồng chờ tiến về một cái phòng. Liễu Đình chỉ thấy Lưu Chính đi theo Triệu Đỏ Hồng rời đi, cái kia đầu ngẩng cao sọ, tựa như đi chịu chết liệt sĩ. Ai Liễu Đình thở dài, một loại cảm giác bất lực không tự chủ được sinh ra. Nàng đối mặt không phải một cái Triệu Đỏ Hồng, cũng không phải một cái Trương Chính Nguyệt, mà là toàn bộ cả nhân huyện huyện ủy huyện chính phủ. Thậm chí là toàn bộ Hoa Quốc huyện cấp một quan viên làm việc quan tính. Đây không phải nàng có thể dung chuyển. Bất quá là 5 phút đồng hồ, Lưu Chính mang trên mặt một loại nhẹ nhõm, bước nhanh đến. A, Liêu Đình nhìn thấy Lưu Chính thần sắc, có chút kinh ngạc, kỳ đạo, thế nào? Chẳng lẽ lại sự tình có chuyển cơ? Làm sao có thể? Lưu Chính khẽ lắc đầu, nói đạo, chỉ bất quá tại bọn hắn bỏ phiếu tạm thời đình chỉ ta công tác thời điểm, ta cảm giác được một loại đã lâu nhẹ nhõm thôi. Đến cùng vẫn là đem công việc của ngươi ngừng. Liêu Đình phẫn nộ đạo, chẳng lẽ lại ngươi nói sự thật trong mắt bọn hắn liền là nói dối. Mỏ trưởng rõ ràng nói rõ ràng, dưới mặt đất vùi lấp trên trăm thợ mỏ, bọn hắn liền có thể giả bộ như không biết ta. 9 cái thợ mỏ. Bọn hắn thật đúng là thật có thể nói mỏ. Ha ha, Liêu Chính cười khổ, nói đạo, Liêu Đình, ngươi tại quân đội khả năng không biết địa phương chính sách, quốc gia có quy định, tạo thành 30 người trở lên tử vong đặc biệt trọng đại sự cố. Tạo thành 10 người trở lên 30 người phía dưới tử vong là trọng đại sự cố, tạo thành 3 người trở lên 10 người phía dưới tử vong chính là khá lớn sự cố. Thấp nhất là bình thường sự cố, chỉ tạo thành 3 người phía dưới tử vong. Không đồng sự cho nên xử lý cùng chịu tội khác biệt, Hồ Nam mỏ than gas bạo tạc, không có khả năng chỉ có 3 người tử vong, cho nên bọn hắn chuẩn bị che cái nắp, đem tình thế khống chế đến nhẹ nhất khá lớn sự cố phạm vi. Vô sỉ. Liêu Đình rốt cuộc hiểu rõ, cắn răng nghiến lợi mắng. Đi thôi. Lưu Chính khoát khoát tay, nói đạo, ở chỗ này nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liêu Đình không hiểu, đi nơi nào a? Có thể đi nơi nào, Hồ Nam mỏ than. Lưu Chính vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta ở chỗ này làm không là cái gì, còn không bằng đi mỏ than hiện trường, nhìn có thể giúp đỡ cái gì. Hai người đi ra, đang muốn bên trên Lưu Chính ô tô, thư ký Tiểu Trần từ bên cạnh tới, thấp giọng nói, Lưu huyện trưởng, chìa khóa xe đã nộp lên trên, ta không có cách nào cho ngài lái xe. Lưu Chính nhìn xem Trần Trắc Hồng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ thần sắc, hơi thêm suy nghĩ, mở miệng nói, đã như vậy, quên đi, ta hiện tại đi Hồ Nam mỏ than, ngươi đi không? Trần Trắc Hồng há hốc mồm, cười bồi đạo, Lưu huyện trưởng, không phải ta không bồi ngươi đi qua, ta đang muốn cùng huyện trưởng xin nghỉ đâu, nhà ta. Hai tử đột nhiên sốt cao, ta phải tiễn hắn đi bệnh viện. Ôi, đây chính là đại sự. Lưu Chính trong miệng khó tả châm trọc, nói đạo, ngươi nhanh đi đi, chớ có chậm trễ.
Là, đa tạ Lưu huyện trưởng.
Trần Trác Hồng nói, vội vàng chạy hướng một cái phương hướng.
T.E.G.
Hẹn cua tui VN hử, con buôn tiểu nhân.
Liêu Đình lạnh hừ một tiếng nói đạo, chìa khóa xe chẳng phải đang hắn trong túi quần sao.
Không cần để ý. Lưu Chính khoát tay, ban ngày ta nghe hắn cho Từ Chí cha hắn gọi điện thoại, ta đã cảm thấy là lạ, hắn quá mức mượn gió bẻ măng.
Vậy chỉ có thể ngồi xe của ta.
Liêu Đình hướng về phía cảnh vệ Tiểu Triệu đạo, ngươi đi mở xe.
Là Tiểu Triệu hành lễ, vội vàng đi, bên cạnh Lưu Chính kỳ đạo, chính ngươi mang xe.
Ta cái kia là xe cho quân đội, không tốt tại huyện thành lộ diện. Liêu Đình giải thích đạo, cho nên mới mượn xe của ngươi mà.
Lưu Chính cùng Liêu Đình lần nữa đuổi tới Hồ Nam mỏ than, mỏ bên trên đã động dùng nhân lực cùng máy móc bắt đầu cứu tế, tràng diện rất là náo nhiệt, nhưng tại cứu tế hiện trường, Lưu Chính cũng không nhìn thấy huyện trưởng Vương Minh cái bóng. Đợi đến hỏi một chút mới biết, Vương Minh huyện trưởng vừa mới đến nửa đường, thói quen bệnh tim phát tác, căn bản không có đến quán mỏ, trực tiếp đi bệnh viện, lúc trước tại quán rượu điện thoại, cũng là từ bệnh viện đánh tới.
Lưu Chính khẽ cắn môi, đem bốn phía nhỏ mỏ than sự tình nói, Hồ Nam mỏ than mỏ trưởng Đại Diêu kỳ đầu, nói hắn chính mình sự tình còn không chú ý được đến, nơi nào có thời gian đi quản người khác.
Cuối cùng, Lưu Chính cầm ra bản thân phó huyện trưởng thân phận, mỏ trưởng mới miễn cưỡng đồng dạng phái một số người tiến về những này nhỏ mỏ than.
Chính như Từ Chí nghe được, Hồ Nam mỏ than người qua loa tới một chuyến, đến buổi chiều lại là trở về.
Dù sao tư nhân nhỏ mỏ than trộm cắp Hồ Nam mỏ than than đá, đây là người người đều biết bí mật, tiền Hồng Vũ bọn người đoạt người ta bắt cơm, người ta cái này làm sao có thể sẽ ra sức cứu người.
Lưu Chính bất đắc dĩ, lần nữa mang theo Liễu Đình đến Lược Lĩnh thôn gọi điện thoại.
Nhìn xem điện thoại gọi thông, bên trong truyền tới một thâm trầm thanh âm, Lưu Chính, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại tới. Có phải hay không phải dùng rơi ngươi một lần duy nhất cơ hội?
Liêu Đình sững sờ, tựa như minh bạch cái gì, nhìn thật sâu Lưu Chính một chút.
Lưu Chính không có cái gì do dự, hồi đáp, đúng vậy, ta gọi điện thoại chính là muốn xin giúp đỡ lao nhân ra ngài.
Tốt, ngươi nói đi.
Lão giả thanh âm rất nhỏ, nhưng Liêu Đình vẫn như cũ có thể nghe được là ai.
Đợi đến Lưu Chính đem đầu đuôi sự tình nói xong, lão giả thanh âm có chút do dự, hỏi, ngươi có thể xác định à?
Đây là chừng 200 người quá nạn. Mà không phải 20 người.
Ta có thể xác định.
Lưu Chính giải thích đạo, bọn hắn không chỉ có che giấu Hồ Nam mỏ than thợ mỏ nhân số, còn không có tính toán tư nhân nhỏ mỏ than.
Ta đã biết.
Lão giả quả quyết trả lời đạo, bất quá, chuyện này vượt quá dự liệu của ta, đã thuộc về đặc biệt lớn.
Không, có thể là đặc biệt lớn sự cố, cho nên lấy lực lượng của chúng ta, chỉ sợ không thể rất dễ dàng vạch trần.
Loại chuyện này, vô luận là trong tỉnh, trong thành phố, vẫn là trong huyện đều sẽ che cái nắp.
Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng.
Chương 51, Liêu Kích Dương.
Ta không có gì tốt chuẩn bị.
Lưu Chính gấp đạo, ta liền người sợ chết sẽ nhiều lên.
Chết càng nhiều người, chẳng phải là đối ngươi càng có lợi.
Lão giả ý vị thâm trường nói ra.
Lưu Chính lắc đầu nói, ngài sai, ta như là như vậy người, 2 năm trước liền cho ngài gọi điện thoại.
Tốt, lão giả không nói thêm lời, đem điện thoại cúp máy.
Ta cũng đánh.
Liêu Đình nhận lấy điện thoại, nói đạo, ta phiền cũng muốn phiền chết hắn.
Đáng tiếc. Liễu Đình ca ca căn bản không tiếp nàng điện thoại, nàng nghĩ phiền cũng phiền không đến người ta.
Một đám chỉ đem vị trí của mình đem so với cái gì cũng nặng đồ vật.
Liễu Đình tức giận đến đều muốn khóc.
Mặc kệ cái khác người nói thế nào, chúng ta động thủ trước ca.
Lưu Chính nhìn xem bóng đêm, nói đạo, mỏ than bên trong có Lược Lĩnh thôn người, chúng ta đến Hửng Đông liền cổ động Lược Lĩnh thôn phụ lao hương thân đi cứu hải tử đáng thương kia a.
Thuyên Linh khả năng trong thôn không được hoan nghênh, nhưng Từ Chí còn tính là trong thôn kiêu ngạo. Người trong thôn nghe được hắn bị chôn ở giếng mỏ nơi, sớm đã có tâm hỗ trợ, bây giờ lại có Lưu Chính cái phó huyện trưởng này cổ động, tự nhiên cũng đều mang công cụ đi vào nhỏ mỏ than.
An bài Từ Chí chối nhỏ mỏ than, Lưu Chính lại đi cái khác nhỏ mỏ than, cũng coi như là nông thôn bách tính còn e ngại hắn cái này huyện thái gia, trong thôn cán bộ cũng không có đạt được trong huyện liên quan tới vị này Lưu phó huyện trưởng đình chỉ công tác thông chi, cũng rất phối hợp, tới ngày thứ 2 lúc chiều, trọng tỷ hương tuyệt đại đa số thôn cũng động dùng. Đuổi tới Hồ Nam mỏ than bốn phía, bắt đầu gia nhập cứu trợ hàng ngũ. Nhưng mà tới trạng vạng tối, Lưu Chính lại phát hiện, mình vẫn là kinh nghiệm ít, trong thôn người mặc dù nhiều, gan nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn, đối mặt sụp đổ giếng mỏ, còn có đem giếng mỏ ngăn trở hòn đá, bọn hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Mà lại làm việc ít người, chỉ huy nhiều người, lại còn có mấy cái thôn cán bộ tranh đoạt lên quyền chỉ huy đến.
Bất đắc dĩ ở giữa, Lưu Chính lại đem thôn cán bộ kêu đến, hảo hảo phân phối một phen, chia đều phối xong. Sắc trời lại trễ,
thôn dân phần lớn lại trở về nấu cơm nghỉ ngơi, chỉ có thợ mỏ gia thuộc lưu tại mỏ bên trên thút thít không đi. Đối mặt rối bời mà lại không có hiệu suất một ngày, Lưu Chính thật sâu cảm thấy mình năng lực cùng kinh nghiệm không đủ, đồng thời cũng minh bạch Triệu Đỏ Hồng bọn người vì cái gì tránh né. Hắn cùng Liễu Đình sau khi thương nghị, thừa dịp lúc ban đêm lại đuổi tới Hồ Nam mỏ than, nghĩ muốn mạnh mẽ mệnh lệnh qua tới cứu viện phòng cháy quan binh phân ra một phần lực lượng tiến về cái khác tư nhân nhỏ mỏ than. Nhưng không kịp chuẩn bị chính là, Trương Chính Nguyệt cảm thấy tình thế nghiêm trọng về sau, cũng đích thân đến mỏ bên trên, tại hắn tọa trấn phía dưới, Lưu Chính Há có thể điều động một cái phòng cháy quan binh. Cái này, đây chính là gần 200 cái nhân mạng A. Lưu Chính vô lực ngồi tại một cái trên tảng đá lớn, hai mắt tơ máu trải rộng, nhìn xem Phương Đông muốn hiểu, lẩm bẩm nói, bọn hắn vì trốn tránh trách nhiệm, vậy mà lựa chọn không nhìn. Bọn hắn đáng chết. Liễu Đình cũng là xúc động phẫn nộ, bởi vì nghỉ ngơi không đủ, mắt của nàng ổ cũng có chút biến thành màu đen. Vấn đề này nhìn quá lớn. Lưu Chính lại là nhìn xem tỉnh thành phương hướng, nói đạo, lớn ngay cả lao nhân ra ông ta cũng. Không đợi Lưu Chính lời nói xong, ong ong cánh quạt thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lưu Chính cùng Liễu Đình giật mình, vội vàng nhìn lại, nhưng gặp một khung quân dụng máy bay trực thăng chính từ đằng xa ra, chờ bay tới gần, Lưu Chính lại là thấy rõ ràng, máy bay trực thăng rộng mở bên cạnh cửa, chính là đang ngồi một người mặc nhung trang nam tử cao lớn, cái này trong mắt của nam tử chớp động lên kiên nghị cùng quả cảm, tướng mạo nhìn cùng Liễu Đình có 6 phần tương tự. Tam ca. Liễu Đình cao hứng nước mắt cũng chảy xuống, gọi đạo, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi dám gạt ta? Máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống, quân nhân cũng không có nhảy xuống, mà là khoát tay nói, nha đầu, mau lên đây. Tốt Liễu Đình đáp ứng một tiếng, kéo một cái Lưu Chính, hai người không người leo lên máy bay trực thăng. Nhanh, chỉ cho ta một cái phát sinh gas bạo tạc khu mỏ quặng quân nhân khai môn kiến sơn ra lệnh. Là. Lưu Chính không dám thất lễ, vội vàng chỉ phương hướng. Mang theo máy bay trực thăng tại Hồ Nam mỏ than bay một vòng, thuận tiện đem tình huống trước mắt nói một lần. Chờ máy bay rơi xuống đất, quân người nói, đại khái tình huống ta đã biết, các ngươi đừng có gấp, ta các huynh đệ còn ở phía sau, không dùng đến 2 giờ liền có thể đuổi tới. Tam ca. Liễu Đình hờn dỗi hỏi đạo, ngươi rõ ràng có thể tới cứu hai, nói thế nào không thể tới. Trong điện thoại nói một tiếng sẽ chết ta. Quân nhân chừng Liễu Đình một cái nói, ai nói với ngươi ta là tới cứu tế. A. Chớ nói Liêu Đình sững sờ, liền là Lưu Chính cũng không hiểu, thấp giọng đạo, Tam ca, ngài đây là ý gì? Ta bất quá là mang theo bộ đội đi qua từ nơi này, lâm thời gặp được thôi. Quân nhân mỉm cười, giải thích nói. Tốt ngươi cái Liêu Kích Dương. Liêu Đình khí cấp bại phôi nói, ngươi. Ngươi sớm có quyết định này, làm sao không nói với ta? Ta không nói gì. Liêu Kích Dương nhìn xem Liêu Đình đạo, ngươi nhờ người hôm qua liền đến kỳ đi. Làm sao không trả lại được? Ta. Ta Liễu Đình cà lăm vài tiếng, tựa như đấu bại nhỏ gà mái, túi đầu đạo, ta đem chuyện này đem quên đi. Ta lại giúp ngươi xin 2 ngày. Liêu Kích Dương nói đạo, đợi ngày mai nhìn thấy tiến độ, ngươi cứ yên tâm về bộ đội A. Là, doanh trưởng đại nhân. Liêu Đình túi chào đạo. Tiểu tử ngươi tới 3 năm, thế mà không đi gặp ta, ngươi có còn muốn hay không làm? Liêu Kích Dương lờ đi Liễu Đình, nhìn về phía Lưu Chính, nói ra. Lưu Chính cười khổ nói, đã không cần làm nữa. Lập tức Lưu Chính đem sự tình nói. Hừ, đồng dạng. Liêu Kích Dương lạnh hừ một tiếng đạo, ta tiếp Đình Đình điện thoại, lập tức hướng chú quân lãnh đạo báo cáo, lại hướng huyện võ trang bộ phát đi thông chi, hy vọng bọn họ phối hợp, nhưng kết quả. Ai, không để cập nữa, nếu không phải ta vừa vặn có kiện sự tình, ta cũng không có khả năng tới. Sau đó, 3 người thương nghị một cái, Hồ Nam mỏ than nhìn thấy có quân dụng máy bay trực thăng tới, vội vàng cũng phái người tới tìm kiếm. Liêu Kích Dương thuận tiện đem Hồ Nam mỏ than đường hầm mỏ bản vẽ cũng muốn một phần. Quả nhiên, vẫn chưa tới 2 giờ, mười mấy chiếc quân dụng xe tải lớn kéo chừng 300 cái quân nhân tới, tại Liêu Kích Dương chỉ huy dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy cứu tế. Bất quá, hơn 300 cái quân nhân quăng tại cỡ lớn mỏ than bên trong vẫn như cũ không đủ, nhưng cái này dù sao cũng là hỏa chủng, Hồ Nam mỏ than không còn dám giấu giếm cái gì, cũng phái ra nhân thủ qua đến giúp đỡ. Đặc biệt, không biết là cái nào con đường có tác dụng. Tới ngày thứ 3, không nói trong huyện phòng cháy quan binh, cảnh sát vũ trang nhân viên, thậm chí những huyện khác nơi, trong thành phố cũng có sức mạnh đến đây. Sự tình phát triển cố nhiên là đáng mừng, nhưng cứu tế tình thế cũng không thể lạc quan. Hồ Nam mỏ than lần này gas bạo tạc quy mô quá lớn, nổ nát giếng mỏ không ít, bọn hắn động thủ sớm, mà lại giếng mỏ bên trong thiết bị rất nhiều. Tới ngày thứ 5, bọn hắn cũng bất quá là cứu ra hơn 10 tên thợ mỏ, còn có rất nhiều thợ mỏ tìm không thấy bóng dáng. Mấy cái tư nhân nhỏ mỏ than thì càng khỏi phải nói, giếng mỏ bên trong không có tiên tiến thiết bị, sụt thời điểm, toàn bộ giếng mỏ cũng bị che kín, mà lại kim bảo lĩnh phủ cận tầng đất tảng đá lớn rất nhiều, máy móc đào lên cũng khó khăn, chớ nói chi là người. Cứu tế cảnh sát vũ trang quan binh cố nhiên là dốc hết toàn lực, cũng chưa từng tìm được một cái người sống đến. Đình Đình, đã là ngày thứ năm. Liêu Kích Dương nhìn xem hai mắt đỏ bừng Liêu Đình, thấp giọng đạo, tình huống không thể lạc quan, liền xem như lúc này đem mặt đất cũng đào mở, người ở bên trong cũng chưa chắc còn sống. Chớ nói chi là đào mở một chút giếng mỏ bên trong, không có nghe được động tĩnh gì. Rất có thể bọn hắn cũng tại gas lúc nổ. Chết! Chí! Chí Liêu Kích Dương đang khi nói chuyện, tại hắn cách đó không xa, từ ái quả thanh âm khàn khàn không ngừng hô hào, tỷ ở chỗ này đây, ngươi chịu đựng, tỷ nhất định ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ta không đi. Liêu Đình cắn đã vỡ ra bờ môi đạo, ta nhất định phải nhìn xem có người sống cứu ra. Hồ nháo! Liêu Kích Dương giận đạo, có ta ở đây đâu, ngươi vẫn chưa yên tâm. Không phải không yên lòng. Liêu Đình nhìn xem từ ái quả đôi mắt vô thần, nói đạo, ta sợ ta đi, trong lòng sẽ cảm thấy có lỗi với nàng, có lỗi với bọn họ. Đại hoa tử A, ngươi ở đâu A? Nơi xa, thuyên linh thanh âm cũng hưu khí vô lực truyền đến, ngươi sữa cũng bị bệnh, ngươi không còn ra. Thuyên linh bên cạnh, từ quốc hồng một ngụm lại một ngụm hít khói, sắc mặt tâm trầm, không biết nghĩ cái gì. Là hối hận mình lúc trước đối từ trí ngôn tử, vẫn là cái khác. Đáng chết. Liêu Kích Dương trong lòng cũng là bực bội, nhìn xem cách đó không xa ngồi Lưu Chính Đạo, Lưu Chính, các ngươi lưu ra tại tỉnh thành không phải rất lợi hại sao? Làm sao đến lúc này, thăm dò sinh mệnh dụng cụ còn không có đưa đến? Tam ca A. Lưu Chính liếm lấy một cái khô quắt bờ môi, nói đạo, đây chính là thăm dò sinh mệnh dụng cụ A, không nói trong tỉnh không có mấy cái, liền xem như có, cũng quý giá vô cùng, không được tìm thỏa đáng phương thức đưa tới. Ba người, đừng quá gửi hy vọng ở món đồ kia. Liêu Đình lắc đầu, Hồ Nam mỏ than không phải từ huynh đệ cục than đá điều một máy tới A. Bởi vì chỗ này tầng đất quá mức cứng rắn, cũng không có phát hiện cái gì. Chính nói ở giữa, Liêu Kích Dương đột nhiên sững sờ, đột nhiên giơ tay lên nói, ngậm miệng. A. Liêu Đình kinh hãi, không hiểu nhìn xem Liêu Kích Dương. Liêu Kích Dương nghiêng thai nghe một cái, vội vàng ngã nhào xuống đất bên trên, đem lỗ thai thiếp trên mặt đất lắng nghe, bất quá là một lát, Liêu Kích Dương trên mặt sinh ra cuồng hỉ, ngẩng đầu hét lớn, nhanh, máy xúc, nơi này có âm thanh. Thanh âm. Liêu Đình cùng Lưu Chính đại hỉ, vội vàng cũng ngã vào lắng nghe, quả nhiên, liền tại dưới mặt đất, từng đợt tựa như đào móc thanh âm có một tiếng không một âm thanh truyền đến. Cái này Liêu Đình sửng sốt, nhìn xem Lưu Chính, kỳ đạo, thanh âm này nghe giống như đang đào tảng đá, cái này đều đói 4-5 ngày, còn có người nào khí lực? Không biết. Lưu Chính tự nhiên cũng không biết. Mấy phút đồng hồ sau, máy xúc lái tới, trên mặt đất dùng lực đào. Đáng tiếc, bất quá là đào 10 mét, lại là đụng phải tảng đá lớn, 10 cái quân nhân người từng trải công thanh lý, nhìn xem đủ có vài thước lớn nhỏ hòn đá, máy xúc cũng là bất đắc dĩ. Thay đổi lưu ý lắng nghe Liêu Kích Dương vội vàng lại là nói đạo, thanh âm hướng bên kia đi. Lưu Chính càng là sửng sốt, khó hiểu nói, hẳn là người ở bên trong biết trên đường có cự thạch. Chương 52, mù mã, kinh độ và vĩ độ cùng hình nổi. Mặc kệ. Liêu Kích Dương đứng dậy, mệnh lệnh đạo, các huynh đệ, nhìn xem trên mặt đất, cái nào chỗ không có tảng đá lớn, hoặc là có tảng đá lớn khe hở, chúng ta từ nơi đó hướng xuống đảo, đã có người có thể đi ra, cái này dưới mặt đất khẳng định có không có bị hòn đá hoàn toàn bao phủ giếng mỏ. Tất cả quân nhân, cảnh sát vũ trang cùng nhân viên cứu viện bắt đầu động thủ, trọn vẹn bận rộn hơn một giờ, để Liêu Kích Dương dở khóc dở cười là, thanh âm bên trong tựa như một cái tìm đường con kiến nhỏ, một hồi hướng chỗ này, một hồi hướng chỗ nào, nghe không có chút nào quy tắc, bất quá, để hắn không hiểu là, thanh âm này càng thêm lớn, rõ ràng là từng bước một tới gần mặt đất. Hắn không biết người ở bên trong là làm sao làm được. Dừng lại đi, Liêu Kích Dương phất tay để người cứu viện viên tạm thời ngừng lại, cùng thứ dạng này mang không mục đích, không bằng các vùng hạ thanh âm xác định, cũng hoặc là phương hướng vị trí xác định. Ông ong nhân viên cứu viện tao loạn thanh âm vừa mới ngừng, bầu trời xa xa lại là có âm thanh truyền đến, Liêu Kích Dương đột nhiên quay đầu, liền gặp được một khung in bắt mắt tiêu chí phỏng vấn máy bay trực thăng bay tới. Cợt mờ nở. Liêu Kích Dương dậm chân, hướng về phía Lưu Chính giống đạo, đây chính là ngươi nói trợ giúp a. Lưu Chính mờ mịt, bất quá hắn vội vàng cười bồi đạo, tam ca, ta không biết cái này có phải là bọn hắn hay không làm, bất quá có đài truyền hình lộ ra ánh sáng, chẳng phải là có thể gây nên càng nhiều chú ý. Bốn Liêu Kích Dương dùng tay méo một cái mi tâm của mình, mắng đạo, lộ ra ánh sáng không chỉ là khu mỏ cặng, còn có lão tử. Ngài là cứu tế công thần a. Lưu Chính trả lời đạo, ngài mang binh vừa vặn đi qua từ nơi này, mắt thấy quan hệ thân mật dân chúng chịu nạn, sao có thể không xuất thủ. Liêu Kích Dương meo mắt Lưu Chính một chút, nói ra, cũng không có phí công tại địa phương hôn a. Chuyện này giao cho ngươi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nhắc đến ta muốn dẫn binh đi nơi nào.
Yên tâm đi, Tam ca, ai sẽ để ý ngươi đi nơi nào?
Bọn hắn chỉ để ý ngươi cứu được người, nhân dân bộ đội con em tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện tại địa phương thích hợp nhất.
Lưu Chính chúng ta nói cũng là một huyện phó huyện trưởng, chuyện này hắn làm sao có thể không biết.
Người xem các bằng hữu, đây là tỉnh thành đài truyền hình, đây là tỉnh thành đài truyền hình, ta tiếp vào tin tức, tại ta tỉnh Hoàng Mai thành phố Cát Nhân huyện một tòa cỡ lớn quốc hữu mỏ than phát sinh cỡ lớn gas bạo tạc sự cố, trực tiếp máy bay trực thăng còn chưa từng rơi xuống. Hóa trang nữ MC đã cầm mịp rổ phồn bắt đầu nói, một cái camera ống kính tựa như họng súng nhắm ngay đại địa.
Chúng ta tại trước khi lên đường, đã cố ý điều tra qua, các huyện đã hướng tỉnh ban ngành liên quan thông báo, nói chỉ có không đến 10 người tại sự cố bên trong ngưng lại xuống giếng.
Nhưng theo tin tức đáng tin, các huyện mỏ than sụp đổ bên trong, có không ít tại 400 thợ mỏ bị chôn dưới đất, sự cố cách nay đã có 5 ngày thời gian, chỉ có mười mấy người được cứu ra, tuyệt đại đa số thợ mỏ đã ở vào bên bờ sinh tử.
Nghiêm trọng nhất chính là, cái này hơn 400 thợ mỏ bên trong, có hơn 200 thợ mỏ là tư nhân nhỏ lò than công nhân.
Mọi người đều biết, ta tỉnh rất xem trọng an toàn sản xuất, cũng coi trọng tư nhân nhỏ lò than chỉnh đốn làm việc, các huyện vẫn là tiên tiến điển hình.
Mắt thấy phỏng vấn máy bay trực thăng cũng không có tại đỉnh đầu của mình dừng lại thêm, mà là soi mấy lần, lại đi địa phương khác bay đi, Liêu Kích Dương nhẹ nhàng thở ra, kêu lớn, mặc kệ bọn hắn, nhanh, tất cả mọi người tử tế nghe lấy, nhìn xuống đất hạ thanh âm đi nơi nào.
20 cái quân nhân nghe lệnh, vội vàng phân bố tại toàn bộ khu mỏ quảng phía trên, nằm dạp trên mặt đất, nghiêng tai yên lặng nghe thanh âm bên trong.
Khoảng chừng nửa giờ, thanh âm không có đình chỉ, một mực tại động.
Xin hỏi vị lãnh đạo này, Liễu Kích Dương cũng phục trên đất, nhưng đột nhiên ở giữa một đôi mặc giày sảng đạn, móng chân bên trên thoa màu tím nhạt sơn móng tay chân ra hiện tại trước mắt của hắn, đồng thời, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm rót vào mũi miệng của hắn ở giữa, ta là tỉnh đài truyền hình phỏng vấn phóng viên, tên là Tuyết Chân. Ta có thể hỏi ngài mấy vấn đề à?
Ai?
Liêu Kích Dương hơi ngửa đầu, vừa hay nhìn thấy vừa mới cái kia ký giả đài truyền hình chính cầm microphone, không người nhìn xem mình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đài truyền hình nữ phóng viên trang phục nghề nghiệp bên trong, cái kia thật sâu sự nghiệp tuyến tại ánh sáng mông lung âm thầm ánh vào tầm mắt của hắn.
Hô, Liêu Kích Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhanh chóng nhanh rời đi, nhìn về phía Tuyết Chân thoa đạm trang mặt, còn có cái kia một đôi cố chấp con mắt, hỏi đạo, ta đang bận đâu? Đi tìm người khác.
Người khác cũng bận điệu.
Tuyết Chân cũng không nhục trí, nhìn xem Liêu Kích Dương đạo, ta chỉ có thể tìm ngươi.
Ta cũng nội vàng.
Liêu Kích Dương cũng không đứng dậy, vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất nói ra.
Bận điệu gấp cái gì?
Tuyết Chân có chút tức giận nói, ta rõ ràng nhìn các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đâu.
Hừ, Liêu Kích Dương lạnh hừ một tiếng không nói, hắn không thích nhất loại này bình hoa, dựa vào mặt ăn cơm người.
Doanh trưởng nơi xa một cái chiến sĩ cao giọng đạo, không xong, thanh âm bất động.
A,
Liêu Kích Dương đã vội vàng đưa lỗ tai yên lặng nghe.
Tuyết Chân nhìn chung quanh một chút chiến sĩ, lập tức minh bạch, nàng nhìn xem mặt đất, không chút do dự cũng bò xuống dưới, liền nằm ở Liêu Kích Dương bên cạnh, không để ý chút nào cho bụi đem y phục của nàng làm bẩn.
Liêu Kích Dương bám thân nghe, quả nhiên, khoảng chừng 10 phút đồng hồ, thanh âm kia lại không động, chỉ là không ngừng đang đào lấy cái gì, tựa như đụng phải tảng đá lớn, người ở bên trong không cách nào đào mở.
Nhanh, Liêu Kích Dương vội vàng đứng dậy, mệnh lệnh đạo, máy xúc, nơi này.
Đáng tiếc, không đợi Liêu Kích Dương lời nói ta, bên cạnh Tuyết Chân kêu lên, chậm.
Chậm cái gì chậm? Liêu Kích Dương giận đạo, người ở bên trong cũng đào 5 ngày, hắn đã tình trạng kiệt sức, lại không động thủ, hắn liền phải chết.
Không, không. Tuyết Chân từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt kích động, gọi đạo, ta không phải ý tứ này, ta nói là, hắn không là đang đào tảng đá, hắn.
Hắn giống như tại phát tín hiệu.
Nhìn xem Tuyết Chân quần áo trên người ô uế. Liêu Kích Dương cảm thấy nàng xem ra thuận mắt rất nhiều, bất quá Tuyết Chân dứt lời nhập hắn trong thai, hắn lại là kinh ngạc, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết?
Ngươi nghe một chút. Tuyết Chân quỳ một chân trên đất, lỗ thai cúi xuống, nói đạo, cái này truyền đến thanh âm rất có tiết tấu, tựa như
đánh đàn, quy luật cũng rất quen thuộc, bất quá hắn đến tột cùng muốn truyền đạt cái gì, ta nghe không hiểu.
Mù ma ba.
Tuyết Chân một câu để tỉnh Liêu Kích Dương, Liêu Kích Dương bất quá là nghe tầm 10 giây, lập tức kêu lớn, hắn.
Hắn vậy mà tại phát mù ma ba.
Sao?
Làm sao có thể?
Bên cạnh tự nhiên là có Lưu Chính cùng Liễu Đỉnh, cái kia Liễu Đỉnh kích động nước mắt cũng xuống sao, gọi đạo, người phía dưới làm sao có thể hiểu mù mã?
Từ trí.
Từ trí.
Từ trí.
Lưu Chính liên tiếp kêu 3 tiếng, kích động đạo, khẳng định là hắn.
Linh truyền tin Liễu Kích Dương xích hồng trong mắt, cũng ướt át, hắn lớn tiếng gọi đạo, ngươi đại gia, mau tới đây. Chí Lưu Chính thanh âm rất lớn, Từ Ái Quả đã sớm nghe được, nàng liều lĩnh đánh tới, gọi đạo, hắn còn sống không?
Sống đây này, sống đây này.
Liễu Đình nhìn xem cái này tiểu tụy tỷ tỷ, an ủi đạo, hắn chính ở phía dưới phát tín hiệu đâu, để chúng ta liền cứu hắn đâu.
Hai cái lính truyền tin tới, cầm giấy bút ghi chép, chờ ghi chép xong, bọn hắn cuống quýt xuất ra mù mã vở, phiên dịch.
Tỷ, ta không sao mà nghe được lính truyền tin phiên dịch xong câu nói đầu tiên, Từ Ái Quả, còn có sau đó chạy tới Thuyên Linh cùng Từ Quốc Hồng cũng lệ rơi đầy mặt.
Chí Từ Ái Quả gọi đạo, tỷ biết ngươi không có chuyện, quân giải phóng lập tức đi ngay cứu ngươi.
Theo Từ Ái Quả thanh âm rơi xuống đất, dưới mặt đất thanh âm lập tức đình chỉ.
Doanh trưởng phụ trách giam thính chiến sĩ vội vàng báo cáo đạo, thanh âm ngừng.
Tạch 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 chiến sĩ vừa nói xong, bên trong lại là ngắn ngủi mấy cái thanh âm truyền đến, lần này không cần tra mù mã bản, hai cái lính truyền tin đều là tới nói hiển lộ ra không biết nên khóc hay cười thần sắc.
Có ý tứ gì?
Liêu Kích Dương vội vàng hỏi.
Hai cái lính truyền tin tương hỗ nhìn xem, không hẹn mà cùng hồi đáp, em gái ngươi a?
Không thể nào.
Liêu Kích Dương choáng váng, hán.
Hán có thể nghe được chúng ta nói chuyện.
Đâu chỉ như thế, lính truyền tin đối chiếu một cái riêng phần mình phiên dịch, đem đồ vật đưa cho Liêu Kích Dương.
Tùy tiện nhìn một chút, Liêu Kích Dương choáng váng.
Thế nào?
Thế nào?
Tuyết Chân thế nhưng là cái phóng viên, rất là mẫn cảm, vội vàng nhìn về phía phiên dịch qua văn tự.
Một hồi cho ngươi.
Liêu Kích Dương để ý tới Tuyết Chân lại là gọi đạo, nhanh, cầm bản đồ quân sự, còn có địa tầng kinh vi đồ tới.
Liên phải cả nhân huyện không, liên phải trọng tỷ hương hồ nam mỏ than nơi này.
Đừng nói là Tuyết Chân không hiểu, liền là Liêu Đỉnh cũng là lớn lăng, bất quá nàng không dám đánh nhiều Liêu Kích Dương chỉ huy. Vài phút về sau, ba cái chiến sĩ từ bên ngoài xe tải lớn bên trên cầm mấy điệt địa đồ tới.
Liêu Kích Dương tay run rẩy, nhìn xem trong tay hai cái trang giấy, lại là nhìn nhìn địa đồ, kêu lên, cờ mở nở, thiên tài A3.
Hắn là làm sao làm được?
Đo vẽ bản đồ viên. Đo vẽ bản đồ viên Liễu Kích Dương kích động gọi đạo, nhanh, căn cứ cái này trên giấy viết, vẽ ra lập thể đường hầm đồ đến.
Là,
quân đội phía trên thật sự là cái gì nhân tài cũng có, theo Liễu Kích Dương thanh âm rơi xuống đất, sớm đã có 10 cái chiến sĩ ném đi thuồng sắt, hai cái đi lấy công cụ, cái khác 8 cái ở bên cạnh nhanh chóng dựng thất những vật này.
Mắt thấy hai cái đo vẽ bản đồ viên thủ hạ, một cái sinh động như thật đường hầm 7 lần hoặc 8 lần rẽ vẽ ra, Tuyết Chân minh bạch, đây là một cái cứu viện thông đạo.
Nhưng,
thế nhưng là cửa vào ở nơi nào?
Tuyết Chân không hiểu, nhưng ý niệm này vừa mới sinh ra, Tuyết Chân lập tức nghĩ tới điều gì, rung động đến tột đỉnh.
Làm sao có thể?
Hắn dưới đất vậy mà có thể chính xác xác nhận tọa độ của mình.
Còn cho người cứu viện vẽ lên một chương đồ.
Làm sao?
Đợi đến bản vẽ vẽ ra đến, Liêu Kích Dương lần nữa sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản vẽ, hỏi đạo, tại sao có thể có hai đầu đường hầm? Mà lại cái này hai đầu đường hầm lối vào cùng địa điểm lối ra hoàn toàn khác biệt.
Chương 53, chứng kiến kỳ tích.
Tuyết Chân rung động sau khi, tỉnh ngộ, nói ra, bên trong khẳng định còn có những người khác.
Ta biết bên trong khẳng định còn có những người khác.
Liêu Kích Dương không vui trả lời đạo, vấn đề là, hai cái đường hầm khoảng cách xa như vậy.
Nhưng mà không cần chờ người bên ngoài trả lời, Liêu Kích Dương đã tự hiểu, hắn kêu lên, cợt mờ nờ, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện, chắc hẳn cũng có thể nghe được tình huống bên trong.
Nhanh, chia hai tổ, đo vẽ bản đồ viên, căn cứ địa đồ tìm tới cửa vào tọa độ, bắt đầu đào móc.
Đào móc kết quả đã là ngoài ý liệu, lại là để cho người ta khiếp sợ, bởi vì tại cái này hai đầu hang ngầm trên đường, cũng không có bất kỳ cái gì tảng đá lớn, mà lại rất nhiều nơi hẹp chỉ có thể cho phép một người thông qua, hai tổ người không ngừng đào, mắt thấy đến trời chiều muốn rơi, cái kia nghiêng nghiêng ánh nắng lại là vượt qua Kim Bảo Lĩnh Sơn phong chiếu tại mọi người đứng trên mặt đất, một tầng màu vỏ quýt trải rộng. Tựa như thảm đỏ đang nên tiếp người sống sót, cùng tử thần trống.
Lại người thắng đến.
Thông đường hầm bên trong, một trận hưng phấn tiếng hoan hô, bọn hắn biết mình đã chứng kiến một cái kỳ tích. Mà bọn hắn không biết là, Tuyết Chân sau lưng, thợ quay phim sớm đem camera mở ra, đem phát sinh trước mắt hết thể ghi xuống.
Đương nhiên, Tuyết Chân bọn hắn vừa tới thời điểm vẫn là trực tiếp, nhưng bởi vì cứu viện tiến độ chậm chạp, trực tiếp đã đổi làm là đoạn ngắn phát ra, mắt thấy có kết quả. Mảnh này đoạn phát ra lại cắt trở về trực tiếp.
Chí. Đại hoa tử.
Từ Ái Quả, Thuyên Linh cùng Từ Quốc Hồng cấp hướng bên trong chen, các chiến sĩ rất biết điều tránh ra, là một cái người mặc quân phục chiến sĩ đem mặt bên trên được đồ vật từ Chí ôm vào đến, người thân trái tim tan nát rồi, nước mắt như là chảy ra, thế này sao lại là người a? Rõ ràng liền là cái thổ cùng đống than thành hình người.
Mà ôm chiến sĩ của hắn cũng mang trên mặt nước mắt, bởi vì từ Chí thật sự là quá nhẹ, trong tay hắn liền tựa như một trang giấy. cha, nương, tỷ Từ Chí vừa mới đi ra, cũng nhanh sống gọi đạo, không có chuyện, ta không sao mà.
Đừng sợ.
Nhanh đừng nói nữa. Liêu Kích Dương trong lòng cũng là cao hứng, hắn nhìn xem bên kia còn không có đảo thông địa phương, mệnh lệnh đạo, mau đưa hắn đưa lên xe cứu thương, lập tức đưa đến bệnh viện huyện.
Không.
Nào biết được Từ Chí nghe, há mồm phản bác đạo, ta không đi, ta nghe được hồ nam mỏ than bên kia còn có người kêu cứu, bất quá ta khoảng cách hơi xa, nghe không rõ lắm.
Ta phải đi cứu bọn họ.
A ba.
Mọi người đều kinh, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh.
Tuyết Chân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng về phía bên cạnh thợ quay phim với tay, ra hiệu hắn cho cái gần ống kính, sau đó Tuyết Chân lặng lẽ đem lời ống đưa tới, nói ra, ngươi gọi Từ Chí.
Đúng vậy a.
Từ Chí mặc dù bụng có chút ủ cục gọi, mấy ngày nay ăn bắp nô cây gậy ăn đến miệng nơi phai nhạt ra khỏi chim, nhưng hắn sức mạnh vẫn như cũ mười phần.
Ngươi
có thể nghe đến dưới đất bị chôn lấy thợ mỏ ở nơi nào?
Tuyết Chân hỏi đạo, vừa mới ta nghe nói thăm dò sinh mệnh dụng cụ đều không hảo dùng a.
Từ Chí trong lòng lộ bột một tiếng, lập tức biết Tuyết Chân là ai, cách xa mặt đất tới gần, hắn đã sớm biết mặt đất xảy ra chuyện gì, thế là hắn suy nghĩ một chút nói ra, ngươi có thể thử một chút, dưới đất chôn 4-5 ngày, mỗi ngày bên thai đều là yên tĩnh, phàm là một chút thanh âm đều có thể nghe được. Về phần bọn hắn chôn ở nơi nào, ta đương nhiên biết, bởi vì ta đã sớm nhìn qua toàn bộ khu mỏ quặng địa đồ.
Thế nhưng là, ngươi cái kia đào đường hầm hình nổi lại giải thích thế nào?
Tuyết Chân truy vấn.
Vệ sinh viên Liễu Kích Dương giật mình, cất giọng đạo, nhanh, tới xem một chút Từ Chí tình trạng cơ thể.
Nói xong, Liễu Kích Dương quay đầu đối Tuyết Chân đạo, chuyện này không thể truyền ra đi.
Chuyện của tôi.
Nẹt vì cái gì?
Tuyết Chân gấp đạo, đây chính là một cái lớn tin tức, đại truyền kỳ, bị ép dưới đất học sinh bằng vào mình học tri thức tự cứu, truyền ra đi nhất định sẽ hoành động.
Đi Liễu Kích Dương làm sao có thể cùng với nàng giải thích, quay đầu đi, mệnh lệnh đạo, đem bọn hắn ca mê ra thu.
Hai cái chiến sĩ được nghe, lập tức vọt tới, Tuyết Chân khẩn trương, kêu lên, doanh trưởng, ta đã biết, ngài yên tâm, đoạn này ta khẳng định không truyền bá.
Chúng ta là đến phỏng vấn cứu tế, ngài đem ca mê ra cầm đi, chúng ta như thế phỏng vấn.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Liêu Kích Dương khẽ gật đầu, nói đạo, mà lại làm bất cứ chuyện gì cũng phải có tiết tháo.
Là Tuyết Chân trên mặt tường đỏ, gấp vội vàng gật đầu, đem lời ống lặng lẽ thu.
Chúng ta đi thôi, Liêu Kích Dương gọi đạo. Máy bay trực thăng, đưa chúng ta đi qua.
Trầm Từ Chí vội vàng lại là hô.
Liêu Kích Dương ngạc nhiên nói, còn có chuyện gì đâu.
Để cho ta cha ôm ta đi, Từ Chí biết mình phụ thân sĩ diện, chuyện thế này Từ Quốc Hồng khẳng định ưa thích, ta nghĩ cha ta.
Tốt.
Liêu Kích Dương không hề do dự đáp ứng, lúc này Từ Chí thấy không rõ tướng mạo, cái kia nhỏ gầy dáng vẻ cùng học sinh cấp 2 không có gì khác biệt, loại yêu cầu này thật sự là bình thường.
Từ Quốc Hồng lúc này chỗ nào còn sẽ nghĩ đến mặt mũi sự tình a? Nhìn xem mình hài tử còn sống trở về, so cái gì cũng vui vẻ.
Nghe Từ Chí gọi mình ôm, hắn không nhịn được nghĩ đến Từ Chí khi còn bé dáng vẻ, hắn lau nước mắt, tới đem Từ Chí ôm, đi theo Liêu Kích Dương lên máy bay trực thăng.
Tuyết Chân hào không khách khí, mang theo thợ quay phim cọ sát đi lên, máy bay trực thăng vốn cũng không lớn, những người này lên về sau, chỉ còn lại một cái đất trống, Liêu Kích Dương một chỉ lưu chính nói ra, người đi lên.
Sau đó lại là một chỉ đo vẽ bản đồ viên chờ kêu lên. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian tới.
Lưu Chính minh bạch Liêu Kích Dương ý tứ, vội vàng đi lên, mắt thấy mọi người lên xe cho quân đội, Liêu Đình hưng phấn xông hướng xe cho quân đội, kêu lên, Tiểu Triệu, nhanh, đi qua nhìn một chút Từ Chí làm sao cứu người.
Đả thông lúc này một nơi khác, lại là vui mừng âm thanh ầm vang lên, một chút chiến sĩ cùng gia thuộc tranh thủ thời gian chạy tới, Từ Chí chưa hề nói cái kia đường hầm bên trong là ai, trong lòng bọn họ cũng ôm hy vọng cuối cùng.
Máy bay trực thăng vài phút đã đến Hồ Nam Mỏ Than, Hồ Nam Mỏ Than người tự nhiên so sánh tư nhân nhỏ Mỏ Than nhiều người rất nhiều, mà lại tràng diện cũng náo nhiệt không ít, nhưng Mỏ trưởng Vương Thanh Hoài trên mặt lại là âm trầm đáng sợ. Ngoại trừ lúc trước nhóm đầu tiên cứu ra 10 cái chôn đến nhất cạn, cũng là cùng ngày thay ca ra giếng mỏ thợ mỏ bên ngoài, mấy ngày qua, lại chưa cứu được một người, cho dù mỏ bên trên đã điều tiên tiến thiết bị, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có người dấu hiệu.
Cái này là quái rồi.
Vương Thanh Hoài bên cạnh là mỏ bên trên tổng công trình sư Trương Diệp, hắn nhìn xem vẫn như cũ bị nhân viên công tác cầm dò xét thăm dò sinh mệnh dụng cụ, thấp giọng đạo, chúng ta mỏ bên trên trước đây ít năm cũng dùng qua thứ này à, tựa hồ không có có bất hảo dùng, lần này làm sao lại không phát hiện được bất cứ thứ gì đâu.
Ta làm sao biết?
Vương Thanh Hoài không quan tâm, nhìn xem nơi xa ngồi tại lâm thời dựng lều vải trước đó Trương Chính Nguyệt, thấp giọng hồi đáp.
Trương Diệp ngó ngó Vương Thanh Hoài, lại là ngó ngó Trương Chính Nguyệt, giảm thấp thanh âm nói. Đã vừa mới có tỉnh đài đến phỏng vấn,
ta cảm thấy chuyện này đã không dối gạt được. Vấn đề là, ta chưa từng có dự định giấu giếm cái gì a. Vương Thanh Hoài có chút phẫn nộ nói đạo, ta là thật lòng báo cáo, có thể phát ra đi làm sao lại thay đổi, ta làm sao biết. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, tỉnh đại phóng viên thế nhưng là bị hắn đuổi đi. Ông Long Chính nói ở giữa, máy bay trực thăng đến đây, Vương Thanh Hoài nhìn thấy là quân dụng, biết là ai, vội vàng hướng về phía Trương Diệp nháy mắt, hai người nên đón. Vương Quang Trưởng Liêu Kích Dương nói thẳng gọi đạo, trước dừng lại cứu viện, ta có biện pháp. Dừng lại cứu viện. Vương Thanh Hoài sững sờ, vội vàng hỏi, Liêu Doanh Trưởng có biện pháp gì tốt? Đây là chúng ta mới vừa từ bên cạnh mỏ than dưới mặt đất cứu ra hải tử. Liêu Kích Dương chỉ nơm nớp lo sợ từ trên phi cơ trực thăng xuống từ Quốc Hồng trong ngực Từ Chí nói đạo, hắn tại giếng mỏ bên trong nghe được cái khác thợ mỏ kêu gọi thanh âm, hắn có thể giúp đỡ chỉ huy đảo. Hồ nháo không đợi Liêu Kích Dương nói xong, nơi xa sớm liền thấy động tĩnh, bay chạy tới Trương Chính Nguyệt hướng về phía vừa xuống máy bay trực thăng Lưu Chính giống đạo, ngươi cũng bị tạm dừng công tác, làm sao còn ở nơi này mù lắc. Lưu Chính lặng lẽ nhìn xem đã mất tỉnh táo Trương Chính Nguyệt, nhàn nhạt hồi đáp, cứu người không chỉ là huyện lãnh đạo nên làm sự tình a. Ta là một cái có lương tâm đảng cộng sản viên, vì cứu thai ra một chút lực không có sai a. Vấn đề là Trương Chính Nguyệt tức hổn hển chỉ vào bị Từ Quốc Hồng ôm vào trong ngực, hai mắt che kín Từ Chí nói đạo, các ngươi cầm một cái vừa mới cứu ra tiểu hài nhi làm cái gì biện pháp? Dựa vào cái này liền có thể vãn hồi ngươi con đường làm quan. Đổi về ngươi tại huyện chính phủ bên trong vị trí. Xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể phụ trách ra. Lưu Chính nổi giận, nhìn xem Trương Chính Nguyệt nói ra, ngươi không muốn cứu thai, cũng có thể xéo đi. Đừng ở chỗ này khoa tay múa chân, ngươi không phải nghĩ từ chối trách nhiệm a? Vậy thì tốt, Lao Tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, Hồ Nam mỏ than chỗ có trách nhiệm là Lao Tử. Chết bao nhiêu người cứu nhiều ít người, đều có thể đặt ở Lao Tử danh nghĩa. Trương Chính Nguyệt tự nhiên không phải là không muốn cứu tế, nhưng hắn muốn đem Lưu Chính kéo vào được cũng là sự thật, thế là hắn nhãn châu xoay động, dùng tay thổi phồng ngực kêu lên, ngươi, ngươi, đừng làm bộ. Liêu Kích Dương cười đạo, huyện các ngươi chính phủ mấy cái lãnh đạo. Sớm đã có một cái nằm tại bệnh viện, ngươi lại cả cái này không có bất kỳ ý tứ gì, Lão Tử trong xe liền có dụng cụ, hiện tại liền có thể đem thân thể của ngươi chỉ tiêu cũng ghi chép lại. Trương Chính Nguyệt tức giận đến mặt trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ nắm tay buông xuống, nhìn xem Lưu Chính đạo, đây chính là ngươi nói, chỗ có trách nhiệm. Đối Lưu Chính gần từng chữ, từ giờ trở đi, chỗ có trách nhiệm đều là ta. Ba 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 lúc này, cách đó không xa trống tiếng vỗ tay vang lên, một người có mái tóc hoa râm trên mặt lão nhân mang theo nhàn nhạt tức giận đi tới, bên cạnh là vỗ tay bên cạnh nói là đạo, nói rất hay, công việc của chúng ta nhân viên bên trong, liền nên có dạng này dũng cảm đảm đương cán bộ. Giả thị trưởng Trương Chính Nguyệt mắt trợn tròn, vội vàng nên đón, nói đạo, ngài sao lại tới đây? Chương 54, túi chào ba. Ta sao có thể không đến đâu? Ta không đến sao có thể biết Hồ Nam mỏ than phát sinh trọng đại như thế sự cố? Ngay cả tỉnh đài cũng phát hình, ta nếu là còn không biết, ta còn có mặt mũi ngồi tại phó thị trưởng vị trí bên trên sao? Giả thị trưởng liên tiếp ba người hỏi lại, hỏi được Trương Chính Nguyệt cứng họng. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm cho to lớn như thế, hắn bất quá là theo thói quen che cái nắp, muốn đem thương nhân Hồng Công Lý Cương sự tình làm xong, đem trách nhiệm trước đặt xuống cho Vương Minh, thật không nghĩ đến sự tình lớn vượt quá tưởng tượng của hắn, bây giờ càng là vượt qua khống chế của hắn. Lưu Chính đồng chí giả thị trưởng nói xong, đưa tay cùng Lưu Chính nắm tay đạo, ngươi bị tạm thời cách trước sự tình ta đã biết, huyện các ngươi chính phủ sự tình ta mặc kệ, bây giờ cái này Hồ Nam mỏ than sự tình, ta toàn quyền giao cho ngươi xử trí, ngươi yên tâm, ta tới cấp cho ngươi làm hậu thuẫn. Giả thị trưởng nói lời từ biệt người khả năng nghe không hiểu, nhưng Lưu Chính nghe được rõ ràng, đây là một câu hai ý nghĩa lời nói, hắn không kịp phân biệt trong đó lợi hại quan hệ, hồi đáp, mời lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nghe được Lưu Chính không có nói cái gì chính phủ thành phố, chỉ nói ngài, giả thị trưởng mỉm cười, nói ra, ta đối với nơi này tình huống không hiểu rõ, ngươi cũng không cần hồi báo trước, động thủ trước ca. Tốt. Lưu Chính quay đầu, đối bên cạnh chờ, không biết nên không nên đi lên Vương Thanh Hoài nói đạo, Vương Quán trưởng, để bọn hắn toàn đều dừng lại. Ngừng Vương Thanh Hoài gặp có giả thị trưởng duy trì, làm sao còn dám lãnh đạo, vội vàng ra lệnh. Liêu Kích Dương lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, một câu đều không có nói. Lúc này hắn mới thấp giọng hỏi, Từ Chí, phía dưới tới phiên ngươi. Từ Chí thấp giọng nói, cha, ngươi đem ta ôm đi nơi nào? Từ Quốc Hồng nhìn thấy thị trưởng đều tới, đã sớm kích động trên mặt đỏ lên, hắn cơ hồ không nghe thấy Từ Chí, chờ Từ Chí nói hai lần hắn mới vội vàng đem Từ Chí ôm. Từ Chí nằm dạp trên mặt đất, nghiêng hai nghe 5 phút đồng hồ, đối đo vẽ bản đồ viên nói ra, chuẩn bị ghi chép. Đo vẽ bản đồ viên sững sờ, bởi vì hắn cũng không có đối mặt Từ Chí, mà Từ Chí xác thực quay đầu đối với hắn nói, phảng phất Từ Chí nhìn thấy hắn đồng dạng. Đo vẽ bản đồ viên không dám thất lễ, vội vàng khiến người khác đem giản dị án thư bày xuống, hai người đồng thời vào chỗ, e sợ cho xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tọa độ 12-23 bắt đầu, nghiêng 23 độ hướng tọa độ Từ Chí không có chút gì do dự, bắt đầu khẩu thuật lên, hai cái đo vẽ bản đồ viên dù cho là cực kỳ thuần thục, vẫn như trước có vẻ hơi luống cuống tay chân, bất quá là 2 phút đồng hồ, Từ Chí nói xong, cuối cùng đạo, nơi này có 12 cái thợ mỏ, đã có 3 người thụ thương, nhanh muốn không được, cứu bọn hắn trước. Nói xong, Từ Chí giống như chỉ huy nhược định tướng quân, lại là nói ra, cái thứ 2 đường hầm, tọa độ 14-23. Nhanh, đội 3. Mắt thấy đo vẽ bản đồ viên trong tay bản vẽ, tổng công trình sư Trương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, gọi đạo, đây là thông hướng thứ 31 giếng mỏ, các ngươi quen thuộc nhất, giao cho các ngươi. Liêu Kích Dương hướng về phía đo vẽ bản đồ viên gật gật đầu, bên trong một cái đo vẽ bản đồ viên mới đưa một tờ bản vẽ giao cho mỏ than, mà một cái khác đo vẽ bản đồ viên thì đi theo Từ Chí, múa bút thành văn. Giả thị trưởng sững sờ khủng khiếp, hắn cũng không phải là không có tham gia qua loại này cứu viện, nhưng tình cảnh như vậy thật sự là cổ quái, hắn hữu tâm muốn hỏi một chút, nhưng hắn lại không muốn đánh nhiễu cứu viện. Bên cạnh Tuyết Chân đã thấy, nàng vội vàng đi tới, cho thấy thân phận về sau, thấp giọng đem lúc trước phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Giả thị trưởng không thể tin được, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không dung hắn không tin. Chớ nói giả thị trưởng không tin, tỉnh đài truyền hình một cái cắt nối trong phòng, một cái nhân viên công tác cũng là trợn mắt hốt mồm, tỉnh đài phỏng vấn nói là trực tiếp, trong đó cũng sẽ có thời gian khoảng cách, đặc biệt là Tuyết Chân loại này phát ra đoạn ngắn, càng là sẽ trước thẩm một cái. Từ Chí được cứu ra quá trình đưa tới về sau, nhân viên công tác đầu tiên là lớn cảm thấy hứng thú, nhưng lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng xông ra cắt nối thất, chạy đến một cái khác căn phòng đơn độc, ngay cả môn cũng quên gõ, kêu lên, Tạ Đạo, nhanh, mau tới đây. Gian phòng bên trong, một cái thân mặc đường trang đích trung niên nhân chính cau mày nhìn tài liệu trong tay, bị cái này nhân viên công tác xâm nhập giật nảy mình, hắn không vui nói ra, tiểu tử, chuyện gì? Ngài tới trước lại nói. Tiểu tử trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung, nói đạo, ta cam đoan ngài sẽ không thất vọng. Có ý tứ gì a? Tạ Đạo là kinh ngạc gấp, không hiểu đứng dậy, đi theo tiểu tử đi ra khỏi phòng. Ta nhớ được ngài một tháng trước từ ta nói qua, ngài cái kia tiết mục giống như tìm không thấy cái gì khách quý, chính phát sầu đâu. Tiểu tử vừa đi vừa hỏi. Tạ Đạo nghe xong, thật giống như bị nói đến đau nhức điểm, kêu ca kể khổ, cũng không mà. Hiện tại cả nước trên dưới đặc dị công năng lửa vô cùng, cái khác đài truyền hình có không ít tiết mục đẩy ra không ít năng nhân dị sĩ, nhưng hết lần này tới lần khác tỉnh chúng ta đài tìm một chút, đều là chủ nghĩa hình thức, ta đều có thể khám phá, chớ nói chi là những chuyên gia kia cùng mắt sắc người xem, ngươi nói chúng ta Thủy Nam cũng là cổ quốc. Nói đến chỗ này, Tạ Đạo tỉnh ngộ lại, nhìn xem tiểu tử cười nói, nhìn ngươi là có tin tức tốt nói cho ta biết ta. Trước nhìn lại nói tiểu tử vẫn như cũ rất thần bí. Cái này, điều đó không có khả năng a. Quả nhiên, Tạ Đạo sau khi xem, hai mắt đều muốn tỏa ánh sáng, gọi đạo, cái này nếu là thật sự, căn bản không cần lên tiết mục, trực tiếp đem cái này bằng tử truyền bá liền là. Đây là trực tiếp đồ vật. Tiểu tử nhắc nhở đạo, không phải bằng tử. Không được, không được, ta phải tranh thủ thời gian hỏi một chút Tuyết Chân, cái này đến cùng phải hay không thật. Tạ Đạo có chút lời nói không mạch lạc, cái này cho dù không phải đặc dị công năng cũng là thần hồ kỳ kỹ đồ vật, đem người này mời đến, ta tiết mục nhất định sẽ hỏa. Tuyết Chân còn tại cứu tế hiện trường đâu. Tiểu tử nhìn thấy Tạ Đạo mất tỉnh táo, nhắc nhở lần nữa muốn xông ra đi Tạ Đạo. Tạ Đạo hưng phấn nói, ta biết, ta biết, ta chưa hết để cho bảy ra viết cái phương án. Nói đến đây, Tạ Đạo tỉnh ngộ lại, quay người nói ra, tiểu tử, cái tiết mục này thành công, chuyện của ngươi liền bao tại trên người ta. Cắt nối thất sống quá buồn khẻ, người giống như ngươi mới không thể chỉ hoan ở chỗ này. Cảm ơn đạo. Tiểu tử vội vàng nói tạ, bất quá trong lòng hắn minh bạch vô cùng. Loại này hứa hẹn quá mức nông cạn, mà lại mình giúp người ta bận bịu cũng không thể coi là cái gì, cái này bất quá chỉ là cái tiếp xúc Tạ Đạo cơ hội tốt thôi. Tạ Đạo thân hình mới vừa đi ra, trong chốc lát lại là quay lại, hỏi, đúng, tiểu tử, cái này trực tiếp đồ vật có phải hay không đã truyền bá đi ra? Không có. Tiểu tử vội vàng lắc đầu đạo, phó đài trưởng chỉ thị, loại tình huống này không quá sáng tỏ đưa tin có chừng có mực, chúng ta đài chỉ phát hình Tuyết Chân mở đầu phỏng vấn nội dung, phía sau đều không có truyền bá. Hắc hắc, Tạ Đạo minh bạch, gật đầu cười đạo, đoán chừng về sau cũng truyền bá không được rồi, ngược lại là tiện nghi ta. Từ Chí đương nhiên không có khả năng biết phát sinh ở bên ngoài mấy ngàn dặm sự tình, hắn hao tốn thời gian nửa tiếng, giúp Hồ Nam mỏ than vẽ lên 10 cái tường tận đào móc đồ. hắn mặc dù biết làm như vậy không khỏi quá mức kinh diễm, nhưng hắn không thể ngồi xem trên trăm thợ mỏ tại dưới nền đất kêu rên. Chờ đến câu nói sau cùng nói xong, Từ Chí thấp giọng nói, Lưu huyện trưởng, có thức ăn không?
Ta đói.
Có Lưu Chính tỉnh nộ lại, trong lòng chua chua, lớn tiếng gọi đạo, nhanh, cầm bánh mì tới.
Đáng chết.
Liêu Kích Dương cũng là sững sờ, trở tay một bạt thai đánh vào trên mặt mình, ta làm sao lại quên nữa nha. Hai tử giả thị trưởng cuống quýt chạy tới, đem một cái bánh mì đưa tới Từ Chí trong tay nói đạo, cho ngươi.
Ngươi vất vả, ta là trong thành phố giả trình phó thị trưởng, lần này cứu tế toàn bộ nhờ ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc cùng bá bá nói.
Mắt thấy có đưa tiền tới, Từ Chí cái này làm sao có thể khách khí, hắn miệng nhỏ ăn non nửa khối bánh mì, ngừng lại, hắn có lòng muốn hỏi một chút nguyện vọng sự tình, nhưng suy nghĩ ở giữa biết, người ta bất quá chỉ là hợp với tình hình, mình đề cập quá phận yêu cầu làm sao có thể thực hiện. Thế là hắn nói ra, vậy cảm ơn giả bá bá, ta lên đại học trong nhà không có tiền cho học phí, ngài nhìn có thể hay không giúp ta giải quyết một cái.
Ngươi đến mỏ than chính là vì góp học phí.
Giả Trinh sửng sốt, kinh ngạc kêu lên.
Từ Chí thấp giọng nói, nếu không ta xuống mỏ làm gì a?
Có thể nhìn nhiều một hồi sách, học thêm chút mà tri thức, không phải càng có thể vì tổ quốc kiến thiết xuất lực sao?
Yên tâm đi.
Từ Chí bên cạnh Lưu Chính vội vàng nói, trước kia ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi học phí ta ra.
Không cần cá nhân ngươi ra.
Giả Trinh từng chữ từng câu nói, khổ ai không thể khổ hài tử, nghèo ai cũng không thể nghèo giáo dục, đây là quốc gia lãnh đạo nói qua. Tài chính thành phố sẽ giải quyết, mà lại thị giáo dục cục cũng sẽ chú ý những hài tử này vấn đề thực tế.
Có giả thị trưởng câu nói này, trong huyện nghèo khó hài tử thật có phúc.
Lưu Chính cũng sẽ vớt mông ngựa, lúc này vội vàng nói.
Liêu Kích Dương nhìn xem Từ Chí nói ra, ngươi lại ăn một chút, bên cạnh còn có không ít tư nhân nhỏ mỏ than.
Ta không ăn.
Từ Chí trả lời đạo, ta vài ngày cũng chưa ăn đồ vật, hiện tại không thể ăn nhiều.
Liêu Kích Dương ngoài ý muốn nhìn thoáng qua che hai mắt Từ Chí.
Cái gì?
Giả Trinh ở bên cạnh kêu sợ hãi đạo, Hồ Nam mỏ than bốn phía còn có tư nhân nhỏ mỏ than.
Giả Trinh cái này kinh ngạc hiển nhiên là có chút cố ý, bởi vì vừa mới Tuyết Chân đã nói Từ Chí là ở bên cạnh nhỏ mỏ than được cứu ra.
Trương Chính Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra?
Giả Trinh nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt lo lắng bất an Trương Chính Nguyệt. Huyện các ngươi không phải đã sớm đem tư nhân nhỏ mỏ than đóng ngừng sao?
Thị trưởng Trương Chính Nguyệt làm sao có thể trực diện Giả Trình?
Hắn thấp giọng ngụy biện nói, ta thật không biết.
Hư Giả Trình cười lạnh, nhìn xem Trương Chính Nguyệt nói đạo, ngươi ngay cả một đứa bé cũng không bằng.
Ngươi đã đến Hồ Nam mỏ than lâu như vậy, làm sao có thể không biết tư nhân nhỏ mỏ than sự tình?
Này một ít đảm đương đều không có, ngươi còn có tư cách gì làm huyện lãnh đạo?
Ta
Trương Chính Nguyệt đầu góc nhanh quay ngược trở lại. Suy nghĩ ứng đối ra sao?
Mắt thấy Trương Chính Nguyệt như thế, Giả Trình quay người lại, đối bên người thư ký nói ra, đem trong xe túi văn kiện lấy ra.
La thư ký vội vàng đi.
Giả Trình tiếp nhận thư ký vội vàng đưa tới túi văn kiện là, mở ra về sau nhìn cũng không nhìn, một thanh liền là ném tới Trương Chính Nguyệt trên thân, cả giận nói, Trương Chính Nguyệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta thị ủy lãnh đạo đều là mù lòa à?
Ngươi cho rằng cán bộ của đảng cũng giống như ngươi, sẽ chỉ lừa trên gạt dưới sao?
Chúng ta thân vì nhân dân công buộc. Làm liền là công buộc sự tình, đem mình cao cao bày ở bên trên, làm một chút mặt ngoài việc, làm một chút vô vị vinh dự, ngươi năm đó vào đảng làm phổ thông đảng viên sơ tâm bị chó ăn sao.
Ngươi đừng quên, ta còn có một cái kỷ ủy thư ký thân phận.
Đây là gần nhất ban kỷ luật thanh tra thu đến liên quan tới ngươi thư dễ bót, bên trong có những này tư nhân nhỏ mỏ than cùng ngươi cấu kết chứng cứ, ngươi tự mình xem đi.
Trương Chính Nguyệt nghe Giả thị trưởng thanh sắc câu lệ lời nói, thật giống như bị rút gân xương, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt trắng bệnh, sơ tâm
Trương Chính Nguyệt thấp giọng thầm thì, hắn thật đem năm đó hùng tâm tráng trí đều quên.
Lúc này cách đó không xa một trận tiếng hoan hô, đả thông.
Mắt thấy bầu không khí sôi trào, Giả Trình trừng tê liệt ngã xuống Trương Chính Nguyệt một chút, không để ý đến.
Liêu Kích Dương thấy rõ ràng, Giả Trình sau khi đến căn bản cũng không có cùng mình chào hỏi, hiển nhiên là đã sớm biết chi tiết, hắn bất quá từ một cái ban kỷ luật thanh tra lãnh đạo góc độ xem xét thời thế. Thấy thế nào trị bệnh cứu người xử lý tư nhân nhỏ mỏ than thôi.
Cho nên hắn nói khẽ với Từ Chí nói ra, đi thôi, chúng ta trước đi cứu người a.
Lúc này, Từ Chí vẽ cái thứ nhất hình nổi địa phương, đã có mấy cái quanh thân tràn đầy than đá mảnh thợ mỏ bị người chống đi ra, những người này cùng Từ Chí đồng dạng bịt mắt.
Trước mắt cái kia thợ mỏ nên xuất ngũ quân nhân, vừa ra đường hầm liền đem hết toàn lực hô, cảm tạ nhân dân bộ đội con em, cảm ơn các người, không có các ngươi cứu ta nhất định sẽ chết dưới đất.
Túi chảo.
Nói, cái kia thợ mỏ chật vật giơ lên cánh tay phải, hướng lên trước mắt chiến sĩ túi chảo, cùng lúc đó,
sau lưng mấy cái thợ mỏ cũng hô, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, túi chào.
Không phải, không phải, thợ mỏ trước mặt chiến sĩ vội vàng khoát tay, vọt tới, chiến sĩ sau lưng lại là lúc trước cứu viện thợ mỏ, bất quá, đối mặt cứu lên thợ mỏ túi chào, trong lòng bọn họ xấu hổ, yên lặng cũng vọt tới.
Xoát xoát xoát, mọi người âu sầu trong lòng, biết hôm nay cứu ra những này thợ mỏ công lao lớn nhất, liền là cách đó không xa cái kia không gặp được tướng mạo thiếu niên, đám người cùng nhau né tránh, đem không gian tránh ra, mắt thấy một đầu thẳng tắp bức tường người tức thì hình thành, nơi đây là mấy cái thợ mỏ đầy cõi lòng kính ý cúi chào, bến bờ lại là bị phụ thân ôm lấy trong ngực không bỏ được buông ra Từ Chí. Cho dù là Hoàng Mai thành phố phó thị trưởng cũng không dám ngăn trở trước mặt hắn.
Thiếu niên tràn đầy cho bụi than đá mảnh trên mặt, hiển lộ ra ngạo nghễ thiếu dung.
Quyền thứ nhất IT, hồi hương thiếu niên trí không thôi, chợ búa ma luyện lộ cao chót vót gờ tờ, xong, mời tiếp lấy thưởng thức quyền thứ hai IT, phàm thế loạn hoa muốn hít mắt, xuất trần tuấn tu đạo tâm kiên gờ tờ.
Chương 55, rời nhà.
Đầu tháng 8, chính là cả như huyện bắt đầu nóng bức thời điểm, huyện thành phía tây nhà ga liền càng thêm hơn, Từ Chi đứng tại phòng đợi trước, nghe không lớn phòng đợi bên trong phát ra rối bời tiếng vang, nghe đập vào mặt cổ quái khí tức, chưa phát giác là cao mày.
Chí Tử Ái Quả phía sau khiêng một cái to lớn túi vải bượm, thở hồng hộc nói đạo, chúng ta vẫn là tại bên ngoài ở lại đi, ngươi ngồi xe lửa còn chưa tới thời gian, hiện tại tiến đi thân thể của ngươi khẳng định chịu không được.
Tỷ Từ Chí đi đến Từ Ái Quả sau lưng, đem túi vải bượm tiếp, nói đạo, đem bao buông xuống nghỉ ngơi một chút.
Các loại Từ Ái Quả nhìn hai bên một chút, một mực một cái chỗ thoáng mát, đối đi theo phía sau Thuyên Linh cùng Từ Quốc Hồng, nói đạo, cha, nương, chúng ta đến đó à.
Khu khu, Từ Quốc Hồng tằng háng một cái, túi đầu nhìn xem phụ cận, nói ra, chiêu đệ, gọi cha mẹ, đừng kêu cha mẹ, nói thế nào cha cũng là cùng phó thị trưởng cùng một chỗ ăn cơm xong, còn kính quá rượu.
Là, cha, mẹ, Từ Ái Quả cười, đáng yêu gương mặt thật giống là một cái đỏ bừng quả táo lớn.
Từ Chí muốn giúp lấy Từ Ái Quả đem túi vải buồm lấy xuống, Từ Quốc Hồng đẩy đẩy hắn, nói ra, ngươi một bên đợi.
Chân của ngươi còn chưa xong mà, xính cái gì có thể.
Cha Từ Chí vừa nói xong, lập tức đổi giọng đạo, cha, chân của ta thực sự tốt.
Ai mà tin.
Nhìn thấy Từ Quốc Hồng giúp đỡ Từ Ái Quả đem túi vải buồm buông xuống, Thuyên Linh đau lòng đạo, chân ngươi bên trên lỗ hổng trường dài hơn một thước, ngày đó thanh tẩy xong dọa đến nương tâm cũng nhảy ra ngoài.
Không phải nương, là mẹ.
Từ Quốc Hồng nhịn không được lại là mở miệng ôn nắn.
Mẹ Từ Chí cười đem ống quần kéo lên, nói đạo, ngươi xem một chút, thật không có chuyện gì.
Ngươi đã là sinh viên đại học, không thể như thế ngay trước mặt người vén ống quần.
Từ Quốc Hồng trừng Từ Chí một chút quát lớn.
Từ Chí bất đắc dĩ, đành phải đem ống quần buông xuống.
Trường học các ngươi cũng thật là.
Thuyên Linh trong miệng nói là oán trách, nhưng thanh âm không nhịn được lớn, nói đạo, người ta cái khác đại học đều là đầu tháng 9 khai giảng, các ngươi ngược lại tốt, tháng 8 liền phải đi.
Kỳ quái hơn chính là, rượu em bé trong nhà cũng chuẩn bị chăn mền đệm giường, trường học các ngươi vậy mà không đề cập tới, còn nói muốn ở cái gì lầu trọ.
Ông trời ơi, trước đại học liền phải ở nhà trọ a.
Nương.
Mẹ nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ a.
Nhìn xem Thuyên Linh dáng vẻ đắc ý, Từ Chí dở khóc dở cười, bất quá, hắn lúc này đã tuyệt không phải một tháng trước Từ Chí, hắn mang trên mặt mỉm cười, nói ra, mẹ, ngài nếu là nguyện ý, cùng ta cùng đi xem đi.
Mới không đi đâu.
Thuyên Linh khoát tay trả lời đạo, đó là các ngươi sinh viên nên đi địa phương, mẹ đi làm mà.
Lại nói, đi một chuyến, đến lúc này một lần liền phải mấy trăm khối tiền, đến thành phố lớn còn muốn ở trọ, chi a, mẹ vẫn là tình ít tiền cho ngươi cưới vợ a.
Phốc phốc, Từ Ái Quả che miệng cười, bên cạnh mấy cái trong mắt sinh ra hâm mộ nhìn xem Thuyên Linh phụ nữ cũng đều là nở nụ cười.
Từ Chí ý chí cố nhiên bị cự thú khí tức khủng bố ma luyện qua, nhưng mặt đối với mẫu thân bực này yêu chiều, hắn cũng không nhịn được đỏ mặt, chi ngô đạo, mẹ, ngài nghĩ nhiều lắm.
Có cái gì nghĩ đến nhiều a?
Thuyên Linh khoa trương đạo, ngươi tại bệnh viện truyền nước biển, cha ngươi thế nhưng là đi trong thành phố.
Nghe ngươi cha nói, mặc dù lúc trước tình huống còn không coi cha ra, nhưng ngươi nhưng chân chân thật thật cứu được nhiều người như vậy, hắn nhưng là thay ngươi đi tiếp thu trong thành phố ngợi khen, hắn còn chưa có trở lại, trong thôn không ít cô nương già cũng sai người tới làm mối.
Ngươi suy nghĩ một chút à, 4 năm rất nhanh liền đi qua, các nàng không được sớm ra tay, nhà ta không được chuẩn bị sớm.
Mẹ Từ Ái Quả cười, nói đạo, Chí sau này sẽ là công gia người, làm sao sẽ còn trong nhà cưới vợ, vợ hắn mà khẳng định là thành phố lớn người.
Ôi, Thuyên Linh nhất biết suy nghĩ nhiều, nghe được Từ Ái Quả, lập tức nghĩ đến Từ Ái Quả sự tình, nàng nhịn không được oán trách đạo, chiêu đệ à, ngươi cũng trưởng thành.
Thuyên Linh nhất biết suy nghĩ nhiều, Từ Ái Quả cũng nhất biết ngắt lời, nàng nghe xong, lập tức thấp giọng căn dặn Từ Chí đạo, Chí, ngươi vừa xuất viện không có mấy ngày, thân thể chính yếu,
đến trên xe nhất định chú ý a. Chính là, liền là Thuyên Linh trong lòng cũng hoảng hốt, nói đạo, ngươi làm gì nhất định phải sốt ruột đi ra. Ở bệnh viện cũng không cần nhà ta xuất tiền, làm gì không ở thêm mấy ngày. Mẹ Từ Trí trả lời đạo, ta thật không có chuyện gì, làm gì nhất định phải ỉ lại trong bệnh viện. Nói đến chỗ này, Từ Trí đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng kinh ngạc kêu lên, Trình ca. Cái này sao có thể? Trình ca. Từ Ái Quả cũng là cả kinh, theo Từ Trí nhìn lại. Tỷ Từ Trí bên cạnh là nghiêng hay nghe, bên cạnh là hỏi đạo, ngươi cho Trình ca viết thư để hắn đã tới sao? Không có, không có. Từ Ái Quả có chút bối rối, vội vàng phủ nhận. Trình ca là ai? Thuyên Linh mắt thấy Từ Ái Quả thần sắc, lập tức cảnh giác hỏi. Mẹ Từ Trí đưa tay một chỉ, nơi xa xuất trạm miệng phương hướng, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo nho nhã nam tử nói đạo, hắn liền là. Ngài nhìn xem còn hài lòng không? Cái này. Đây không phải năm trước Thuyên Linh nghĩ tới, đưa tay chỉ người trẻ tuổi cao mày nói. Trình ca Từ Trí nhìn xem có chút mờ mịt, tựa hồ đang tìm phương hướng người trẻ tuổi, hô đạo, chúng ta ở chỗ này đây. A. Quả quả Trình Minh Vũ trong mắt đương nhiên chỉ có Từ Ái Quả, hắn một chút liền từ dòng người như nước thủy triều bên trong tìm tới ý chúng nhân, cái kia mở mịt trong mắt lập tức sinh ra hoa thải, hắn nhịn không được chấn kinh dị thường hô đạo, ngươi, làm sao ngươi biết ta hôm nay một tới? Thế gian này sợ là chỉ có Trình Minh Vũ gọi Từ Ái Quả vì quả quả, Từ Ái Quả đỏ mặt như là trời mặt giáng mây, nàng nhấc không nổi bước chân, túi đầu, nói ra, Trình, Trình ca, đây là cha ta, mẹ ta, a. Trình Minh Vũ hoảng loạn rồi, hắn vội vàng cầm trong tay bao da buông xuống, hướng về phía Thuyên Linh cùng Từ Quốc Hồng túi lầu đạo, thúc thúc a di tốt, ta không biết ngài hai người ở chỗ này. Nói, Trình Minh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lại là đem bao da cầm lên, từ bên trong móc ra hai kiện mốt lễ vật cung kính đưa cho Thuyên Linh cùng Từ Quốc Hồng nói ra, ta từ Lâm Hải tới vội vàng, không chuẩn bị thứ gì, đây là một chút chút lòng thành, mời thúc thúc a di nhận lấy. Ôi, cái này làm sao có ý tứ đâu. Thuyên Linh tay đã đem lễ vật cầm tới, miệng nơi còn hơi có vẻ khoa trương lấy, trong mắt vui sướng đã sớm đem tâm ý của nàng bán. Từ Trí mắt thấy mẫu thân cao hứng, thừa cơ hỏi, Trình ca, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Ngươi không cần đi làm. A, các ngươi không là tới đón ta. Trình Minh Vũ sửng sốt. Ai tới đón ngươi a? Từ Ái Quả bĩu môi nói ra. Trình Minh Vũ vội vàng giải thích nói, ta là tại trên TV nhìn thấy ngươi, ta nhìn ngươi khóc muốn chết muốn sống, ta đã cảm thấy. Lúc này ta nhất định phải tại bên cạnh ngươi cùng ngươi, cho nên ta liền lập tức xin phép nghỉ, qua tới tìm ngươi. Nói Trình Minh Vũ nhìn xem Từ Trí nói ra, về sau ta nhìn Từ Trí cũng bị cứu ra, tâm mới buông xuống. Từ Trí trong lòng lộn bột một tiếng, vội vàng hỏi, Trình ca, ngươi còn thấy cái gì? Thấy cái gì? Trình Minh Vũ không hiểu đạo, không phải liền là quân giải phóng đem ngươi cứu ra sao? Không có chuyện, không có chuyện. Từ Trí mỉm cười, nói đạo, kỳ thật hôm nay cũng là đúng dịp. Thì ta cùng cha mẹ qua đến tiễn ta đi Vĩnh Châu đến trường. Không tệ a. Từ Trí Trình Minh Vũ nghe xong, rất là cao hứng, dùng tay vô vô Từ Trí bả vai nói đạo, ngươi bây giờ đã là sinh viên đại học. Chúc mừng ngươi. Khu khu Từ Trí ho khan hai tiếng, tựa hồ Trình Minh Vũ lực tay mà quá lớn. Từ Ái Quả vội vàng dùng tay tại Từ Trí chỗ lưng xoa nhẹ mấy lần, trách cứ, ngươi không biết trí thân thể hư sao. Hắn còn mới từ giếng mỏ nơi đi ra không có mấy ngày đâu. Là. Ta sai rồi. Trình Minh Vũ gấp vội cúi đầu, cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng. Hắc hắc Từ Trí cười, nói đạo, Trình ca, xe của ta nên tới, trong nhà trước hết giao cho ngươi. Ta cũng vừa xin 10 ngày nghỉ ngơi. Trình Minh Vũ có chút mặt đỏ tới mang thai vào đầu. Xe lửa thật rất nhanh liền đến, tại Trình Minh Vũ trợ giúp dưới, Từ Trí cầm hành lễ lên xe, còn không đợi hắn đứng vững, xe lửa liền thổi còi, Từ Trí vội vàng xoay người, nhìn xem nhân viên tàu đóng cửa lại. Lại là đẩy ra cửa sổ xe trước, dùng lực hướng về phía gầm xe hạ Từ Ái Quả, Thuyên Linh cùng Từ Quốc Hồng khoát tay. Ba người bên cạnh là khoát tay, bên cạnh là dùng tay xoa cái này nước mắt. Từ Trí mặc dù lâu tại huyện thành ở nhờ, nhưng cách một tuần hai tuần đều có thể gặp mặt. Hôm nay thế nhưng là Từ Trí lần thứ nhất rời xa gia môn, bọn hắn trong miệng mặc dù mang lấy, nhưng trong lòng làm sao có thể bỏ được. Nước mắt kia không nhịn được rơi xuống. Cha, nương, tỷ Từ Trí cũng không nhịn được đều, ly biệt tựa như lưới dao. Tức thì đem hắn tâm cắt tổn thương, nước mắt của hắn ào ào chảy xuống, nhiều đến để Từ Trí trở tay không kịp. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, cha mẹ thân ảnh càng thêm xa, ngay cả cố hương cũng xa. Chương 56, Trừng ác tu luyện pháp. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, Từ Trí mới khôi phục tỉnh táo, xoa lau nước mắt, tốn sức mà mang theo túi vải buồm đi vào toa xe. Từ Trí lại là lần đầu tiên đi xe lửa, bất quá hắn đã sớm nhìn qua liên quan tới xe lửa sách, cũng không phí sức tìm tới chính mình chỗ ngồi. Thế nhưng là, rõ ràng là chỗ ngồi của mình, đã ngồi cái chừng 30 tuổi trung nhân nhân. Từ Chí nhìn nhìn vé xe của chính mình, lại là nhìn xem toa xe bên trên minh bài, có chút không nắm chắc được, hắn suy nghĩ một chút, đối bên cạnh trên chỗ ngồi một người phụ nữ hỏi, đại tỷ, ta hỏi ngài một cái, ngài chỗ ngồi là nhiều ít hảo. Phụ nữ nhìn thoáng qua Từ Chí, có chút xem thường Từ Chí mặc keo kiệt cùng dở dở ương ương, cau mày nói, chính ngươi sẽ không nhìn sao. Từ Chí cười lạnh, hắn biết mình mặc không thích hợp, nhưng không có cách, đây là thuyên linh hảo ý, hắn không muốn làm trái mẫu thân tâm ý thế là, hắn đem xe phiếu đưa tới phụ nữ trước mặt, cười nói, đại tỷ, đây là vé xe của ta, ngươi giúp ta xem một chút có phải hay không tại bên cạnh ngươi. Không biết. Phụ nữ càng thêm chán ghét, coi là Từ Chí là lừa đảo, ngay cả nhìn cũng không nhìn hồi đáp. Tốt ta. Từ Chí lại là nhìn một chút, trong lòng xác định, đối cái kia hí mắt giả bộ như ngủ trung niên nhân nói đạo, đại thúc, ngươi ngồi vị trí của ta, làm phiền ngươi. Hô hô trung niên nhân tức thì ngủ thiếp đi. Từ Chí đưa tay vô vỗ trung niên nhân, nhắc nhở, đại thúc, cái này là chỗ ngồi của ta. Làm gì đâu ngươi? Trung niên nhân mắt thấy giả không được à, mở mắt không vui giống to đạo, có chuyện sẽ không hảo hảo nói à. Từ Chí nhìn xem trung niên nhân, ánh mắt như nước, nếu là một cái người già ngồi ở chỗ này, hắn chưa chắc không thể lấy nhường chỗ ngồi, nếu là thân thể của hắn có thể kiên trì, hắn cũng có thể để trung niên nhân này nhiều ngồi một hồi, nhưng nhìn xem cái này được tiện nghi còn khoe mẽ người, trong lòng của hắn vô cùng chán ghét. Từ Chí một tiếng chửi nhỏ, tùy theo tay phải vừa nhấc, cực tốc điểm tại trung niên người bả vai trái một chỗ, dùng sức đâm một cái, trung niên nhân lập tức cảm thấy bên trái nửa cái cánh tay đều là tê dại, vẫn là có ngàn vạn rễ nhỏ kim đâm đi vào. A trung niên nhân kêu sợ hãi, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong miệng cầu khẩn đạo, thật xin lỗi, có lỗi với. Nói, trung niên nhân cúi đầu, xoay người, vội vã đi cái khác toa xe. Trong lúc nhất thời, tả hữu mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết trung niên nhân vì sao như thế sợ hãi Từ Chí. Lúc này phụ nữ kia mới ngẩng đầu nhìn Từ Chí đồng dạng, đồng nhiên, phụ nữ trong mắt sinh ra kinh ngạc, nàng lúc trước là lấy áo lấy người, cũng không có nhìn Từ Chí tướng mạo, mà lúc này lại nhìn, cái kia gầy teo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà mang theo một loại không quan tâm hơn thua, khó tả điểm tĩnh tại thiếu niên chỗ mi tâm hiển lộ, trên thân mặc quần áo cố nhiên là không vừa vặn, nhưng thấy thế nào đều rất giống mặc vào tên ăn mày phục hoàng đế. Khu khu Từ Chí ngẩng đầu nhìn một chút hành lý đỡ, lại là nhìn xem mình tốn sức mà lấy tới túi vải bượm, nhìn xem đối diện một tên tráng hán đạo, đại ca, ta dáng người nhỏ, sức lực cũng nhỏ, ngài có thể giúp ta phóng nhất hạ hành lý sao? Có thể tráng hán thụ sủng nhược kinh đứng dậy, đầu tiên là đem hành lý trên kệ hành lý hơi chỉnh lý, mới lại đem Từ Chí hành lý cẩn thận để lên. Nhìn xem tráng hán cẩn thận, Từ Chí cười nói, bên trong đều là quần áo, không sợ thế. Từ Chí nói là không sai, buồn trong bao vải đều là từ ái quả cùng thiên linh cho Từ Chí mua quần áo, từ mùa hè đến mùa thu, còn có mùa đông. Không có chuyện, không có chuyện. Tráng hán nói, đã thu thập xong, ngồi tại Từ Chí bên cạnh phụ nữ cũng đã sớm đem chân tránh ra, mời Từ Chí vào bên trong ngồi. Cảm ơn. Từ Chí cười tủm tỉm cảm ơn, ngồi vào tới gần cửa sổ trên chỗ ngồi. Từ Chí rất là mới lạ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng ảnh họa rút lui, trong hai lại là nghe toa xe bên trong, đám người nói nhỏ, trong đầu không tự giác lại là hiện ra quáng nạn chuyện sau đó. Từ Chí từ Hồ Nam mỏ than sau khi đi ra, Liêu Kích Dương dùng máy bay trực thăng đem hắn đưa đến phụ cận mấy cái tư nhân nhỏ mỏ than, Từ Chí cũng không có phí quá lớn khí lực liền đem mấy cái nhỏ mỏ than nơi bị nhốt thợ mỏ vị trí tìm tới, cũng giúp đỡ hội chế đo vẽ bản đồ đồ. Đợi đến đem cái cuối cùng bức họa ra, cũng đem vây lại mấy cái thợ mỏ nói xong, Từ Chí đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã tại bệnh viện huyện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Đương nhiên, Từ Chí cùng cái khác bị nhốt thợ mỏ khác biệt, hắn có bắp ngô làm lương thực, ngoại trừ chân có chút thụ thương, rất nhỏ mất nước, cũng không có cái gì tổn thương, cho nên tại nhỏ mấy bình đường nước muối, băng bó trên đùi vết thương về sau liền không có cái gì trở ngại. Bất quá, Từ Chí là giả thị trưởng chỉ ra nếu không tiếc bất cứ giá nào cứu giúp, bệnh viện huyện không dám thả Từ Chí rời đi. Về phần Từ Chí, vì tránh trong thành phố khen ngợi, dứt khoát cũng trốn ở bệnh viện nhìn mấy ngày sách. Từ Ái Quả cùng Thuyên Linh ở bên cạnh chăm sóc, đau lòng sau khi cũng không có chú ý Từ Chí từ nơi nào cầm nhiều như vậy sách, các nàng coi là Từ Chí chỉ nhìn một quyển sách đâu. Về phần Từ Chí lo lắng nhất học phí, đến lúc này đã tính không được cái gì. Giả thị trưởng nói qua phải dùng tài chính thành phố ban thưởng Từ Chí, từ Quốc Hồng tiến về trong thành phố chính là vì chuyện này, tại thị trưởng thư ký hộ tông dưới, mang theo 3.000 nguyên tiền trở về, mà lại thị trưởng thư ký thuận tiện còn mang đến giả thị trưởng thân thiết ân cần thăm hỏi. Ngoại trừ giả thị trưởng, Lưu Chính cũng y nặc cầm 1.000 đồng tới, Liễu Đình chờ ở Từ Chí đưa đi bệnh viện về sau, lại riêng phần mình quên một chút tiền, vậy mà tiếp cận hơn 1.000 khối tiền. Lớn nhất thủ bút đương nhiên là Hồ Nam Mỏ Than, tại cái cuối cùng thợ mỏ được cứu ra về sau, mỏ trưởng lập tức triệu tập mỏ bên trên lãnh đạo họp, tất cả lãnh đạo nhất trí đồng. Ý ban thưởng Từ Chí 1 vạn nguyên. 1 vạn nguyên nhìn nhiều, nhưng nếu là cùng cứu ra tính mệnh so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu không có Từ Chí, đơn chết đi một cái thợ mỏ tiền trợ cấp liền không chỉ chừng này a. Đối diện với mấy cái này tiền, Từ Quốc Hồng cùng Thuyên Linh không còn trước mấy ngày sầu mi khổ kiểm, bắt đầu cho Từ Chí chuẩn bị đi học đồ vật. Ngay tại Từ Chí trước khi đi một ngày, huyện trưởng Vương Minh cũng từ bệnh viện Bình Yên xuất viện, lại đại biểu cả những huyện chính phủ ban thưởng Từ Chí 5.000 nguyên. Nghĩ nhớ ngày đó Vương Minh Vương huyện trưởng mang theo Lưu Chính tới, đối Trương Chính Nguyệt mục nát đau lòng nhức óc, Từ Chí trong lòng liền là cười lạnh. Bất quá, Từ Chí không có có mơ tưởng huyện chính phủ công tác điều chỉnh, cũng không có rảnh chúc mừng Lưu Chính con đường làm quan nhiều đi vài bước, hắn chỉ đem Lưu Thuận Nghị yếu hại chính mình sự tình nói, liền không tiếp tục để ý, hắn tin tưởng có Lưu Chính tại, có giả trình thị trưởng chỗ dựa, cung hải sẽ có được trừng phạt, mình cùng tỷ tỷ sẽ có được một cái công chính trả lời chắc chắn, bởi vì hắn còn muốn bận bịu chính mình sự tình. Đương nhiên, cho tới hôm nay, ngồi ở trên xe lửa, Từ Chí vẫn còn đang suy tư, hắn lúc ấy cứu được vài trăm người, làm sao lại không tiếp tục xuất hiện loại kia giòn. Dê điện thông qua cảm giác, mình ngăn trở một trận âm mưu, trợ giúp Phùng Bằng, liền được nhiều như vậy đều tốt chỗ, cứu được vài trăm người, hắn lại có thể đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu đâu. Từ Chí thật đúng là trông mong mà đối đãi, vì nên đón dòng điện tẩy lễ, Từ Chí đã sớm làm xong bên trên ghế hùm chuẩn bị tiếp nhận phạt mao tẩy tủy thống khổ. Thế nhưng là, ngày này qua ngày khác, cho đến hôm nay, cái kia mong đợi tẩy lễ vẫn như cũ chưa từng đến. Chẳng lẽ lại, Lôi Phong thúc thúc lỡ hẹn? Từ Chí nhìn ngoài cửa sổ, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Nghĩ đến, Từ Chí nhãn châu xoay động, trong lòng kêu lên, vượng tài, vượng tài. Ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cần phải một mực kêu a. Vượng tài, vượng tài, vượng tài. Em gái ngươi a, ngươi mới là cầu thạng, cầu thạng, cầu thạng, cả nhà ngươi đều là cầu thạng, cầu thạng, cầu thạng. Khí linh rốt cục kiềm chế không được, tựa như súng máy bắn phá trả lời, cuối cùng còn vẫn không quên lại nhảy đạo, ngươi làm sao không bị quáng nạn đẻ chết a? Từ Chí mỉm cười, hỏi, ta cứu được nhiều người như vậy, làm sao không có một chút hồi báo đâu? Ngươi biết không? Ân, chắc hẳn ngươi là không biết, được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không. Em gái ngươi a, còn biết dùng phép khích tướng a? Khí linh cười lạnh, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử, dễ dàng như vậy liền lên ngươi làm a, cái này cũng không phải Phật tông tu luyện công đức. Nói đến chỗ này, khí linh lập tức ngậm miệng, tựa như tin tức gì cũng không nguyện ý để lộ cho Từ Chí. Phật tông? Mặc dù khí linh nói không nhiều, nhưng Từ Chí vẫn là nghe được một câu, hắn nhíu mày, âm thầm suy nghĩ đạo, liền là Phật giáo, hòa thượng, bọn hắn giống như giảng cứu làm việc thiện, cũng chính là tu luyện công đức. Đã ta không phải tu luyện công đức, vậy ta tu luyện cái gì? Ta ngăn trở âm mưu, trợ giúp Phùng Bằng, từ kết quả bên trên nhìn, là làm chuyện tốt. Nhưng nếu là từ quá trình bên trên nhìn, liền là ngăn trở chuyện ác suy nghĩ trọn vẹn mười mấy phút, Từ Chí đột nhiên tương thông, trong lòng vui mừng, ngầm đạo, đối. Chứng ác dương thiện. Ta chỉ có thấy được kết quả, lại là không để ý đến quá trình, ta hẳn là thông qua chứng ác, mới có thể có đến loại kia chỗ tốt. Hồ Nam Mỏ Than bên trong, ta mặc dù cứu được vài trăm người, nhưng quá trình bên trong ta cũng không có chứng ác, cho nên ta không lấy được chỗ tốt. Em gái ngươi à, mỹ nữ khí linh hiển nhiên không muốn để cho Từ Chí nghĩ đến càng nhiều, hợp thời xen vào kêu lên, sau đó Từ Chí ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên trái. Từ Chí ngồi tại toa xe phía bên phải, bên trái cách một loạt chỗ ngồi cùng hắn nghiêng đúng là 3 người hàng ngang chỗ ngồi, phía trên ngồi 3 người tuổi tác cùng Từ Chí tương tự thiếu nữ. 3 thiếu nữ liễu diễu thấp giọng nói chuyện, Từ Chí vừa lên đến liền nghe đến. Chẳng qua hiện nay Từ Chí có thể nghe được đồ vật thật sự là quá nhiều, hắn sớm liền có thể đem không thể làm chung thanh âm không nhìn. Mà lúc này, khí linh vừa lên tiếng, Từ Chí cũng cảm giác được một đạo thẹn thùng ánh mắt như gần như xa nhìn mình, chắc là lúc trước Từ Chí đem chiếm tòa người đổi đi, đưa tới thiếu nữ này chú ý. Từ Chí ánh mắt quét qua, sắc mặt đại biến. Cùng lúc trước nhìn thấy cái gọi là Tiêu Lệ Bình đồng dạng, trước mắt 3 thiếu nữ, duy chỉ có ở giữa cái kia thân mang màu lam nhạt váy liền áo thiếu nữ trên thân. Màu lam nhạt tựa như dung nhập màu lam trong hồ nước, từ từ phai màu. Chương 57, đối mặt. Từ Chí vội vàng muốn quay đầu đi, đáng tiếc, cho dù là hắn quay đầu, thiếu nữ cái kia da thịt tuyết trắng tựa như còn muốn tại trong đầu của hắn hiện hiện. Từ Chí thế nhưng là biết khí linh thủ đoạn, hắn biết mình không thể nào là khí linh địch thủ, mình nếu là ý vị tránh né, khẳng định mãi mãi cũng trốn bất quá tay của hắn trưởng, cho nên hắn nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra tiểu dung, không lại quay đầu, mà là vẫn như cũ nhìn về phía thiếu nữ. Chỉ bất quá, lúc này hắn chỗ nhìn, lại là thiếu nữ cặp kia tựa như thu nguyệt như nước con ngươi. Thiếu nữ kỳ thật cũng không phải cố ý nhìn về phía Từ Chí, lúc trước Từ Chí cử động xác thực đưa tới nàng chú ý, bất quá nhìn thấy Từ Chí dáng vẻ, thiếu nữ đầu tiên là hiếu kỳ, nhìn qua, sau đó liền cùng đồng bạn nói cười lên. Lúc này cái kia bỗng nhiên thoáng nhìn, đơn thuần ngẫu nhiên. Thế nhưng là gặp nhau liền là như vậy ý vị sâu xa, tình cờ thoáng nhìn ở giữa nàng chính là thấy được Từ Chí nhìn về phía mình ánh mắt, thiếu nữ tự nhiên giật mình, thẹn thùng muốn chuyển khai ánh mắt, thế nhưng là, vẹn vẹn rời nửa phần lại là quay lại, ngượng ngùng trong ánh mắt vậy mà thêm một tia quật cường, tốt tựa như nói, làm sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Thiếu nữ trước kia cũng không ít cầm cái này thủ đoạn nhỏ làm trò đùa quái đản, bình thường bị nhìn thẳng thiếu niên chẳng lẽ túi đầu tránh né, tan tác mà chạy. Từ Chí tự nhiên cũng không có kinh nghiệm phương diện này, chỗ nào như vậy ngay thẳng nhìn xem một cái lạ lẫm thiếu nữ đôi mắt. Chớ nói chi là hắn căn bản ngay cả thiếu nữ tướng mạo đều chưa từng thấy rõ ràng. Hắn cũng vội vàng nhãn châu xoay động, rất tự nhiên muốn đem ánh mắt rời. Đồng dạng, vừa mới rời nửa điểm, những cái kia tuyết trắng như là trên trời mây trắng đập vào mặt. Từ Chí bất đắc dĩ, lại đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ đôi mắt. Thiếu nữ vốn là dương dương đắc ý, cảm thấy mình thắng lợi, đem Từ Chí ánh mắt bước lui, nhưng mà ai biết Từ Chí cũng không nhượng bộ, lần nữa nhìn thẳng, nàng cũng mở trừng hai mắt, mang theo hờn dỗi nhìn về phía Từ Chí. Nhìn xem thiếu nữ hàm nghĩa phong phú như là vạn hoa đồng con người, Từ Chí cũng là hứng thú tăng nhiều, hắn hào không tránh né, nhìn xem thiếu nữ, trong mắt tựa hồ muốn nói, làm sao vậy, ngươi nhìn ta, liền không cho ta nhìn ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút ai đang nhìn ta đây. Không lời giao lưu ngay tại cái này hai đạo trùng điệp trong ánh mắt chậm rãi giao lưu. Cũng là quái dị, thấy thiếu nữ đôi mắt, cảm giác thiếu nữ trong lòng suy nghĩ, cái này đơn thuần thành tịnh giao lưu bên trong, Từ Chí trong mắt, trong đầu tuyết trắng vậy mà thời gian dần trôi qua phai màu, hóa thành bầu trời xanh thản nhiên. Em gái ngươi a, khí linh hữu khí vô lực mắng đạo, tốt bao nhiêu muội tử, ngươi vậy mà không muốn xem, uổng phí ta nội khổ tâm. Theo khí linh thanh âm biến mất, Từ Chí có chút ăn không tiêu, dù sao cùng lạ lâm thiếu nữ đối mặt lâu như vậy, trước kia là không dám tưởng tượng a. Thứ ngay tại Từ Chí muốn lùi bước thời điểm, thiếu nữ trong mắt hiện lộ ra đắc ý, Từ Chí trong lòng cũng sinh ra quật cường, lại không rời ánh mắt. A, Hiểu Tuệ, ngươi làm gì đâu? Đột nhiên thiếu nữ bên cạnh một cái nữ hải tử chú ý tới thiếu nữ dị dạng, kỳ quái hỏi. Tên là Hiểu Tuệ thiếu nữ cùng Từ Chí không hẹn mà cùng quay đầu, đem không có phân ra thắng bại ánh mắt nhìn thẳng tạm thời vứt bỏ. Không có chuyện, không có chuyện. Hiểu Tuệ trên mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng, thấp giọng che giấu nói. Hô Tử Chí cũng thở phào nhẹ nhõm, đem cuồng loạn tâm thời gian dần trôi qua bình nghỉ. Thật sự là cổ quái, bất quá là cái này thời gian ngắn ngủi, Tử Chí tựa như thấy được một cái thế giới khác biên giới, hắn vậy mà từ nơi này gọi là Hiểu Tuệ thiếu nữ trong mắt đọc hiểu nhiều như vậy. Đương nhiên, Tử Chí cũng biết rõ, đây không phải công năng đặc dị gì, hắn tin tưởng Hiểu Tuệ cũng đồng dạng có dạng này trải nghiệm. Quả nhiên, không có qua 5 phút đồng hồ, ánh mắt hai người lần nữa vô ý ở giữa đụng vào nhau, thiếu nữ khiêu khích, thiếu niên nên chiến, lại ở giữa không trung vô hình xen lẫn, vốn là nóng bức toa xe, vốn là tao loạn bầu không khí, ngay tại cái này nhàn nhạt trong mập mờ biến mất, tựa như toàn bộ thế giới chỉ có hai người tồn tại, chỉ có hai đạo ánh mắt tồn tại, thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng không biết danh tự. Một mà tiếp, lại mà ba phía dưới, Hiểu Tuệ dị dạng làm sao có thể giấu giếm được bên cạnh nữ hài tử. Bên cạnh hai cái bạn gái cũng chú ý tới Từ Chí ánh mắt, hai cái nữ hài tử nhịn không được tại Hiểu Tuệ hai bên kề tai nói nhỏ. Các nàng mang trên mặt tiếu dung, nhìn xem đã dần dần lộ cao chót vót Từ Chí, đuôi lông mày ở giữa cũng hiện ra đỏ ửng, các nàng có lẽ lấy vì thanh âm của mình nhỏ, cho dù là đối diện ba người hèn mọn đại thúc cũng nghe không được, nhưng các nàng lại không nghĩ tới, những lời này một chữ không sót cũng đã rơi vào Từ Chí trong tai. Bởi vậy, Từ Chí cũng biết, Hiểu Tuệ bên trái cái kia cái vóc dáng cao gầy, mặt mày thành tú nữ hải tử gọi là Ngô Lôi, bên phải cái kia dáng người hơi có vẻ đầy đặn, lông mi đều là ý cười nữ hải tử gọi là Ninh Diễm Lộ, ba nữ hải tử đều là người tỉnh thành, năm nay cùng mình đồng dạng vừa mới thi lên đại học, các nàng là thừa dịp thi đại học xong, ra ngoài vẽ vật thực, các nàng thi chính là nghệ thuật viện trường học, gọi là Thủy Nam Mỹ Viện. Ngô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ nói đến hưng phấn, Hiểu Tuệ trên mặt phát sốt, Từ Chí cũng ngượng ngùng thu ánh mắt, không còn dám nhìn, hắn nhưng nghĩ không ra. Nữ hài tử chủ đề cũng có thể như thế không bị cản trở. Ngồi trong chốc lát, Từ Chí đứng dậy, đưa tay tại túi vải giày bên trong rút mấy lần, nhưng thật ra là từ trong không gian đem ý thuật đem ra. Nam viện mấy ngày, hắn đã nhìn rất nhiều thư tịch, Từ Chí phát hiện, sách khắc tịch hắn nhìn qua một lần cơ bản liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, trong đó tri thức cũng lập tức liền có thể hiểu được nắm giữ. Chỉ có sách thuốc, mặc dù hắn thấy rõ ràng, nghĩ muốn nắm giữ lại là có chút chậm chạp, liền như là ăn thịt muốn ăn cơ bắp, Từ Chí hiện tại rất nhiều thời gian sẽ tìm một chút sách thuốc đọc, cảm giác có nhai đầu. Ngươi hiểu y thuật, muốn đi tỉnh thành bên trên trung y học viện sao? Bên cạnh nữ tử khoảng cách Từ Chí gần nhất, lập tức liền thấy Từ Chí sách thuốc, nàng rất là ngạc nhiên hỏi. Từ Chí nhìn xem nữ tử, cười lắc đầu nói, ta không hiểu y thuật, cũng không phải học y, ta chẳng qua là cảm thấy sách thuốc nhìn xem chơi vui. A nữ tử cũng cười cười nói đạo, có thể có hứng thú liền tốt, hiện tại Tây y rất cường thế, chúng ta lão tổ tông lưu lại trung y ngược lại bị ném. Tây y cố nhiên là thấy hiệu quả nhanh, nhưng trị ngọn không trị gốc, cùng trung y cố bản bồi nguyên hoàn toàn khác biệt. Chính là, liền là đối diện hán tử kia nghe xong, liền là tiếp lời, nói đạo, năm ngoái nhà ta. Trên xe lửa liền là kỳ diệu như vậy, bất kỳ một cái nào chủ đề cũng có thể trở thành cộng đồng ngôn ngữ, để kẻ không quen biết bắt đầu giao lưu. Từ Chí nghe chỉ chốc lát, mang theo mỉm cười thấp giọng đạo, không có ý tứ, ta chẳng qua là nguyên lý khoa. Nói, Từ Chí lại là tự mình nhìn lên y thuật, vừa nhìn ở giữa, trong đầu còn sinh ra nhân thể kinh mạch, huyệt đạo, chính là huyết mạch các loại, không tự giác ở giữa, cái kia tay phải ngón trỏ còn trên không trung điểm cái gì. Từ Chí cử động lần này có phần là có chút làm theo ý mình. Nhưng hắn từ ngồi đang chỗ ngồi về sau liền không có cùng tả hữu người nói chuyện, lúc này không nói cái gì, người bên ngoài cũng không thấy đến. Ngược lại là đối diện Đỗ Hiểu Tuệ, mắt thấy Từ Chí tay trái cầm tựa như sách cổ y thuật, hai con ngươi như tinh hết sức chuyên chú đọc sách, tại táo bạo toa xe bên trong như cùng một đóa xuất trần bạch liên, con mắt của nàng rõ ràng sáng lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Đỗ Hiểu Tuệ vội vàng đứng lên, từ hành lý trên kệ trong hành trang lấy ra một cái tiểu xảo cây kẻ vẽ, sau đó lại rút ra bút chì. Đối Từ Chí phương hướng khoa tay một cái, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng xoát 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 họa. Nô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ đầu tiên là che miệng ăn một chút mà cười cười, tại Đỗ Hiểu Tuệ bên thai nói cái gì, nhưng Đỗ Hiểu Tuệ đối lời của hai người mắt điếc thai ngơ. Đợi đến sau mười mấy phút, Nô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ giật mình, trong mắt của hai người hiện lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Đỗ Hiểu Tuệ dưới ngòi bút giấy trắng, lại là nhìn xem Từ Chí, một chữ cũng không dám nói, e sợ cho quấy rầy Đỗ Hiểu Tuệ. Từ Chí lòng đang xách thuốc, lỗ thai lại là lưu tại sách bên ngoài, Đỗ Hiểu Tuệ xuất ra cây kẹp vẽ các loại, hắn đều là nghe vào trong thai, đồng thời hắn cũng biết Đỗ Hiểu Tuệ đang vẽ mình, trong lòng của hắn đắc ý sau khi, cũng không dám luận động, cơ bản bảo trì cái tư thế kia. Trọn vẹn qua gần 40 phút, đàm luận trung y mấy người đã mỏi mệt, uống hết mấy ngụm nước nghỉ ngơi, chuẩn bị tìm kiếm mới chủ đề, Đỗ Hiểu Tuệ mới đem Từ Chí không thấy được phát họa vẽ xong. Nô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ cầm cây kẹp vẽ chuyên nhìn, hai người thần sắc lộ ra một loại ghen ghét. Từ Chí cũng nghe được rõ ràng, hai người chỉ nói câu nào, cái này sao có thể a? Từ Chí cũng không biết Đỗ Hiểu Tuệ đến cùng vẽ là cái gì, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ hai người vừa nhìn phát họa, vừa nhìn mình, Từ Chí biết, đây là mình không khác. Chẳng lẽ lại cho trên đầu của ta vẽ lên hai chi sừng? Từ Chí miên man bất định. Đáng tiếc, Từ Chí nhất định không có cơ hội, chờ hai người xem hết, Đỗ Hiểu Tuệ chộp đem cây kẹp vẽ đoạt mất, thu thập một chút để vào ba lô, thậm chí đứng dậy thời điểm còn hướng về phía Từ Chí nháy nháy con mắt. Từ Chí ngửa đầu, hướng về phía nữ hài nhún nhún vai, biểu thị mình thấy được. Ngốc hình dáng Ngô Lôi gặp đây, cũng không cái gì ác ý bĩu môi, nói đạo, so sánh ngươi họa đến kém xa. Hi hi Đỗ Hiểu Tuệ cười cười, cũng không có phản bác cái gì, thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một chút bánh mì chờ ăn uống, đưa cho hai người, ba người khoái hoạt nữ hài tử vừa ăn vừa là nói đùa. Thời gian đã gần buổi trưa, trong xe người có lẽ không đói bụng, nhưng vừa thấy được có người ăn cái gì, không khỏi đều là thèm, từng cái đứng dậy bắt đầu động thủ, trong lúc nhất thời trong xe tiếng nói ít, ăn cái gì thanh âm nhiều, tắc tắc, như là tuyết rơi. Càng huống hồ, nhân viên tàu đẩy toa ăn tới, bắt đầu bán cơm hộp, càng nhiều cơm, ăn thịt cùng mùi đồ ăn tràn ngập. Từ Chí ở trên trước xe đã hơi ăn một chút, tạm thời cũng không đói, ngồi cùng một chỗ sáu người bên trong, cũng chỉ có hắn còn đang đọc sách. Chương 58, ăn cắp tổ ba người. Tiểu hỏa tử bên cạnh nữ tử cười đưa cho Từ Chí một cái quả táo, nói đạo, đến, ăn quả táo à. Cảm ơn. Từ Chí không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói đạo, ta vẫn chưa đói. Ăn đi. Nữ tử coi là Từ Chí là khách khí, lại để cho đạo, đây là hoa quả, cũng không chiếm bụng. Cảm ơn, ta thật không ăn. Từ Chí tại quáng nạn bên trong mặc dù không có chịu đói, nhưng hắn cũng chịu qua ma luyện, đối tại nguyên tắc của mình vẫn là có chỗ kiên trì, hắn khoát tay cười cười. Nữ tử gặp Từ Chí không tiếp, chỉ tốt chính mình ăn. Đối diện hán tử một tay cầm địa, một tay cầm gà quay, vốn là xé một cái đùi gà muốn cho Từ Chí, lúc này cũng chỉ đành buông xuống. Lại là qua gần 40 phút, tất cả mọi người đã ăn xong, có chút buồn ngủ, Từ Chí mới cảm thấy đói bụng, hắn đem sách thuốc buông xuống, từ túi vải buồm nơi xuất ra một cái túi nhỏ, bên trong có đôi đũa, mấy cái bánh bao không nhân, còn có một số dưa muối cùng trứng gà. Từ Chí đem cái túi phóng tới trên mặt bàn, tách ra nửa khối bánh bao không nhân, dùng đũa kẹp dưa muối, từng miếng bắt đầu ăn. Từ Chí ăn đến rất cẩn thận, cũng rất chân thành, trên mặt không có chút nào có gắp. Tiểu huynh đệ đối diện hán tử cười cười, đem bao hết gà quay bọc giấy đẩy lên Từ Chí trước mặt, nói đạo, ta một hồi liền xuống xe, những vật này ăn không được, làm phiền ngươi giúp ta ăn đi. Cảm ơn đại ca. Từ Chí cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết, trả lời đạo, ta ăn cũng không nhiều, cái này nửa cái bánh bao không nhân như vậy đủ rồi. Nói, Từ Chí không coi ai ra gì đem mình bánh bao không nhân cùng dưa muối ăn, lại ăn một quả trứng gà, mới đưa túi giấy thả lại túi vải giấy. Sau đó Từ Chí cầm cái chén đi múc nước, đi mấy cái toa xe mới tìm được nồi hơi. Ngày này qua ngày khác, nồi hơi nước không ra, chờ hắn đánh nước trở về toa xe, đã là nửa giờ sau đó. Lúc này đã buổi chiều, toa xe oi bức, bánh xe đặt ở xe quỹ phía trên, đương 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 tiếng vang mạnh so sánh bài hát du con, thúc đến lữ khách buồn ngủ mông lung. Từ Chí bên trái nữ tử đã nằm ở cái bàn một góc, tựa hồ ngủ, đối diện dựa vào lối đi nhỏ một người nam tử thì dứt khoát đem đầu dương ở cạnh trên lưng, mọc ra miệng hô hô ngủ say, nhìn thần tình kia tựa hồ mộng cảnh nội dung rất chua thoải mái. Đỗ Hiểu Tuệ rất tinh thần, cũng không có ngủ, mắt thấy Từ Chí trở về, mỉm cười, lại có chút thẹn thùng, không có lúc trước cùng Từ Chí ánh mắt đối mặt lúc mạnh mẽ. Nhưng cũng vào thời khắc này, Đỗ Hiểu Tuệ ánh mắt sinh ra hoảng sợ, nhìn về phía Từ Chí sau lưng. Từ Chí cảnh giác, quay đầu nhìn lại, liền gặp được ba người thân hình cao lớn, ở trần tráng hán, đi vào toa xe. Tráng hán thân trên đều là đâm hình xăm, hoặc là lão hổ, hoặc là hùng lưng, hoặc là hắc xà, nhìn hung hãn dị thường. Ba người tiến vào toa xe, cũng không có gấp xuyên qua toa xe, mà là đứng ở nơi đó, thuận lối đi nhỏ hướng phía hai bên nhìn lại, đợi đến đem trong xe người đại khái nhìn một chút, trên thân đâm lão hổ hình xăm tráng hán đi hai bước, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía đám người. Mà phía sau hai người, một người chuyển hướng một bên, dùng tay tại hành lý trên kệ sở lấy cái gì. Lúc này, ba người tráng hán đứng địa phương, đã có người tỉnh lại, nhìn xem ba người phách lối, vội vàng lại là cúi đầu, dường như không nhìn thấy. Hai người sờ trong chốc lát, giống như không có thu hoạch, lại là đi về phía trước mấy bước, đổi lại mặt khác một loạt, lúc trước một hàng kia người đều là nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhắm mắt, lại là ngủ. Từ Chí ngồi xuống chính là trong xe ở giữa. Đứng đó tráng hán căn bản không có đem gầy yếu Từ Chí để ở trong mắt, hung tợn ánh mắt trực tiếp không để ý đến Từ Chí. Lại là 5 phút đồng hồ, trên thân đâm vào hắc xà tráng hán từ một cái tinh xảo bên trong túi đeo lưng lấy ra một cái không lớn túi, bóp một cái nhét vào trong túi tiền của mình, hướng về phía hai người khác huýt sáo, ba người đều là cười, dương dương đắc ý hướng phía Từ Chí đi tới. Ba người sau lưng, một cái thân mặc màu xám quần áo trong chừng 30 tuổi trung niên nhân há hốc mồm, muốn hô một tiếng. Nhưng nhìn phụ cận không khí khẩn trương, hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Từ Chí đã minh bạch, ba người tráng hán cầm trong túi nhất định có tương đối chân quý đồ vật, nhưng thứ này giá trị lại không đủ để trung niên nhân lấy hết dũng khí kêu đi ra, mà lại ba người tráng hán một cái toa xe vẹn vẹn tìm một người ra tay, cũng sẽ không chọc chúng nộ, cho dù là có cảnh sát tới, bọn hắn tang vật cũng sẽ không để bọn hắn chọc ra quá nhiều phiền toái, đây chính là ba người tráng hán tinh minh chỗ. Đáng tiếc bọn hắn gặp Từ Chí. Dừng lại. Từ Chí quay người lại, đứng tại trong xe, đem ba người tráng hán đường chặn, đem cầm đồ vật trả về. Từ Chí thanh âm không lớn, nhưng lập tức đem nên tỉnh, không nên tỉnh cũng đánh thức, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Từ Chí, thậm chí toa xe hai đầu người còn đứng ở trên chỗ ngồi, toàn không phải lúc trước ba người tráng hán lúc đi vào cẩn thận cùng cẩn thận. Danh con trên thân đâm vào lão hổ tráng hán hung tợn mắng đạo, mau cút đi, đừng cản đường của lão tử. Nói, tráng hán giơ lên cánh tay. Hướng phía Từ Chí trên mặt liền là phiến đi qua. Một máy mắt, toàn bộ toa xe người đều trở nên hưng phấn, cái kia chạm trên ghế ngồi đám khán giả rất là may mắn mình thấy được náo nhiệt một màn, mang trên mặt vặn vẹo tiếu dung. Ăn no rồi, uống đã, ngủ đủ rồi, dù sao cũng phải có chút náo nhiệt nhìn tư. Mắt thấy vang lên tiếng gió, Đỗ Hiểu Tuệ dọa đến nhịn không được nhắm mắt, nàng không dám nhìn, nàng sợ hãi vậy lưu tại nàng giấy vẽ bên trên thiếu niên thụ thương. Nhưng mà... Một tiếng hét thảm đem Đỗ Hiểu Tuệ từ hoảng sợ bên trong lôi ra, bởi vì thanh âm này cao vút, rõ ràng không phải thiếu niên. Đợi đến Đỗ Hiểu Tuệ mở mắt nhìn lên, đâm vào lão hổ tráng hán nâng lên một chi cánh tay đã vô lực rủ xuống, tựa như mỉ sợi đồng dạng rũ cục lấy, tráng hán kêu thảm dùng tay trái ôm cánh tay phải, trên mặt đất nhảy, tựa như đau cực kỳ. Muốn chết ta? Tráng hán phía sau là đâm vào hắc xà nam tử, nam tử tay trái dựng đang ghế dựa trên lưng, tay phải nhấn một cái tráng hán cánh tay trái, thân hình bay lên, nhấc chân hướng phía Tử Chí đầu đạp tới. Cái này một đạp lực đạo viễn siêu lúc trước nam tử, nếu là thật sự đạp cho Tử Chí, nào chấn động vẫn là nhẹ. A, không ít nhát gan quần chúng đã thấp giọng hô, càng nhiều trong mắt chớp động cùng nhiệt. Nhưng mà, Đỗ Hiểu Tuệ thấy rõ ràng, Tử Chí nhìn như thân thể gầy ốm đột nhiên vọt tới trước, đợi đến tới gần, tức thì trốn đến nam tử dưới đùi. Trong điện quang hỏa thạch, Tử Chí đột nhiên khoát tay, đem chân của nam tử mắt cá chân bắt lấy, thân hình lại là như thỏ chạy, cho mượn nam tử phi cước lực đạo, tay trái đi lên vẩy lên. A, nam tử thân giữa không trung đã hét thảm. Bởi vì học tập phát họa cố ý học qua nhân thể xương cốt Đỗ Hiểu Tuệ biết, Tử Chí đem chân của nam tử mắt cá chân vặn nghiêng lệch. Đơn cái này vặn một cái, chân của nam tử mắt cá chân tất nhiên sẽ sưng lên. Không chỉ có như thế, mắt thấy nam tử thân hình muốn rơi xuống, Tử Chí hai tay thuận nam tử bắp chân đi lên, đột nhiên kéo một phát, két một tiếng vang nhỏ, a. Nam tử lần nữa kêu thảm, bắp chân vậy mà cũng bị kéo đến chật khớp. Thảm hại hơn không chỉ chừng này, Tử Chí tức giận nam tử ngoan độc, cũng không có buông tha sau cùng vài giây đồng hồ, tay phải tại nam tử đùi cùng mà ngoại bộ hôn éo. Tính cả nam tử đùi cũng gỡ chật khớp. Ngao ngao nam tử đau đến hai tay khẽ run rẩy, toàn bộ thân hình thường thường rơi xuống tại trong xe, không ngừng quay cuồng lên. Ngươi cái cuối cùng trên thân đâm vào hùng ưng trắng hán, nơi nào còn có hùng ưng khí khái. Trong mắt lóe e ngại, từng bước lui ra phía sau. Tốt yên tĩnh trong xe, răng rắc đường dây âm thanh bên trong, ba người thanh xuân thiếu nữ không biết sợ hai gọi tốt, sau đó ba 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 vỗ tay. Ba 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 lập tức, rất là thưa thớt, tại toa xe các nơi cũng có tiếng vỗ tay vang lên, mà càng nhiều quần chúng căn bản liền nhìn khách tư cách đều không đủ, xem hết náo nhiệt vỗ tay hứng thú đều không đáp lại, từng cái từ trên ghế ngồi trượt xuống. Lặng lẽ vào chỗ, lần nữa híp lại con mắt chợp mắt ba. Cái kia con mắt vẫn lưu lại một tia khe hở, chờ đợi càng thêm đặc sắc náo nhiệt trình diễn. Mắt thấy toa xe bên trong cũng không có kịch truyền hình bên trong quần tình xúc động, Đỗ Hiểu Tuệ bọn người cũng là sững sờ, các nàng cũng không ngu ngốc, lập tức minh bạch cái gì, trên mặt hiển lộ ra khẩn trương, e sợ cho ba người tráng hán còn có cái gì đồng bọn tới. Từ Chí cũng không hề để ý toa xe bên trong quần chúng, hắn tinh mâu tại kính mắt về sau hiện lên cùng dáng người cực không tương xứng hàn quang. Nhìn xem lui lại tráng hán. Đồng nhiên, Từ Chí tiến lên trước một bước. Tráng hán do dự ở giữa gấp vội vàng lui về phía sau, hai cước một sai, vậy mà vấp cùng một chỗ, ba thân hình bất ổn té ngã ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Hi hi mắt thấy Từ Chí uy phong như vậy, ba thiếu nữ nhịn không được che miệng cười. Ngao ngao đứng đấy tráng hán, trên mặt đất nằm vật xuống tráng hán, đau đến hô hoan lên, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt nhỏ xuống. Đi Từ Chí nhìn xem đứng vững hán tử, nói đạo, mình đi tìm cảnh sát tới. Là trên thân đâm vào hùng ứng hán tử sững sờ, nhìn xem khí định thần nhàn, căn bản không có để cao bản thân mà đơn bạc thiếu niên, hơi thêm suy tư, gấp vội vàng gật đầu đạo, tốt. Lao tà đứng đấy hán tử kia vội vàng kêu lên, ngươi dám chạy, ta nhất định trở về đánh chết ngươi. Đại ca đâm vào hùng ứng hán tử cười khổ đạo, xe lửa mở ra đâu, ta chạy trốn nơi đâu à. Nói, đâm vào hùng ứng hán tử vội vàng vàng đi. Kia, tiểu huynh đệ đứng đấy hán tử đau đến nhe răng trợn mắt, cầu khẩn đạo. Chúng ta biết sai, ngươi có thể hay không trước giúp chúng ta đem cánh tay nối liền. Ông nội của ta a. Trên đất hán tử càng sâu, hô to nói đạo, ta van ngươi, ta về sau cũng không dám nữa. Ra a, van ngươi. Thật là rất đau a đứng đấy hán tử mắt thấy cầu khẩn không thành, bình một tiếng, vậy mà té quỵ dưới đất. Chương 59, sơ lộ anh Tuấn. Từ Chí lạnh lùng nhìn xem, hắn đem hai người cánh tay chân làm chật khớp đồng thời, cũng vặn trên người bọn họ gần. Không thường cứ gọi ra mới là lạ. Đáng tiếc, Từ Chí chỉ thấy, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Tiểu hỏa tử một cái nhắm mắt lại lão giả mở mắt, thuyết phục đạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn hắn mặc dù làm sai, nhưng bây giờ đã nhận lầm. Chúng ta làm việc tốt mục đích không phải liền là răn trước ngựa sau trị bệnh cứu người A. Đúng vậy A lại là một cái trải lấy ngang thai cắt ngắn phụ nữ, nghiêm trang nói, lãng tử hồi đầu còn vô cùng quý giá, giao hấn một chút chính là... Từ Chí ánh mắt xuyên thấu qua kính đen thấu kính, đảo qua hai người, nhàn nhạt hồi đáp, không phải ta không muốn động thủ, là ta không còn khí lực. Cho ta nhìn một lát 82 năm xuất bản sách, ép một chút lại nói. Nói, Từ Chí từ trên chỗ ngồi, lại cầm lấy quyển kia y thuật, khoan thai tự đắc nhìn lại. Từ Chí nói không còn khí lực, có quỷ mới tin, nhưng nhìn Từ Chí đơn bạc dị thường tiểu thân bản, ai cũng không thể phản bác cái gì, đành phải để hai cái tráng hán kêu rên tại toa xe bên trong dập dờn. Cuối cùng hai người cuống họng cũng khàn khàn, thanh âm mới dần dần hóa thành rên rỉ. Rất đẹp trai a. Nô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ trong mắt chớp động dị sắc, không hẹn mà cùng kêu một tiếng, vội vàng muốn từ hành lý trên kệ cầm cây kẹp vẽ. Ngay lúc này, một cái thở hồng hộc thanh âm từ ở ngoài thùng xe mặt truyền đến, ở nơi nào đâu? Ai đang đánh nhau hậu đà đâu? Sau đó, liền gặp được một cái mập mạp có thể so với tịt nhân viên bảo vệ chật vật từ toa xe bên ngoài lao đến, mang trên mặt kích động. Ai? Nhân viên bảo vệ nhìn xem trên thân đâm vào lão hổ tráng hán gọi đạo, ngươi cùng nói đánh nhau đâu? Hán tráng hán dùng cầm điểm điểm từ trí. Nhân viên bảo vệ ánh mắt rơi xuống toa xe nằm trên đất tráng hán, cả kinh kêu lên, làm sao?
Cũng bị đả thương.
Các ngươi
cũng quá lớn mật.
Dám ở trên tàu hầu đả, nhìn ta không đem các ngươi nhốt tại cục cảnh sát nơi.
Đại gia A.
Trên đất tráng hán cầu khẩn đạo, ngài mắt mù A, không nhìn bộ dáng của chúng ta A.
Ta là một đám, chúng ta làm sao có thể đánh nhau A.
Van cầu ngài, nhanh để ngươi đối diện vị kia ta đem chân của ta nối liền A một hồi sẽ qua, ta thật phải chết.
Ai?
Hán. Nhân viên bảo vệ nhìn hai bên một chút. Tựa như chạm tại tráng hán trước mặt chỉ có khoan thai đọc sách từ trí, hắn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Là nhân viên bảo vệ quả thực là mập mạp, lúc này từ trí mới nhìn đến, từ nhân viên bảo vệ sau lưng, vừa mới chủ động đi báo động hán tử, nhô đầu ra, một chỉ từ trí đạo, liền là hắn.
Là ngươi.
Nhân viên bảo vệ lại là nhìn xem từ trí, hỏi đạo, bọn hắn là ngươi đánh. Từ trí đưa ánh mắt từ trong sách thuốc thu hồi, nhìn xem béo nhân viên bảo vệ, suy nghĩ một chút. Dứt khoát một chỉ bị trộm bao khỏa trung niên nhân nói ra, chuyện này muốn hỏi hắn.
Ta.
Trung niên nhân chính tính toán mình sao có thể an toàn cầm lại bao khỏa, đột nhiên nhìn thấy từ trí chỉ mình, kinh hãi, bật thốt lên, hỏi ta làm gì?
Ngươi xác định không cần hỏi ngươi a?
Từ trí ý vị thâm trường hỏi. Trung niên nhân bận bịu muốn đưa tay, chuẩn bị phủ nhận, nhưng hắn nhìn xem từ trí lạnh nhạt đứng ở nơi đó, thấp bé thân thể so sánh tráng hán thấp một nửa đầu, còn bên cạnh. Đứng ngoài quan sát quần chúng đều là nhiều hứng thú nhìn xem, hắn cắn răng một cái, nói ra, bọn hắn cầm túi của ta. Sau đó một mực nằm dưới đất tráng hán đạo, ngay tại y phục của hắn trong túi. Người béo nhân viên bảo vệ quay người lại, giận đạo, ngươi nói thế nào là có người đánh nhau?
Là,
có người đánh chúng ta a? Trên thân đâm vào hùng ưng tráng hán thấp giọng nói đạo, ngươi cũng không có hỏi vì cái gì đánh. Tới mấy người béo nhân viên bảo vệ trừng tráng hán một chút, từ bên hông xuất ra bộ đàm, hô đạo. Nơi này phát hiện mấy tên trộm. Nói xong, béo nhân viên bảo vệ đối trung niên nhân cùng từ trí nói ra, làm phiền các ngươi cũng cùng ta đi một chuyến, làm ghi chép.
Không được
trung niên nhân lập tức khoát tay, nói đạo, trong bọc cũng không có gì, liền làm một chút giấy chứng nhận, bọn hắn khả năng hiểu lầm là tiền.
Lấy ra,
béo nhân viên bảo vệ đá một cước trên đất tráng hán.
Đại gia, ngươi có hay không chăm sóc người bị thương hại a?
Tráng hán đau đến kêu to, ta liền xem như trộm đồ vật. Các ngươi cũng không thể đối với ta như vậy.
Quân giải phóng còn ưu đãi tù binh đâu.
Khu khu béo nhân viên bảo vệ tằng hắng một cái, đối tử trí đạo, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi một cái đi.
Ba tử trí vừa nhấc chân, chính là thăm dò tại tráng hán gan bàn chân, góc độ vừa vặn, lập tức đem bắp chân cho nối liền, bất quá một cước này lại là để tráng hán kêu thảm, dù sao mắt cá chân hắn đã sưng cùng màn thầu bình thường.
Ba tử trí lại một cước, thật sự là thần kỳ kỹ năng, theo tráng hán lại một tiếng hét thảm. Đùi cũng bị hắn bị đá nối liền.
Đương nhiên, cái này đơn thuần một loại xảo kinh mà, nhưng nhìn trong mắt mọi người, từ trí càng thêm cao thủ một viên.
Ngài cũng đá ta một cước ga trên thân đâm vào lão hổ tráng hán tội nghiệp bu lại.
Từ trí xem hắn, lại là nhìn xem chậm rãi đứng lên, vẫn như cố khập khiễng một người khác, hắn đã phát hiện, ba người này lá gan không lớn, xem như chỉ có bề ngoài.
Kỳ thật từ trí thả người thứ ba đi tìm nhân viên bảo vệ, cũng có chút ít khảo nghiệm chi tâm.
Thế là, từ trí khoát tay. Níu lại tráng hán tay phải, đi lên một đỉnh, thẻ ba ba vài tiếng giòn vang, chật khớp chỗ đều là tiếp hảo.
Hô tráng hán thở phào nhẹ nhõm, tựa như thoải mái tới cực điểm.
Ném đi bao trung niên nhân mặc dù không muốn đi làm cái ghi chép, nhưng nhìn từ trí muốn đi qua, hắn cũng cắn răng đi theo. Ngay tại lúc sắp đi, Đỗ Hiểu Tuệ tốt giống nghĩ tới điều gì, vội vàng đuổi theo, không để ý tới thẹn thùng, giữ chặt từ trí thấp giọng nói, đừng lưu địa chỉ.
Biết, cảm ơn.
Từ trí nhe răng cười một tiếng. Đi theo nhân viên bảo vệ đi.
Đám người vừa đi, trong xe hoanh lập tức náo nhiệt lên, tựa như bầu không khí bị một mùi lửa nhóm lửa, tất cả mọi người nghị luận lên.
Bất quá là 10 phút đồng hồ, từ trí cùng trung niên nhân lần nữa trở về, 3333 từ trí vừa đi vào toa xe, đám người lập tức vỗ tay.
Đám khán giả cũng có lương tâm, tại không có uy hiếp được mình lợi ích tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ phát hiện cái kia được gọi là lương tâm đồ vật.
Nhìn xem từng đôi nhiệt tình ánh mắt, từ trí suy nghĩ một chút, nói ra. Kỳ thật sự tình không có mọi người nghĩ phức tạp,
ba người này không có bối cảnh, cùng nhân viên bảo vệ cũng không có cấu kết, đến nơi đó liền bị chụp. Mà lại, toa xe bên trong nhiều người như vậy, chỉ riêng hô một cái, cũng có thể đem bọn hắn dọa đi. Nói đến đây, Từ Chí cũng không muốn nói thêm nữa, lúc này đám khán giả cùng mình trước kia là cỡ nào tương tự à, căn cứ mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quản hắn người trên ngói xương thái độ, chỉ đọc sách của mình, đây cũng là mình có năng lực, nếu không mình làm sao dám đứng ra. Mình có lẽ có tư cách nói câu nói này, nhưng mình không có tư cách trách cứ những cái kia không có năng lực người bảo vệ mình. Cho nên, Từ Chí hướng về phía toa xe bên trong người lại là gật gật đầu, cầm sách của mình ngồi ở chỗ đó xem sách. Mặc kệ cái khác người làm sao nghị luận, xe lửa vẫn tại phi nhanh, đường ngay tại trên đường ray, xe lửa cuối cùng sẽ tới cuối cùng điểm, tỉnh thành cũng đến. Từ Chí điểm cuối cùng không tại tỉnh thành, hắn không thể không xuống tới lại mua phiếu đổi xe. Thế nhưng là, xuống xe hắn có chút mờ mịt, dòng người như sóng triều nhập thông đạo dưới lòng đất, hắn không biết ở nơi nào mua vé. Khi ngay tại Từ Chí tốn sức mà khiêng túi vải buồn nghĩ muốn đi theo người chạy đi xuống thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại phía sau hắn vang lên, người đi nơi nào? Từ Chí cười quay đầu, phía sau chính là xảo tiếu này Đỗ Hiểu Tuệ. Ta muốn đi Vĩnh Châu, không biết ở nơi nào mua vé. Từ Chí không có dấu giếm hồi đáp. Chớ nói Đỗ Hiểu Tuệ, chính là nàng hai bên đeo túi đeo lưng Ngô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ trên mặt cũng lộ ra thất vọng. Ninh Diễm Lộ thì giành nói, đương nhiên là đi chỗ bán vé. Ta lần đầu tiên tới tỉnh thành, cũng là lần đầu tiên đi xe lửa, ta không biết ở nơi nào mua vé, cũng không biết chỗ bán vé ở nơi nào. Từ Chí đáp trả, đột nhiên trái đầu ngón tay lại xảy ra thành dòng điện, tức thì xông vào Từ Chí thể nội. Từ Chí run run một cái, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ba vốn là lưng tại sau lưng túi vải buồn không tự chủ được rơi xuống. Ngươi thế nào? Ba thiếu nữ hoảng hốt, vội vàng hỏi. Từ Chí dùng tay bưng bít lấy mình con mắt, khoát tay nói, không có chuyện, không có chuyện, thân thể ta yếu, làm lâu như vậy xe lửa, có chút chịu không được. Nói, Từ Chí đem kính mắt hái xuống, trước mắt lại là thanh sáng lên. Thế là Từ Chí dứt khoát đem đại hắc khung kính mắt cầm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía ba thiếu nữ, hỏi, các ngươi? A. Từ Chí bất quá là nói hai chữ, ba thiếu nữ đồng thời kinh hô, ngơ ngác nhìn Từ Chí. Nhưng gặp so sánh ba thiếu nữ thấp hơn Từ Chí ngẩng đầu lên, tấm kia mang theo ngây thơ mặt em bé bên trên, sinh ra một loại bệnh trạng nhạt bạch, cái này nhạt bạch như là mây sợi thô. Từ Chí trước khi tới vừa mới nơi qua phát, tóc bất quá là dài khoảng ba tấc, mái tóc đen dày thẳng tắp trải lên đỉnh đầu. Không chỉ có đem cái chán ngăn trở, càng đem lông mày cũng là che hơn phân nửa, cơ hồ tới gần hai mắt, cái này tóc đen như là mây đen. Ngay tại cái này hắc bạch ở giữa, Từ Chí cái kia lúc trước bị lớn kính đen ngăn trở con mắt hiện lộ ra. Này đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt, một đôi mắt như là bầu trời đêm sao trời, sáng chói dị thường, mang theo kiên nghị, mang theo cơ trí, cũng mang theo người bình thường không từng có xuất trận. Không nói Từ Chí tướng mạo, cũng chẳng nói hắn gầy có chút thiếp xương mặt. Đơn cái này một đôi mắt sáng đủ để Từ Chí sinh ra hoa thải mấy phần. Càng khỏi cần nói, cặp kia như là tinh tinh đôi mắt hơi động một chút, tựa như một chi bút vẽ vẽ rồng điểm mắt rơi xuống, phong tình vạn trùng ở bên trong chớp động, điềm tĩnh, lạnh nhạt khí chất như nước đem Từ Chí thân thể bao trùm, cái gì ăn mặc, cái gì ngôn ngữ cũng hóa thành hư vô. Thẳng tắp đem Đỗ Hiểu Tuệ ba tâm thần của người ta cũng lâm vào trong đó. Thế nào? Từ Chí kinh ngạc, không hiểu nhìn xem ngẩn người Đỗ Hiểu Tuệ, dùng tay mò lấy mặt mình hỏi. Hoa cơ hồ là trăm miệng một lời, Đỗ Hiểu Tuệ, Nô Lôi cùng Ninh Diễm Lộ kêu to lên, trong mắt toát ra lấm ta lấm tấm. Chương 60, Thiên Tài. Bất quá, cũng vẻn vẹn kêu một tiếng, các nàng mới ý thức tới nơi này không phải mình quen thuộc sân trường, vội vàng che miệng, nhưng các nàng kinh hô cũng rước lấy bốn phía chưa từng rời đi hành khách, một chút nữ tử cũng đều đem ánh mắt nóng hừng hực rơi xuống Từ Chí trên mặt. Phát sinh cái gì? Từ Chí thật sự là không rõ, sờ lấy mặt mình, lần nữa kỳ quái hỏi. Lúc đầu thật hào phóng ba người, lúc này đều có chút thẹn thùng, không có trả lời Từ Chí lời nói. Đỗ Hiểu Tuệ con mắt đi dạo, nói ra, chúng ta là tỉnh thành đẹp viện học sinh, chúng ta có thể dẫn ngươi đi chỗ bán vé, bất quá, ngươi phải đáp ứng chúng ta một sự kiện. Tốt. Từ Chí đương nhiên biết các nàng trường học, lúc này đành phải giả bộ như không biết, vừa cười vừa nói, các ngươi mang ta tới, ta liền đáp ứng các ngươi. Từ Chí nụ cười này lại là không quan trọng, dài nhỏ hai mắt có chút dương lên. Khóe miệng chỗ lại là hiển lộ hai cái như ẩn như hiện lún đồng tiền nhỏ, thấy ba người nghệ giáo nữ sinh tâm đều là say. Nghệ giáo nữ sinh từ trước đến nay lớn mật, Ninh Diễm Lộ lúc này nói ra, nói cho chúng ta biết tên của ngươi. Còn có ngươi Ngô Lôi nói bốn chữ, trên mặt đỏ bừng, không dám lại nói. Ta gọi Từ Chí. Từ Chí tự nhiên hào phóng trả lời, đưa tay nói đạo, các ngươi tốt. Hi hi, ta gọi Ninh Diễm Lộ. Ninh Diễm Lộ đoạt tại Đỗ Hiểu Tuệ trước đó nắm chặt Từ Chí tay, tay kia ấm áp mềm mại rất. Ba người giới thiệu về sau, Từ Chí đem kính mắt đặt ở trong túi áo trên, cười nói, lần này có thể mang ta đi chỗ bán vé đi.
Đương nhiên có thể.
Từ tiên sinh, chúng ta rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Ninh Diễm Lộ cười tủm tỉm đưa tay làm mời trạng.
Từ Chí cũng không nói gì, xoay người tốn sức mà muốn bắt lên túi vải bượm, muốn lưng ở trên lưng.
Ta tới giúp ngươi.
Nô Lôi vội vàng tiến lên, giúp đỡ Từ Chí đem túi vải bượm thả ở trên lưng.
Sau đó hỏi dò, Từ Chí, ngươi đi Vĩnh Châu làm gì a?
Mang như thế lớn bao.
Nói, Nô Lôi hướng về phía Đỗ Hiểu Tuệ cùng Ninh Diễm Lộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cũng hiểu ý cười.
Từ Chí cũng không có dầu diếm, hồi đáp, ta giống như các người, cũng là sinh viên mới vào năm thứ nhất, ta đi Vĩnh Châu đến trường.
A.
Đỗ Hiểu Tuệ ba người nghe, càng cao hứng hơn, không có chút nào chú ý tới ba người căn bản không có cùng Từ Chí nói qua các nàng là sinh viên mới vào năm thứ nhất, đều là hỏi đạo, ngươi là cái nào trường học A.
Làm sao khai giảng sớm như vậy?
Ai, không có cách nào.
Từ Chí vẻ mặt đau khổ nói đạo, nhà chúng ta nghèo, ta phải đi trước làm công, sau đó kiếm tiền nộp học phí.
Nô Lôi nhất là thực sự, vội vàng hỏi, ngươi còn thiếu nhiều ít.
Vừa nói xong, nàng lại là minh bạch, đỏ mặt hô, ta vậy mới không tin đâu.
Ha ha, Từ Chí chật vật đi xuống bậc thang, thân hình có chút bất ổn, trả lời đạo, cùng các ngươi đùa giỡn.
Ta bên trên chính lệ thành phố quốc tế Kinh Mậu học viện, trường học của chúng ta sớm huấn luyện quân sự, cho nên ta phải hiện tại liền đi.
Cẩn thận A. Đỗ Hiểu Tuệ nhất là cẩn thận, nàng giúp đỡ Từ Chí giúp đỡ túi vải bượm, nhắc nhở lấy Từ Chí, nhưng trong nội tâm nàng cũng đè mỉ thành phố quốc tế Kinh Mậu học viện danh tự một mực nhớ kỹ.
Ngươi là cái nào hệ A?
Ninh Diễm Lộ nhất là tâm nhắn nhiều, truy vấn.
Từ Chí suy nghĩ một chút nói ra, ôi, cái này thật sự là quên đi.
Cắt, có quỷ mới tin đâu.
Mau nói, nếu không không đưa ngươi đi chỗ bán vé.
Ninh Diễm Lộ khinh thường nói, loại này tiểu thủ đoạn, nàng thế nhưng là gặp nhiều.
Từ Chí xin tha, một năm một mười nói, ngay tại tùy ý đang khi nói chuyện, cách đó không xa đã gặp được chỗ bán vé chữ bài.
Từ Chí cũng mệt mỏi, đem túi vải buồm để dưới đất, lau lau mồ hôi chán, nói ra, cảm ơn các người, ta đã thấy chỗ bán vé. Hiện tại cũng đã hơn 7 giờ, bên ngoài đã trời tối, các ngươi mau trở lại trường học a.
Ngươi mệt mỏi thật sự.
Đỗ Hiểu Tuệ không hiểu hỏi, ta nhìn ngươi tại trên xe lửa thu thập ba người kia dở tì ạ xì a.
Cái kia là hai việc khác nhau mà.
Từ Chí khoát tay đạo, thu thập bọn họ không cần bỏ ra phí quá nhiều sức lực, ta khiêng bao lại là phải dùng lực.
Ta từ nhỏ thân thể yếu, không làm được sống lại.
Cách cách, vậy ta liền càng không thể đi.
Ninh Diễm Lộ cười một tiếng. Hướng về phía Đỗ Hiểu Tuệ cùng Nô Lôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người đồng thời đưa tay ôm túi vải buồn một góc, vắt chân lên cổ chạy hướng về phía chỗ bán vé, tiếng cười như chuông bạc rơi trên mặt đất, nát một đường.
Có ba người tỉnh thành nữ hải tử hỗ trợ, Từ Chí rất dễ dàng liền mua đến vé xe lửa, không quá vé xe là trời vừa rạng sáng, Từ Chí không thể không tại phòng đợi chờ 5 tiếng.
Bị ba nữ hải tử hộ tống đến phòng đợi, mà lại tìm một chỗ ngồi, Từ Chí thật sự là không có ý tứ, nói ra, cảm ơn các ngươi. Các ngươi nhanh đi về à?
Không có chuyện.
Ba nữ hải tử đều nói đạo, ngươi là tiểu đệ đệ của chúng ta, giúp ngươi là hẳn là.
Mà lại ngươi không phải còn tại trên xe lửa giúp người khác sao?
Trợ giúp lẫn nhau nha, nhiều người lực lượng lớn, đây cũng là ngươi nói.
Ân, ân.
Từ Chí gật đầu, tên của các ngươi ta cũng nhớ kỹ, về sau ta đi ngang qua tỉnh thành, sẽ đi trường học các ngươi tìm các ngươi.
Cát Ninh Diễm Lộ trận nhìn Từ Chí một chút đạo, xem xét liền không có thành ý, ngươi nghỉ. Chúng ta cũng nghỉ, đi trường học tìm rừng cây chơi a.
Cái này Từ Chí rất là xấu hổ, nháy nháy con mắt, cười đạo, vậy các ngươi đem trong nhà địa chỉ nói một chút.
Các ngươi không nói ta quá lô mang a.
Ta ăn cơm không nhiều, một ngụm nhỏ là đủ.
Cách cách ba nữ hải tử lại là cười, phân biệt lấy giấy bút, viết địa chỉ đưa cho Từ Chí.
Từ Chí nhìn lướt qua đã nhớ kỹ, nghệ giáo nữ sinh chữ sắc thực xinh đẹp, chữ như người, để Từ Chí cảm thấy không bằng.
Thu địa chỉ. Nhìn xem ba người vẫn như cũ không rời đi nữ sinh, Từ Chí ngạc nhiên nói, các ngươi tại sao còn chưa đi?
Ngây thơ đã chậm, đoán chừng không có xe tuyến đi.
Yên tâm đi.
Đỗ Hiểu Tuệ nói đạo, tỉnh thành có xe buýt, đến 10 giờ tối đâu.
Cái kia quá muộn, người trong nhà sẽ lo lắng.
Từ Chí khoát khoát tay.
Người ngốc ca.
Ninh Diễm Lộ nhịn không được, nói đạo, ngươi còn không có cùng chúng ta nhà ngươi địa chỉ đâu.
A.
Từ Chí sửng sốt, ngươi muốn chúng ta nhà địa chỉ làm gì?
Vậy ngươi làm gì muốn chúng ta nhà địa chỉ?
Đỗ Hiểu Tuệ cũng đi theo hỏi.
Không nói đạo lý mà.
Từ Chí hô to hoan uổng, là các ngươi cho.
Cùng nữ hải tử giảng đạo lý.
Ngươi thật đúng là đi. Ninh Diễm lộ nối giáo cho giặc hù dọa Từ Chí. Từ Chí một tay nâng chán, bất đắc dĩ nói, lên phải thuyền giặc, các ngươi những này nữ cường đạo thật sự là lợi hại. Chờ Từ Chí lưu lại trong nhà địa chỉ, ba nữ sinh lại không có lý do gì, có chút không bỏ rời đi. Nhìn xem ba nữ sinh xinh đẹp bóng lưng tại trong ngọn đèn càng thêm xa, bao phủ tại trong dòng người, Từ Chí cười cười, đem trên ghế ngồi túi vải buồm chuyển tới đất bên trên, lại lấy ra một quyển sách nhìn lại. Thế nhưng là, qua vẹn vẹn 20 phút, Đỗ Hiểu Tuệ cầm trong tay một cái bánh mì trở về, cắn môi, thấp giọng nói, ta sợ ngươi tìm không thấy mua ăn địa phương, mà lại ngươi đi một mình mua đồ cũng không tiện, ta trong ba lô còn có một ổ bánh bao. Đỗ Hiểu Tuệ lời nói chưa từng nói xong, một phương hướng khác Ninh Diễm Lộ cũng cầm một cái đồ hộp hấp tấp chạy tới, bất quá, làm nàng nhìn thấy Đỗ Hiểu Tuệ, bước chân lại là chậm lại. Từ Chí cười cười, không có nhiều lời, ngược lại nhìn về phía phòng đợi một góc khác, hướng về phía chỗ kia vây tay. Đỗ Hiểu Tuệ cùng Ninh Diễm Lộ lập tức minh bạch cái gì, quả nhiên, tại cây cột đằng sau, Nô Lôi mang theo hoa quả thân hình lóe ra, cái kia trên mặt trái xoan đỏ hưởng trải rộng. Nô Lôi Từ Chí hô đạo, ngươi mau tới đây, ta muốn hỏi hỏi các ngươi bình thường làm sao vẽ tranh, nhìn các ngươi có thể hay không dạy ta cho người ta chân dung. Tốt Nô Lôi nghe xong, dũng cảm ngẩng đầu lên, đáp ứng một tiếng, chạy tới. Ba nữ hải tử ra phòng đợi, vội vã chia tay, nhìn như chạy tới ba phương hướng, nhưng các nàng đi một đoạn. Nhìn xem không có có người khác, đồng thời cũng quay trở về, Nô Lôi là sớm nhất một cái, chỉ bất quá nàng quá thẹn thùng, trốn ở cây cột đằng sau không dám ra đến thôi. Phòng đợi chỗ ngồi chỉ có một cái, ba nữ hải tử quen vẽ vật thực, ba lô bên trong phòng đệm mà loại hình, bốn người dứt khoát cũng không ngồi chỗ ngồi, tại phòng đợi một góc ở trên mặt đất ngồi. Vừa mới bắt đầu, ba người còn có chút xấu hổ, dù sao mỗi người có tâm tư riêng, nhưng khi đến Từ Chí đem bánh mì, đồ hộp, còn có hoa quả ăn một chút. Tất cả mọi người vui vẻ, đi theo ăn một chút về sau, thật bắt đầu dạy Từ Chí vẽ tranh. Từ Chí không hiểu vẽ tranh, mới mở miệng chính là muốn chân dung, cái này tự nhiên là không thể nào, cho nên ba nữ hải tử cũng không để ý, tùy ý dạy Từ Chí một chút phát họa âm u thủ pháp các loại. Ba nữ hải tử tự nhiên là ai cũng có sở trường riêng, Từ Chí nghe được rất có thu hoạch, sau đó Từ Chí liền kích động muốn nếm thử. Ninh Diễm Lộ đương nhiên là khịt mũi coi thường, phách lối nói, Từ Chí ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ăn cơm khô sao? Nếu là phát họa đơn giản như vậy, đẹp viện làm sao có thể còn tuyển nhận chúng ta? Khéo tay từ trước đến nay là hình dung nữ hài tử, nhưng tối nay, tại tỉnh thành phòng đợi bên trong, cái từ này là thuộc về Từ Chí. Từ Chí vài chục năm dùng để bệnh xảo thủ lấy được phát họa bút. Vừa mới bắt đầu, hắn ngay cả bút cũng cầm không đúng, họa trên giấy đường còn càng là vô cùng thê thảm. Cũng tốt tại ba thiếu nữ kiên nhẫn, còn có dốc túi tương thụ. Từ Chí bút bắt đầu rất quen, vẽ lên đường cong cũng nhu hòa. Đợi đến sau một tiếng, Từ Chí đã có thể họa đơn giản một chút đồ vật, tỉ như đã ăn xong đồ hộp bình. Thiên tài A. Ninh Diễm Lộ kinh ngạc. Nàng học họa nhiều năm như vậy, nhận biết thiên tài rất nhiều, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể như thế như vậy kinh diễm. Nếu không phải nàng không có thấy tận mắt đến Từ Chí sớm nhất cầm phát họa bút khó chịu, nàng làm sao có thể tin tưởng trước mắt phát họa là một cái vừa mới học được một giờ nam hải tử vẽ ra tới.